Chương 126, Phong Tâm Ý Cảnh, Thần Du Cảnh. Đây là cảnh giới các võ giả tha thiết ước mơ muốn đạt đến, nhưng có vô số người cả đời cũng không có cách nào đột phá được. Giang Thần đã làm được, chưa đầy 20 tuổi, đánh vỡ ghi chép của Ninh Hạo Thiên. Vừa vào thần du cảnh đã có thể nắm giữ được lực lượng siêu phàm. Không giống với chân khí của ngưng khí cảnh, chân nguyên của tụ nguyên cảnh, không chỉ tính chất lực lượng của thần du cảnh không giống, mà là có biến hóa rất lớn. Kết hợp với huyền bí của thần du cảnh, phối hợp với võ học hoặc là linh khí thì có thể làm được chuyện mà người thường không thể làm được. Lấy Lý Thấm mà nói, cầm trong tay cái phướn dài phi hành, vượt qua lẽ thường. Thụ nguyên cảnh ở trong mắt nàng, đều là run rế. Thần thông cũng như thế, Lý Thấm kết hợp võ học, linh khí và lực lượng thần du cảnh là một. Một môn phái xuất hiện đệ tử thần du cảnh là chuyện vui lớn, đặc biệt là đệ tử tuổi trẻ như Giang Thần. Nếu không phải do tình huống đặc thù thì các trưởng lão đã sớm tập hợp ở Xích Tiêu Phong, tiếng chúc mừng vang lên không ngừng. Bên trong Lưu Vân Phong, Lý Thấm đang tìm hiểu thần cốt cũng chú ý tới ánh sáng trên Xích Tiêu Phong, vẻ mặt có vẻ thất vọng. Chỉ có điều cũng không có gì. Chợt, Lý Thấm nở nụ cười không quan tâm, ánh mắt nhìn vào thần cốt ở trong tay. Mượn thần cốt, thiên hành phong dự quyết của ta lại tinh tiến hơn không ít. Phong tâm ý cảnh sẽ càng tăng vọt. Không phải là nàng đang tự an ủi mình, mà trên người tỏa ra sự tự tin mãnh liệt. Lại nói tới Xích Tiêu Phong. Đám người Văn Tâm, Mạnh Hạo, Phạm Đồ, Cao Nguyệt, Giang Lộ đều tụ tập ở bên ngoài phòng của Giang Thần. Từng người đều rất kích động, sắc mặt tràn ngập vẻ vui mừng. Quá tốt rồi! Quá tốt rồi! Nam Phong Lĩnh lại xuất hiện một vị thần du cảnh. Tất nhiên sẽ hưng thịnh. Giang Thần so với phụ thân hắn còn ưu tú hơn nhiều. Tiền đồ vô lượng, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Văn Tâm nhìn người Giang Phủ đang hưng phấn, nở nụ cười thiện ý. Bọn họ đến từ Thập Vạn Đại Sơn cho nên mới thay đổi sắc mặt đối với thần du cảnh như vậy. Nếu như Giang Thần trở thành thông thiên cảnh, không biết sẽ có bộ dáng gì. Đồng thời, nàng cũng rất là ước ao. Giang Thần người sau vượt người trước, đi trước nàng một bước đạt đến thần du cảnh, khiến cho trong lòng nàng ngứa ngáy khó nhịn. Thế nhưng nàng không có tự tin, tích lũy của nàng chưa đủ, không làm được tới mức tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Đột nhiên, cửa phòng được mở ra từ bên trong, Giang Thần mặc áo bào trắng rộng rãi đi ra. Khí chất của hắn đã xảy ra biến hóa to lớn, tiêu sái như thường. Lại có một cỗ phong mang ác liệt như có như không, cả người như phá kén mà ra. Lúc đi lại thì khí huyết trong cơ thể quay cuồng, cường đại như hung thú. Văn Tâm và Mạnh Hạo đều có một loại cảm giác, chỉ cần một tay Giang Thần đã có thể giết chết được bọn họ. Mọi người sửng sốt một lúc, tiếp theo ở trong tiếng hoan hô, bọn họ chen chúc đi tới chỗ Giang Thần. Sau đó, Xích Tiêu Phong trắng trận chúc mừng. Giang Thần ban thưởng cho mỗi người trên phòng, bao gồm cả người hầu và nha hoàn. Chỉ có điều, sau khi chúc mừng qua đi, không ai quên còn có kình địch như Lý Thấm ở bên cạnh. Văn Tâm nói ra từng tin tức có quan hệ tới Lý Thấm mà trong khoảng thời gian này nàng thu thập được. Võ học của Lý Thấm không phải đao kiếm quyền trưởng, mà là thông qua thân pháp nhập môn, lĩnh ngộ được phong tâm ý cảnh. Sau đó lại lấy phong tâm ý cảnh khởi động võ học. Nói cách khác, đặc điểm của nàng là tốc độ cực kỳ nhanh, công kích ác liệt chí mạng, khuyết điểm là sức phòng ngự không đủ. Văn Tâm nói, làm sao mà biết được sức phòng ngự của nàng không đủ? Phạm Đồ hiếu kỳ nói, giống như vây cá và tay gấu vậy, công kích và phòng ngự tất nhiên chỉ được chọn một mà thôi. Giang Thần cau mày, cái gọi là phong tâm ý cảnh, có thể nói là võ học, cũng có thể nói là không phải. Nó có thể diễn sinh ra võ học của nó. Ví dụ như có một môn ngự phong kiếm pháp vậy, người tu luyện không chỉ phải có đầy đủ kiếm cảnh mà nhất định cũng phải lĩnh ngộ được yêu cầu phong tâm ý cảnh thì mới luyện được kiếm pháp này. Nếu như phong tâm ý cảnh vượt xa yêu cầu, uy lực của kiếm pháp sẽ rất kinh người. Vì lẽ đó, có thể nói là phong tâm ý cảnh diễn sinh ra kiếm cảnh, cũng có thể nói là hợp tác lẫn nhau. Người luyện kiếm ít nhiều sẽ bất chi bất giác lĩnh ngộ được một chút phong tâm ý cảnh nhất định, đạt đến trình độ thỏa mãn được kiếm pháp. Chỉ có điều chủ yếu vẫn lấy kiếm cảnh làm chủ. Có điều tình huống như vậy sau khi cảnh giới tăng lên sẽ có thay đổi. Bởi vì cường giả tiếp xúc tới võ học, bất kể là kiếm hay là đao cũng đã có lực phá hoại đáng sợ, yêu cầu ý cảnh đối với võ học như phong tâm ý cảnh càng ngày càng cao. Ngoại trừ phong tâm ra, còn có võ học ý cảnh như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trước đó Lý Thấm lấy võ học ý cảnh làm chủ, là phong tâm ý cảnh, không thể khinh thường. Nàng còn có một cái phướn dài, phối hợp công kích, ta nghĩ thần huyệt trong cơ thể nàng cũng đều là thần huyệt tốc độ. Cao Nguyệt cũng nói, thần huyệt là nguyên nhân thần du cảnh mạnh mẽ. Ở các nơi trong kinh mạch ngưng tụ ra một nhân huyệt, sau khi chân nguyên lưu chuyển qua sẽ chuyển hóa thành thần nguyên. Thần nguyên là một loại lực lượng rất huyền diệu, theo trí tưởng tượng thiên biến vạn hóa, kết hợp với võ học, khiến cho bản thân nó có hiệu quả giống như thần thông. Muốn ngưng tụ thần huyệt ở trong kinh mạch cũng không phải là chuyện dễ dàng, mục tiêu tu luyện của thần du cảnh cũng không phải nhằm vào thần huyệt, mà là thân thể và linh hồn. Lý Thâm trở thành thần du cảnh rất lâu rồi. Số lượng thần huyệt trong cơ thể sẽ nhiều hơn ngươi, đây cũng là nguyên nhân mà người khác cho rằng ngươi không thắng được, ngươi chỉ còn dư lại nửa tháng thời gian mà thôi. Văn Tâm nói, nửa tháng, đã đủ rồi. Giang Thần tự tin nói. Văn Tâm suy nghĩ một chút, lại nói, còn có một chút chuyện khó dây dưa nhất, cũng là chuyện mà nhất định ngươi phải giải quyết. Cái gì? Nàng khiến cho mọi người hiếu kỳ, bao gồm cả Giang Thần ở bên trong. Nàng biết bay. Cầm phướn dài trong tay, tự do tự tại bay lượn ở trên không trung, ngươi cưỡi thuyền phi hành đấu cùng nàng sẽ giống như đi tới biển chiến đấu với yêu thú trong nước vậy, rất là chịu thiệt. Văn Tâm vừa nói như vậy, những người khác mới nhớ tới biểu hiện ngày đó Lý Thấm tấn công Xích Tiêu Phong, đúng là trực tiếp bay tới. Cũng không thể cấm dùng phướn dài, đó là linh khí của nàng. Văn Tâm cường điệu nói ra một câu. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lý Thâm có thể lên trên vị trí thứ 10 thiên tử bảng, top 100 tân hòa bảng, quả thực thật sự có tài. Mạnh Hạo thở dài nói. Giang Thần mất đi 3 món bảo khí, dựa vào bản lĩnh thật sự mà đánh, ai thua ai thắng khó nói. Còn thời gian nửa tháng, vừa vặn đã cho ta thời gian, vấn đề khó giải quyết thì cứ giải quyết từng thứ một vậy. Khi mọi người hết đường xoay sở, Giang Thần nở nụ cười không tên, giống như khó khăn vừa nãy Văn Tâm nói đều không đáng giá để nhắc tới vậy. Đầu tiên, trong các ngươi ai đi thương hội mua cho ta vật liệu khí văn trở về, kiếm của ta cũng chưa sửa chữa xong. Sau đó chuyện thần huyệt cũng không cần phải lo lắng, ta có 4 cái thần huyệt, ngưng tụ thần huyệt rất nhanh thôi. Lại nói tới phi hành, nhất định nàng nhận được công pháp huyền bí gì đó. Phối hợp với linh khí và phong tâm ý cảnh mới có thể làm ra được. Đối với ta mà nói, chỉ đến như thế. 3 câu nói của Giang Thần khiến cho tảng đá lớn trong lòng mọi người hạ xuống. Cho dù Giang Thần không đưa ra căn cứ gì, thế nhưng căn cứ vào biểu hiện trước đây của hắn, lời nói của hắn chính là căn cứ to lớn nhất. Ẩm. Đột nhiên, Xích Tiêu Phong mạnh mẽ chấn động một cái. Trên không trung truyền đến sóng trùng kích hóa thành cơn lốc từ bên ngoài thổi vào trong, thổi bay cái bàn, đồ sứ rơi xuống, bị vỡ nát. Xảy ra chuyện gì? Hiện tại còn ai dám công kích Xích Tiêu Phong nữa chứ? Mọi người cả kinh, vội vã đi ra ngoài kiểm tra, nhìn thấy một con cự long bằng gió trong suốt đang ở trên không trung, giao chiến cùng trận pháp, cho dù rất nhanh đã bị trận pháp bóp nát. Thế nhưng vẫn có thể gây ra động tĩnh không nhỏ. Con rồng gió này là sao? Thủ đoạn công kích của ai vậy? Lý Thâm sao? Mạnh Hạo không hiểu nói. Không thể, nàng bị giam ở Lưu Vân Phong, không ra ngoài được. Lại cách Xích Tiêu Phong chúng ta xa như vậy, làm sao có khả năng phát động công kích được cơ chứ? Văn Tâm không tin Lý Thâm có bản lĩnh lớn như vậy. Giang Thần lắc lắc đầu. Nhìn về phương hướng Lưu Vân Phong, nói, không, là nàng. Nàng đột phá, là đến thị uy. Giang Thần, ta đã lĩnh ngộ thêm phong tâm ý cảnh, đã bước nửa bước vào phong chi tiểu đạo, ngươi chuẩn bị nhận lấy cái chết đi. Lý Thấm được một cơn gió bí mật mang theo, chạy vội ngàn mét, giống như con rồng gió vừa nãy, thanh âm vang lên ở trên bầu trời của Xích Tiêu Phong. Lúc này, sắc mặt Văn Tâm tái nhợt, nhìn về phía Giang Thần, phát hiện ra vẻ mặt của hắn cũng trở nên nghiêm nghị. Chương 127, Truyền Nhân Kiếm Đạo. Không chỉ có người Xích Tiêu Phong nghe thấy nàng nói như thế, đệ tử ở các ngọn núi xung quanh cũng nghe thấy được. Tin tức nhanh chóng truyền ra ở bên trong môn phái. Giang Thần trở thành thần du cảnh, Lý Thấm theo sát phía sau, nửa bước bước vào Phong Chi Tiểu Đạo. Sau khi hết khiếp sợ, mọi người đều cảm thấy tiếc hận. Không sai, chính là tiếc hận. Giang Thần đột phá cảnh giới, phong quang vô hạn, tiền đồ vô lượng, đáng tiếc, nửa tháng sau, hắn sẽ phải chết rồi. Đây là chuyện rõ ràng rành mạch. Vốn thực lực của hai người cách xa, mọi người kỳ vọng Giang Thần, sau khi hắn trở thành thần du cảnh mới có thể đối địch được với Lý Thấm. Nhưng mà khả năng này còn không lớn, thuộc về loại khả năng rất xa vời kia. Bây giờ Lý Thấm lại đột phá, còn không phải là đột phá nho nhỏ gì cả. Phong tâm ý cảnh và võ học chân chính có phân chia cao thấp. Nói thí dụ như phong điểm, phong ý và phong đạo vậy. Ba cách gọi này không êm tai, hơn nữa là võ học ý cảnh, sự khác biệt của hai thứ phía trước rất khó nói ra được, vì vậy đều là không gọi. Chỉ có phong đạo là khác biệt. Phong chi tiểu đạo giống như lúc Giang Thần còn không nắm giữ được kiếm đạo vậy, đối với lực lượng của bản thân có tăng phúc rất to lớn. Đột phá vào lúc mấu chốt này, thực sự là đủ bi kịch. Giang Thần thực sự là đáng thương, thật vất vả mới khổ tận cam lai. Nhưng phải rơi vào kết cục như vậy. Cũng là hắn tự mình tìm chết, nếu như không phải hắn mở miệng thì Lý Thấm đã bị phế đi tu vi, trục xuất ra khỏi môn phái. Như vậy cũng đúng, nếu như Giang Thần vì vậy mà chết đi, e rằng sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong hỏa vực. Ngươi nói xem Giang Thần nghĩ như thế nào chứ? Chẳng lẽ là ỷ vào bảo khí giết được thần du cảnh cho nên cho rằng thực lực của bản thân cũng có thể chống lại thần du cảnh? Ai biết được? Đệ tử trong môn phái nghị luận sôi nổi, hoặc là cười trên sự đau khổ của người khác, hoặc là tiếc hận đồng tình. Thiên Vương Phong, mấy ngày nay Ninh Hạo Thiên nhốt mình ở trong động phủ không ra biết được tin tức này, khoe miệng hắn mở một nụ cười lạnh như băng. Giang Thần à Giang Thần! Không nói thần mạch vẫn chưa hoàn toàn biến mất từ trong cơ thể ta, coi như là vậy thì thứ ta hôm nay nắm giữ cũng có thể xóa bỏ ngươi dễ như ăn cháo. Hắn đưa thần cốt của hung thú thượng cổ cho Lý Thấm, cũng không nghĩ tới sẽ có trợ lực lớn như vậy. Thân là người từng trải, hắn hiểu rõ Giang Thần sẽ phải đối mặt với nguy cơ như thế nào. Không nói Lý Thấm vốn đang xúc lực vì xung kích vị trí thứ 9 thiên tử bảng. Bây giờ lại có đột phá lớn như vậy, muốn giết Giang Thần, dễ như trở bàn tay. Điều làm cho Ninh Hạo Thiên cao hứng nhất chính là, cơ hội này là Giang Thần cho hắn. Trên Xích Tiêu Phong, Giang Thần đối mặt với ánh mắt lo lắng của người bên cạnh, vẻ mặt nghiêm nghị, tuy rằng hắn vừa trở thành thần du cảnh, nhưng mà hắn hiểu rõ đột phá của Lý Thấm lợi hại tới bao nhiêu. Không cần lo ngại, toàn lực ứng phó chiến một trận, phân sinh tử. Đúng như trước đó Giang Thần đã nói với Văn Tâm, Mạnh Hạo vậy. Hắn sẽ không bó tay bó chân nữa, cũng sẽ không dễ dàng bị dọa, chiến ý không giảm mà lại còn tăng. Những ngày kế tiếp, Giang Thần chữa trị Xích Tiêu Kiếm, trả lại khí văn trước đó đã dùng cho Bát Bộ Thiên Long, cũng biến nó thành linh khí cấp 3. Xích Tiêu Kiếm có thể sinh ra kiếm linh, chính là trí bảo bên trên bảo khí. Chỉ là hiện tại nó đã rơi xuống đến cấp bậc linh khí, khí văn cũng thoái hóa theo đến trình độ linh khí cấp 7. Ngoài ra, Giang Thần ngưng tụ ra thần huyệt, chuyển hóa một thân chân nguyên. Rất nhanh Giang Thần đã phát hiện ra, chuyện này so với trong tưởng tượng còn khó khăn hơn nhiều. Một người đánh đổi để lấy thần huyệt, hầu như không đào ra được khí huyết, nội tạng, cốt tủy cùng với tất cả tinh hoa trong đầu. Ngưng tụ ra thần huyệt. Thân thể giống như bị một trận bệnh nặng vậy. Cũng là nhờ có Giang Thần giàu nước đố đổ vách cho nên mới mua được một lượng lớn linh đan, máu thịt yêu thú trong thiên đạo môn, còn có xương của hung thú. Sau khi thần huyệt ngưng tụ, Giang Thần lại được đại bổ, mới khôi phục lại được khí sắc. Nắm giữ thần huyệt, Giang Thần lập tức cảm nhận được sự mạnh mẽ của thần du cảnh, một thân chân nguyên cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa thành thần nguyên. Thân thể dường như có một lò nung đang cháy hừng hực, một khi bạo phát lên đặc biệt đáng sợ. Đáng tiếc thần huyệt chỉ có một cái, tất cả chân nguyên thông qua nơi này chuyển hóa, hiệu suất rất chậm. Thần nguyên không phải vĩnh cửu, sau khi thông qua thần huyệt, sẽ lại một lần nữa biến thành chân nguyên. Chỉ khi nào thần huyệt đạt đến số lượng 7749, thần huyệt sẽ hình thành một vòng tuần hoàn, mới sẽ nắm giữ lực lượng thần nguyên vĩnh cửu. Tuy rằng chỉ có một đạo, thế nhưng tiêu hao không nhỏ, trước đây chỉ cần tu luyện thì thân thể sẽ tự động thu được linh khí để bổ sung. Thế nhưng hiện tại mỗi ngày đều phải thu nạp linh khí bên ngoài một phút thì mới có thể bổ sung số lượng mà thân thể cần. Đương nhiên, cũng không nhất định phải thu nạp linh khí, linh đan hoặc là máu thịt của yêu thú cũng có thể bổ sung. Nếu muốn đánh bại được Lý Thấm thì nhất định phải ngưng tụ ra hai thần huyệt, cũng may ta đã nắm giữ bốn thần mạch, có thể liên tục trùng kích bốn lần. Giang Thần dành thời gian, bắt đầu ngưng tụ ra đạo thần huyệt thứ hai. Mỗi lần ngưng tụ ra thần huyệt đều không khác gì đảo thân thể một lần, nếu như không đủ tích lũy thì sẽ rất dễ xuất hiện gánh nặng. Cũng may thần nhi có thần mạch, tạm thời không cần phải lo lắng. Cao Nguyệt thầm nghĩ. Chật, nàng để Phạm Đồ trắng trợn đi chọn mua linh vật. Thần du cảnh tu luyện thực sự là tiêu hao kinh người, mấy ngày nay thiếu chủ đã gần tiêu hết điểm cống hiến rồi. Phạm Đồ thầm nói, lập tức, hắn lại cảm thấy thoải mái. Dưới tiêu hao như thế, lợi ích mà thần du cảnh mang đến cũng rất là to lớn. Không mấy ngày sau, Giang Thần đã ngưng tụ ra đạo thần huyệt thứ hai. Đối với người vừa trở thành thần du cảnh như hắn, cảm giác lúc này rất giống như trên ngực có hai mặt trời treo cao vậy. Khoảng cách tới ngày quyết chiến cùng Lý Thấm chỉ còn lại 3 ngày. Ta tu luyện thái cực hoàn và kiếm thuật, còn có một thức quỷ kiến sầu kia nữa. Cũng nên tích lũy cơ sở phong tâm ý cảnh nhất định vì bản thân mình. Cảnh giới cũng đã đạt đến yêu cầu, có thể tu luyện công pháp huyền bí kia, không cần sợ sệt Lý Thấm phi hành nữa. Sau đó, tu luyện kiếm pháp và thần nguyên phối hợp với nhau. Không giống như suy nghĩ của người ngoài, Giang Thần đã có kế hoạch đâu vào đấy, không có sợ sệt và kinh hoàng gì cả. Điểm tiếc nuối duy nhất chính là... hắn không có cách nào tiến thêm một bước nữa ở trên kiếm pháp. Bởi vì kiếm cảnh của hắn đã đủ cao, rất nhiều lao tiền bối cũng không sánh nổi. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không chuyên tâm nghiên cứu kiếm thuật. Không phải là hắn không muốn, là hắn biết có muốn tăng thêm một bước, từ kiếm ý đến kiếm đạo thì cũng không phải vùi đầu vào khổ luyện mới có thể thành công được. Kiếm đạo, cực kỳ kỳ diệu, rất có thần uy. Mục tiêu to lớn nhất của kiếm khách chính là nắm giữ kiếm đạo. Nhưng mà, kiếm đạo, kiếm cảnh này, không phải hoàn thành một cái điều kiện nào đó là có thể đạt đến được. Cần truyền thừa hoặc là tự nghĩ ra mới được. Mỗi một loại kiếm đạo đều là do kiếm khách mạnh mẽ tập hợp đại trí tuệ, đại nghị lực, cơ duyên lớn lao mới sáng tạo ra được. Giang Thần là kỳ tài bên trong kiếm đạo. Thế nhưng nếu muốn sáng tạo ra kiếm đạo của chính mình, ít nhất cũng cần mấy chục năm. Không phải là thiên tư của hắn không đủ, mà là thiếu mắt thấy, kiếm đạo mạnh mẽ, nếu như không có lực lượng trên thông thiên cảnh thì sẽ không có cách nào cảm nhận được uy lực hủy thiên diệt địa kia. Như vậy sao có thể sáng tạo ra được cơ chứ? Tự nghĩ ra không được, vậy chỉ có thể làm mà thôi. Nhưng mà, Giang Thần đi đâu tìm truyền thừa đây chứ? Toàn bộ hỏa vực, chỉ có quy nhất kiếm đạo của quy nhất kiếm phái đó là căn cơ chính thức mà thôi. Trước đó đối phương đã nói là có thể truyền cho Giang Thần, tiền đề là gia nhập quy nhất kiếm phái. Ở thánh vực có tứ đại kiếm đạo, đã truyền thừa được mấy ngàn năm. Chia làm đa tỉnh, sát lục, vĩnh hằng, chớp mắt. Tứ đại kiếm đạo, mỗi một đời truyền nhân kiếm đạo xuất thế, đều sẽ quấy nhiễu làm cho thánh vực đại loạn. Đáng tiếc, kiếm đạo chỉ có thể truyền thừa, không có cách nào ghi nhớ bằng văn chương được. Lăng Vân Điện không có tứ đại kiếm đạo, nói đúng ra, không có bất kỳ đại đạo võ học nào cả. Chỉ có người mang đại đạo võ học mà thôi. Nếu như ở kiếp trước, lúc này, nhất định phụ thân ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để ta trở thành truyền nhân của tứ đại kiếm đạo. Giang thần thầm nói. Chương 128, Thập đại hiểm địa. Đêm đó, Giang thần vẫn ở trong phòng của mình như cũ. Ngày mai, chính là ngày hắn quyết chiến cùng Lý Thấm. Hắn đã luyện thành công pháp huyền bí đối phó với năng lực phi hành của Lý Thấm, lại có kiếm ý hoàn chỉnh, cũng không quá lo lắng. Chỉ là vẫn phải cố gắng thêm một chút, dù sao cũng là sinh tử đại chiến, nhất định phải cẩn thận. Vốn Lý Thấm sẽ bị trục xuất ra khỏi môn phái, trở thành phế nhân, là ta chủ động khiêu chiến, trận chiến này, chỉ có thắng lợi mới có thể thuận theo bản tâm được. Ôm ý nghĩ này, Giang thần đặt tâm tư ở trên thái cực hoàn. Thứ này vốn là công pháp huyền bí khi đạt tới thần du cảnh mới có thể tu luyện, trước đó cũng đã mang đến giúp đỡ rất lớn cho Giang thần. Nhưng mà hiện tại, Giang thần cảm thấy nó không thích hợp với bản thân nữa. Hoặc là nói, không qua thích hợp với kiếm pháp của hắn nhất. Thần nguyên loa toàn thức, uy lực gia tăng gấp bội, là thứ mà rất nhiều thần du cảnh tha thiết ước mơ. Không phải Giang thần nói nó không được, mà là nói phối hợp với kiếm pháp của hắn, sẽ có lựa chọn tốt hơn nó. Bởi vì thái cực hoàn có thể dùng với đao pháp, quyền pháp thậm chí là trường pháp, không phải vì kiếm mà sinh ra. So sánh với nó, chọn công pháp huyền bí vì kiếm mà sinh đương nhiên phải lại càng thêm thích hợp hơn. Công pháp huyền bí như vậy, ở trong ký ức của Giang thần cũng không thiếu, hiện tại hắn đang lựa chọn. Đột nhiên, Giang thần phát hiện ra ánh nến trên bàn xảy ra hiện tượng vặn vẹo không tự nhiên, một bóng người xuất hiện ở trước bàn. Trưởng giáo. Giang thần kinh hô. Người có thể đột nhiên xuất hiện, tự nhiên là Tô Tú Y Điề. Hắn đã đổi một thân áo bào đen, phong mang nội liễm, khuôn mặt tuấn dật đang mỉm cười. Nhìn qua như là thiếu gia thế gia, mà không phải là trưởng giáo chí tôn gì cả. Tô Tú Y không hề nói gì. Đi tới bên người Giang thần, đập lên trên bờ vai của hắn. Một giây sau, vạn vật trước mắt của Giang thần như là nước chảy, lập tức biến mất, người nằm ở trong một loại trạng thái mờ ảo. Lúc phục hồi tinh thần lại, hắn đã từ căn phòng ở Xích Tiêu Phong đi tới bầu trời trên một ngọn núi. Thân thể bị một luồng lực lượng kỳ dị kéo, đứng yên trên không trung. Trong lúc vô tình Giang thần cúi đầu xuống nhìn, hắn lập tức giật nảy cả mình. Mặt đất dưới chân lại có một cái động sâu không thấy đáy, chẳng khác nào một đầu cự thú há to mồm, muốn nuốt chửng vạn vật. Đứng ở trên này, Giang thần cảm thấy rất là bất an. Nơi này chính là Hắc Long Nguyên. Âm thanh của Tô Tú Y từ phía sau truyền đến. Hắc Long Nguyên. Cảm giác bất an tàn đi, Giang thần nhìn chòng chọc xuống phía dưới, đôi mắt giống như là muốn xuyên thủng bóng đêm. Trường giáo. Không phải nói sau khi quyết chiến mới tới đây sao? Lẽ nào? Giang thần nghĩ đến loại khả năng nào đó, tinh thần rất là phân chấn. Thế nhưng rất nhanh hắn đã lắc lắc đầu, nếu như trưởng giáo muốn làm như vậy thì sẽ không mang mình tới để gây ra cản trở. Trên dưới môn phái đều nói ngày mai ngươi chết chắc, cho nên ta mới mang ngươi tới gặp phụ thân ngươi một lần cuối. Tô Tú Y thì nói. Trưởng giáo. Giang thần không nói gì nhìn sang, đây là lời nói của một vị trưởng giáo sao. Thậm chí hắn đang suy nghĩ liệu Tô Tú Y có thể là nhi tử của trưởng giáo chân chính hay không. Chỉ đùa một chút mà thôi, xem ra ngươi không quá lo lắng về ngày mai thì phải. Tô Tú Y nở nụ cười, lại nói. Ta gọi cái này là xuất kỳ bất ý, Hắc Long Nguyên là thập đại hiểm địa của hòa vực. Nếu như bị người ta biết ta muốn tới, mai phục từ trước, như vậy cũng không tốt. Thập đại hiểm địa. Giang thần biết Tô Tú Y lợi hại bao nhiêu, hắn đã phải gọi Hắc Long Nguyên là hiểm địa, từ đó có thể thấy được nơi này nguy hiểm cỡ nào. Mà phụ thân của hắn, bị giam áp ở phía dưới này. Nghĩ tới đây, Giang thần nắm chặt nắm tay. Giải thích nghi hoặc của Giang thần, Tô Tú Y đánh ra một cái, hai người rơi thẳng xuống phía dưới. Tốc độ rơi giống như bình thường vậy, thế nhưng Giang thần không có cảm giác mất trọng lượng, trái lại còn rất vững vàng. Qua khoảng chừng 10 phút, Giang thần ngẩng đầu nhìn lên, hắn phát hiện ra bầu trời đêm trên đỉnh đầu chỉ còn lại một lỗ hổng nho nhỏ. Hắc Long Nguyên này thật là sâu. Giang Thần thở dài nói. Cẩn thận. Tô Tù Y Y nói một câu, tốc độ của hai người chậm lại, quanh thân xuất hiện một đạo ánh sáng, rọi sáng vách đá ở phụ cận. Lúc này Giang Thần mới nhìn rõ phía dưới Hắc Long Nguyên là hình dáng gì. Đáng ghét. Đột nhiên hắn thấy cái gì đó, mí mắt như muốn rách, chỉ thấy ở trên vách đá chót vót kia có một mặt phẳng bóng loáng bị người ta dùng lợi khí cắt chém ra, độ rộng chừng không tới 10 thước. Ngón cái xích sắt thô to được đóng ở trên vách đá, đang xích một tù phạm người không giống người, quỷ không giống quỷ. Giống như đang trói một con chó vậy. Phụ thân. Giang Thần hét lớn một tiếng, vọt tới, ôm lấy người kia. Giống. Nhưng mà, người kia phát ra một tiếng gào thét khàn giọng, nhào tới chỗ Giang Thần, cũng may xích sắt không đủ dài, cho nên hắn mới hữu kinh vô hiểm. Giang Thần thấy rõ gương mặt dưới mái tóc rối bời đó, không phải là Giang Thanh Vũ, không phải phụ thân của hắn. Động tĩnh của hắn đã gây nên phản ứng dây chuyền, tiếng xích sắt lay động từ những phương hướng khác truyền đến. Lúc này Giang Thần mới chú ý tới, trên dưới vách đá đều có người bị xích lại, có chút mặt phẳng nghiêng rất nghiêm trọng, người như muốn rơi xuống dưới, thế nhưng hai tay lại bị xích sắt treo lên. Bình tĩnh. Tô Tú Y không đành lòng nói. Tiếp đó, hắn an ủi Giang Thần, lại giống như gặp đại địch nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Hai quả cầu lửa thật lớn xuất hiện, chẳng biết từ lúc nào đã sáng lên ở dưới đáy. Bên trong quả cầu lửa lộ ra một đôi mắt. Lại là con mắt kia. So với thân thể của Giang Thần còn lớn hơn. Nó nhanh chóng xông lên về phía hai người. Giang Thần nhìn thấy gương mặt này, làm hắn sợ đến mức suýt chút nữa kinh hô lên. Một con rồng. Thân rồng khổng lồ xoay quanh ở trong hư không, như ẩn như hiện, vảy màu đen chẳng khác nào sắt thép. Hóa ra, Hắc Long Nguyên thật sự có rồng. Một đầu Hắc Long. Tiểu Hắc, không nên kích động. Chúng ta tới thăm tù, nơi này là ngục giam, cũng không thể từ chối người ta tới thăm chứ. Tô Tú Y thì nói. Lời nói của hắn đã đưa đến tác dụng, Hắc Long không lên trên nữa. Không phải ngày mai mới có thể tới sao? Hắc Long mở miệng nói chuyện. Thanh âm của rồng có từ tính 10 phần, không nhận rõ là nam hay nữ, nghe vào còn có âm rất cường điệu. Kế hoạch có biến hóa. Tô Tú Y Y nói. Nhanh lên một chút. Hắc Long không nói thêm nữa, lui trở về dưới đáy vực Hắc Long Nguyên. Đây là một đầu long linh, thân rồng ngàn năm trước đã bị một vị cường giả cái thế của ninh gia chém giết, cướp đoạt hồn phách, trấn áp ở bên trong Hắc Long Nguyên. Dùng để uy hiếp thế lực khắp nơi. Đáng tiếc ninh gia cũng không mạnh mẽ được. Ngàn năm trôi qua đều đang gặm vinh quang còn sót lại từ trước đó. Giang Thần không biết nên nói cái gì cho phải. 500 năm trước Long tộc đã đóng Long giới lại, thế gian không còn chân Long, thế nhưng lại không nghĩ rằng ở đây mình lại nhìn thấy một đầu Hắc Long, có thể gọi là Ác Long. Cho dù chỉ là Long Linh, nhưng mà vẫn làm hắn nghẹt thở. Chợt, hai người tiếp tục đi xuống, chẳng biết từ lúc nào quái phong xuất hiện. Tiếng gió so với quỷ kiến sầu của thiên đạo môn còn khó nghe hơn. Không chỉ khó nghe mà còn có sát lực đáng sợ, không ngừng đè ép ở bên ngoài ánh sáng. Đây gọi là hắc phong, người bị nhốt ở chiều sâu này người cả ngày lẫn đêm đều phải chịu dằn vặt và thống khổ. Đi tiếp. Giang Thần còn chưa kịp đưa ra cảm tưởng gì thì Tô Tú Y lại nói một câu. Theo ánh mắt của Tô Tú Y hướng về phía trước. Hắn đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong ký ức. Tóc thai bù xù, y phục trên người rách tả tơi, rất nhiều vết thương cũng đã mục nát. Không giống những người khác, hắn không mất đi lý trí, ngồi ở trên mặt đá nghiêng 40 độ, mắt hơi lim dim. Nhận ra được có người tới gần, hắn chậm rãi mở mắt ra, lập tức nhìn thấy Giang Thần. Thần Nhi. Chương 129, một lần cuối. Giang Thanh Vũ. Là kỳ tài từ Đại Sơn đi ra ngoài. Không có thế lực dựa vào, không có tài nguyên không ngừng cuồn cuộn, chỉ dựa vào ý chí của bản thân để leo lên thanh vân bảng, danh chấn một phương. Nhưng mà, khi danh tiếng tối thịnh, hắn lựa chọn trở lại Đại Sơn, thành ra lập thất. Hiện tại Giang Thần đã biết, đó là bởi vì độc trên người mẫu thân cho nên phụ thân mới từ bỏ tất cả danh lợi. nhưng bởi vì mình lại bị giam ở bên dưới vực sâu giống như địa ngục. Từ nhỏ đến lớn hắn đều cho rằng phụ thân là nam tử vĩ đại nhất trên đời này, có phụ thân ở bên người, trời có sập xuống cũng không sợ. Trong ấn tượng, phụ thân hắn chưa từng sa sút như hiện tại, giống như ăn mày ở đầu đường. Hắn quát to một tiếng, thân như bay đến trong lòng của Giang Thanh Vũ. Ngươi thực sự là thần nhi sao? Con còn sống. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ông trời có mắt. Giang Thanh Vũ lệ nóng doanh tròng, dùng sức ôm chặt nhi tử của mình. Trận chiến ở Hắc Long Thành, hắn bị trực tiếp nuốt lại, không biết Phạm Đồ có mang theo Giang Thần thuận lợi trở lại Thập Vạn Đại Sơn hay không. Hắn cũng không biết Giang Thần có thể vượt qua được hay không. Trên thực tế, trước đây Giang Thần không có chịu nổi, Giang Thần hiện tại đến tiếp quản thân thể này, tiếp quản ký ức, cũng tiếp quản tình cảm của bộ thân thể này. Hai đời ký ức không ngừng dung hợp, trở thành một trí nhớ đầy đủ. Hắn là nhi tử của Điện Chủ Lăng Vân Điện tới từ Thánh Vực, cũng là thiếu gia Giang gia của Nam Phong Lĩnh. Đồng nhiên, Giang Thần lấy ra xích tiêu kiếm, chém về phía xích sắt trên vách tường. Một tiếng vang giòn giã vang vọng, xích sắt chịu một kích này, từ trong tới ngoài hiện ra phủ văn màu vàng, làm cho kiếm này không để lại dấu vết gì, ngược lại còn làm cho Giang Thanh Vũ bị trói tay chân thống khổ gầm nhẹ. Giang Thần không biết làm sao, vừa ấy náy lại bất an. Không có chuyện gì đâu thần nhi. Đầu của Giang Thanh Vũ đầy mồ hôi, nhưng vẫn tỏ vẻ tươi cười với hắn. Giang Thần cắn răng, mặt nhìn về phía Tô Tú Y Lìa, nói. Trường giáo, cầu ngươi cứu phụ thân ta thoát khỏi vòng vây, ân đức này ta sẽ vinh viễn khắc ghi. Tất sẽ báo đáp. Tô Tú Y không nói gì, túi đầu nhìn phía dưới Hắc Long Nguyên, vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Thần nhi, không nên làm khó người khác. Giang Thanh Vũ nói. Tô trường giáo, ta đã từng may mắn gặp ngươi một lần. Nhi tử ta đã gia nhập thiên đạo môn sao? Đúng vậy, Giang Thần đã là đệ tử nội môn của môn phái, biểu hiện ưu tú, tuổi còn trẻ đã là thần du cảnh, vì lẽ đó ta mới dẫn hắn đến gặp ngươi. Tô Tú Y Kìa nói. Thật sao? Được. Con ngoan. So với lúc ta trở thành thần du cảnh còn trẻ hơn đó. Giang Thanh Vũ mừng rỡ không ngớt, dùng sức vô vai của Giang Thần. Đúng rồi. Mẫu thân của con thế nào rồi? Nam Phong Lĩnh thế nào rồi? Giang Thần nói chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, còn chuyện độc của Cao Nguyệt bộc phát, không thể nói ra, không cần thiết phải làm cho Giang Thanh Vũ lo lắng và thống khổ hơn nữa. Đã làm cho chịu khổ rồi. Vẻ mặt Giang Thanh Vũ có chút xấu hổ, cho dù Giang Thần nói rất không rõ ràng, nhưng hắn muốn chống đỡ Nam Phong Lĩnh đi tới hôm nay khó khăn thế nào. Ta một lòng tu luyện, không dính dáng tới đấu tranh thế lực, nếu sớm biết như vậy ta nên nhất thống Thập Vạn Đại Sơn, cũng sẽ không có ba thế lực đến tấn công nhà chúng ta. Giang Thanh Vũ nói. Chật, Giang Thần bắt đầu trị liệu những ngoại thương kia của Giang Thanh Vũ. Tất cả đều là vết để lại ở trận chiến trong Hắc Long Thành, sau khi bị giam ở Hắc Long Nguyên, không được một chút trị liệu gì cả. Y thuật thật thần kỳ. Nhất định vị lao ra ra dâu bạc thu con làm đồ đệ là người phi phàm. Nhi tử của ta là người có cơ duyên lớn lao. Giang Thanh Vũ kích động nói. Đúng vậy, còn nữa phụ thân, thần mạch của con đã khôi phục, những thứ khốn kiếp ninh gia kia chưa thành công cướp đoạt được. Thần mạch trong cơ thể của Ninh Hạo Thiên đang biến mất. Vốn nên như vậy. Vốn nên như vậy. Giang Thanh Vũ đại hỉ. Tin tức tốt không ngừng tới khiến cho hắn cảm thấy như đang nằm mơ. Lúc này, Hắc Long từ dưới đáy vực truyền đến rồng gầm. Giang Thần, nên tranh thủ thời gian đi. Tô Tú Y Kìa nói. Cái gì? Ngắn ngủi như vậy sao? Giang Thần còn có ngàn vạn lời muốn nói, lại không nghĩ rằng hắn sắp phải rời khỏi nơi này. Chỉ có điều hắn biết, trưởng giáo đã cố gắng rồi. Hắn quỳ xuống trước mặt Giang Thanh Vũ, nói. Phụ thân, nhất định con sẽ cứu người ra ngoài, người yên tâm đi. Được, cũng chỉ là chút gian khổ mà thôi, giữ thân thể là được. Chờ chút, ta viết một phong thư mang cho mẫu thân con có giấy bút không? Giang Thanh Vũ hỏi. Có, có. Giang Thần vội vã lấy ra bút và giấy trắng. Nhưng mà hành động này đã khiến cho Hắc Long bất mãn, Hắc Phong điên cuồng gào thét, thổi đến làm cho đá vụn trên vách đá không ngừng rơi xuống. Súc sinh chết tiệt. Giang Thần thầm mắng to ở trong lòng. Tiểu Hắc, phu thê người khác lâu như vậy không gặp mặt, làm gì mà dễ giận như vậy chứ? Ta dẫn hắn đến rất vội, không mang lời nhắn của mẫu thân hắn, nếu như đứa nhỏ này trở lại mà không mang tin về, như vậy mẫu thân hắn sẽ rất thương tâm đó. Tô Tú Y trừng mắt nhìn Giang Thần, bay xuống phía dưới đáy. Hắc Long rất không tình nguyện, Hắc Phong tăng lên, vực sâu trở nên giống như địa ngục vậy. Giang Thanh Vũ mặc kệ không hỏi, cầm giấy bút nhanh chóng viết. Sau khi viết xong, hắn đưa thư cho Giang Thần, nói. Đưa phong thư này giao cho mẫu thân con. Được rồi, phụ thân. Không được, Tiểu Hắc đã nổi nóng, đi mau. Tô Tú Y Y bỗng nhiên bay tới, nhấc vai Giang Thần bắt đầu tăng tốc bay lên trên. Giang Thần không cần túi đầu cũng thấy, cũng cảm giác được dưới chân có một cỗ khí tức cực nóng như giếng phun đến, so với Càn Khôn Huyền Hỏa đang còn đáng sợ hơn. Là Long Tức. May mà hai người chạy ra khỏi Hắc Long Nguyên đúng lúc, Long Tức không có cách nào chuyển hướng, phun lên thẳng tắp, phun về phía chân trời, rọi sáng chu vi vạn dặm chung quanh. Phụ thân. Giang Thần rất là lo lắng. Yên tâm, Long Tức sẽ không đả thương đến người bị giam ở phía dưới, chúng ta trở lại, người của Hắc Long Thành đã đến rồi. Tô Tú Y trấn an một câu, mang theo Giang Thần biến mất ở tại chỗ. Sau khi hai người rời đi không bao lâu, hai cỗ khí tức mạnh mẽ giáng lâm ở Hắc Long Nguyên, là hai vị lao giả kỳ lạ, trường bào trên người một đen một trắng, tóc lại ngược lại với màu sắc trên y y phục. Bọn họ đứng chung một chỗ, đặc biệt bắt mắt. Hai người hạ xuống Hắc Long Nguyên, âm thanh giao lưu vang lên theo. Hắc Long, vừa nãy là ai tới? Tô Tú Y Y, Giang Thần. Đến gặp Giang Thanh Vũ. Bọn họ đã nói cái gì với Giang Thanh Vũ? Đáng ghét, ngươi để cho người ta mang tin tức đi ra ngoài, chẳng lẽ hắn đã cho ngươi lợi ích gì? Ở dưới câu hỏi của lão giả trắng đen, Hắc Long đột nhiên phát ra tiếng rít gào, mang theo tiếng thống khổ và không cam lòng, cùng với sự bất đắc dĩ sâu sắc. Hắc Long giam cầm người khác, cũng là tù phạm bị người ta nhốt dưới vực sâu. Giang Thanh Vũ! Đời này ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, ngươi đã giết nhiều tộc huynh của ta như vậy. Còn tôn tử ta nữa, đều là người chết ở dưới kiếm của ngươi. Hắc Bạch trưởng lão phát hỏa xong, lại đi tới trước người Giang Thanh Vũ, nhưng đứng ở một bên khác của vách đá, cách Giang Thanh Vũ rất xa. Nếu như các ngươi muốn báo thù như vậy thì cứ đến. Giang Thanh Vũ cười lạnh một tiếng, ở trước mặt Giang Thần hắn sẽ không bày ra kiếm khí mạnh mẽ càn quét. Siêu. Đồng thời, tay của Giang Thanh Vũ vung một cái, một cọng bút lông tinh tế giống như điện bắn ra. Không được. Hai vị lao giả giật nảy cả mình, vội vàng tránh ra, bút lông ở giữa không trung hóa thành một thanh thần kiếm, đâm xuyên vách đá thành một cái hố sâu. Hai người này đều là cường giả thông thiên cảnh, lại bị một kiếm của Giang Thanh Vũ dưới trạng thái này bước lui. Ha 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 ha. Nhìn thấy hai người ăn quả đắng, Giang Thanh Vũ ầm ĩ cười to. Không nên càn rỡ. Dần dần, lực lượng của ngươi sẽ trôi đi, đến lúc đó ngươi sẽ giống như những người kia, giống như một con chó chết bị nhốt ở đây. Ở đây ngươi không có cách nào khôi phục, dùng một phần khí lực thì sẽ suy nhược một phần. Nhi tử của ta sẽ đến cứu ta. Mặt nhìn về phía hai người, Giang Thanh Vũ lạnh nhạt nói. Ha 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 ha, nhi tử của ngươi không sống quá ngày mai đâu. Cái gì? Giang Thanh Vũ lập tức biến sắc. Sao nào? Nhi tử của ngươi không nói với ngươi sao? Ngày mai hắn sẽ phải khiêu chiến một cường địch, Tô Tú Y Y dẫn hắn tới gặp ngươi là vì muốn gặp mặt ngươi một lần cuối. Khiếp sợ, đồng thời Giang Thanh Vũ lại vui mừng. Vui mừng vì đã viết tin tức về. Chương 130 Bất hủ kiếm đạo. Khi Giang Thần trở lại Xích Tiêu Phong đã là lúc tảng sáng. Bất kể là ai, từ rất sớm đã tỉnh lại, không thể nào ngủ được nữa. Hôm nay, Giang Thần sẽ quyết chiến cùng Lý Thấm, không chết không thôi. bởi vì Giang Thần nằm ở thế yếu tuyệt đối cho nên đám người Văn Tâm rất lo lắng, mấy ngày nay ngay cả cơm cũng ăn không vào được. Giang Thần đi tới phòng của Cao Nguyệt, phát hiện ra nàng đã rời giường, ngồi ở bên cửa sổ suy nghĩ, lông mi tràn ngập u buồn. Mãi đến khi Giang Thần đi tới bên người nàng thì nàng mới nhận ra được. Thần Nhi, con sao vậy? Vẻ mặt không no đủ, không ngủ sao? Nhìn thấy dáng vẻ của Giang Thần, Cao Nguyệt lo lắng nói. Mẫu thân, đây là thư mà phụ thân viết đưa cho người, vừa nãy trưởng giáo đã mang con đi tới Hắc Long Nguyên. Giang Thần còn chưa điều chỉnh được tâm tình, nghĩ đến phụ thân bị giam ở nơi như vậy, trong lòng rất lâu không thể bình phục lại được. Tin tức của Thanh Vũ. Cao Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới, nàng tiếp nhận thư, vừa đọc, nàng kích động nói. Đúng là bút tích của phụ thân con. Sau khi xem xong, Cao Nguyệt vừa khóc vừa cười, áp thư vào ngực, trong mắt lộ ra vẻ nhung nhớ sâu sắc. Chợt, nàng nhìn Giang Thần hỏi. Trưởng giáo dẫn con đi Hắc Long Nguyên, dụng ý này con biết không? Không biết, chẳng lẽ có cái gì đó không đúng sao? Giang Thần còn chưa chăm chú nghĩ tới chuyện này, hắn nói. Con cảm thấy hẳn là như hắn nói, lo lắng con chết ở trong tay Lý Thấm, không thấy được phụ thân một lần cuối. Phi phi phi, nói nhăng nói của gì đó, nhi tử của ta sẽ không chết. Cao Nguyệt oán trách liếc mắt nhìn hắn. Chẳng biết vì sao nàng đã quét tan buồn phiền khi nãy, nàng nói. Bất kể ra sao, trưởng giáo đã giúp con đại ân, con cẩn thận cảm ngộ mỗi một chữ trong thư này đi. Nghe vậy, Giang Thần tiếp nhận thư, nhìn chữ nhỏ màu đen bên trong. Bởi trước đó tâm tình không tốt cho nên hắn vẫn không để ý. Được Cao Nguyệt nhắc, hắn mới phát hiện ra mỗi một chữ trên tờ giấy trắng đều có kiếm ý mênh mông mà lại cao thâm. Cuồn cuộn không ngừng chạy vào trong đầu của hắn. Chỉ có điều, Giang Thần đã đạt đến kiếm ý hoàn chỉnh, kiếm ý tương tự sẽ không tích lũy được. Nhưng mà, sau khi lĩnh ngộ được chừng trăm chữ có kiếm ý, Giang Thần chỉ cảm thấy một thế giới mới đang mở ra trước mặt mình. Hóa ra kiếm ý trong mỗi một chữ chỉ là một mảnh ghép, sau khi đọc hết mới lộ ra diện mạo hoàn chỉnh. Đó là kiếm đạo. Giang Thần vừa mừng vừa sợ. Trong lòng có sóng to gió lớn dâng trào, kích động nói. Kiếm đạo. Là kiếm đạo. Con đã trở thành truyền nhân kiếm đạo. Tuy rằng phụ thân con tuy rằng lui ra khỏi tranh đấu, nhưng cũng ở nhà bình tâm tôi luyện kiếm đạo, lúc này mới làm cho cả Hắc Long Thành không ép được chàng. Mới mời đại tướng quân Hoàng Triều tới, lại lấy nội tình của Ninh gia tiêu hao tinh lực của phụ thân con, mới có thể chế phục được. Cao Nguyệt nói. Kiếm đạo của phụ thân là bắt nguồn từ Thiên Phong đạo nhân sao? Giang Thần hỏi. Không phải, nếu như là Thiên Phong đạo nhân thì phụ thân con không được người cho phép thì sẽ không được truyền cho con. Dù cho con là nhi tử của chàng cũng thế, kiếm đạo này là thứ chàng thu được từ một cái di tích nào đó. Tên là Bất Hủ Kiếm Đạo. Kiếm đạo đặt ở trước mặt Giang Thần, không phải là tứ đại kiếm đạo của Thánh Vực. Có điều nghe tên, dường như cũng rất lợi hại. Bất Hủ Kiếm Đạo. Không biết có liên quan gì với Vĩnh Hằng Kiếm Đạo bên trong tứ đại kiếm đạo. Cũng không lâu sau, ánh dạng đông buông xuống, vạn vật thức tỉnh. Từng chiếc đạo cụ phi hành đi tới Thiên Đạo Môn, trong đó còn có lâu thuyền khổng lồ. Thiên Nguyên Kiếm Đồ, Chính Hòa, đến bái phỏng. Đệ tử chân truyền Phong Hỏa Thư Viện, Thang Chính, phụng ý của viện trưởng. Vấn An Tô Đại Trưởng Giáo. Đệ tử Ngô Dụng Thái Hư Môn, đến cảm thụ phong thái của Thiên Đạo Môn. Từng nhân vật có tiếng của hỏa vực trước sau đi đến. Người ngoại lai không thể tùy ý xông vào Thiên Đạo Môn, cần phải biểu hiện thân phận, thu được lệnh bài lâm thời thì mới có thể đi vào bên trong. Thiên Đạo Môn đệ tử biết ngày hôm nay sẽ rất là náo nhiệt, nhưng vẫn bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ. Không ít người đều là tuấn tài của hỏa vực. Nói thí dụ như Ngô Dụng của Thái Hư Môn, bài danh thứ 56 ở Tân Hỏa Bảng, xem như là nhân vật phi phàm. Đại đa số người tới đều là người trẻ tuổi thần du cảnh, cường giả thông thiên cảnh sẽ không bởi vì chuyện của hai tiểu bối mà hiện thân. Một ít đệ tử ưu tú của Thiên Đạo Môn cũng khá là nổi tiếng, chủ động đến hòa mình cùng Tuấn Kiệt, dẫn tới không ít ánh mắt hâm mộ. Trải qua bọn họ dẫn kiến những đệ tử khác mà mỗi người đều rất kích động, đặc biệt là tiếp xúc với nhân vật 100 vị trí đầu của Tân Hòa Bảng. Đương nhiên, cũng không phải là nói Thiên Đạo Môn không có người nào. 10 vị trí đầu của Tân Hòa Bảng đã có 2 người là đệ tử của Thiên Đạo Môn. Một là Ninh Hạo Thiên, một là Lý Tuyết Nhi. Trên Lưu Vân Phong, Lý Thấm ngồi trong một căn phòng, trên đỉnh có một cái lô thùng to, tĩnh tâm chờ đợi. Môn phái đã định Lưu Vân Phong là địa điểm quyết chiến, bởi vì cả ngọn núi đã bị hủy, linh khí từng ngày trôi đi, cho nên chẳng khác nào một ngọn núi chết. Thời gian 3 tháng, Lý Thấm đã chưa khỏi vết thương, ý cảnh đột phá, thực lực vượt xa quá khứ. Giang thần à Giang thần, ngươi không nên cho ta 3 tháng. Lý Thấm ngẩng đầu nhìn người tụ tập trên Lưu Vân Phong, thầm nói. Đệ đệ, ở trước mặt nhiều người như vậy, ta sẽ báo thù cho đệ, mất đi Thiên Đạo Môn che chở, gia tộc của hắn, sớm muộn gì ta cũng phải diệt sạch, đặc biệt là Cao Nguyệt kia. Trên thuyền đệ tử Ngô Dụng của Thái Hư Môn, một tên đệ tử thần du cảnh Thiên Đạo Môn của lên thuyền. Thứ 9 Thiên Tử Bảng, đường khác. Hắn trở thành đệ tử chân truyền đã có hơn 10 năm, rất ít lộ diện ở nơi công cộng, nhưng hôm nay bởi vì trận quyết chiến này mà xuất hiện. Bởi vì, hắn muốn nhìn một chút xem tiến bộ của Lý Thấm đã tới trình độ nào. Sau khi giết chết Giang Thần, tất nhiên Lý Thấm sẽ khiêu chiến mình. Ở Thiên Tử Bảng, mỗi khi tấn một cấp, khen thưởng đều tăng lên gấp đôi. Đường huynh, đã lâu không gặp. Hôm nay quyết chiến, ngươi thấy thế nào? Ngô Dụng cười nói. Giang thần kia chỉ là nhà giàu mới nổi đến từ nơi cằn cỗi, ỷ vào thần mạch mà coi trời bằng vùng, làm cho môn phái xảy ra gió tanh mưa máu, hôm nay tất nhiên sẽ chết ở trong tay của Lý Thấm. Nói tới Giang thần, đường khác xem thường từ tận đáy lòng. Hắn lại nói. Lý Thấm ta vẫn nhìn vào, là thiên tài, ở bên trong những thần du cảnh sơ kỳ. Không người nào có thể chiến thắng được nàng, chứ đừng nói chi là Giang thần. Xem ra cuộc chiến này sẽ rất vô vị. Nghe hắn nói như vậy, Ngô Dụng có chút thất vọng. Vốn trận chiến thực lực cách xa như vậy, lý do khiến cho sẽ có nhiều người đến đây như vậy, tất cả đều là hướng về thần mạch của Giang thần, nhưng mà thần mạch lại không phải là đồ vật nghịch thiên. Nếu như thần mạch ở trên người của Ninh Hạo Thiên, dùng nội tình và tài nguyên của Hắc Long Thành mới có thể phát huy ra tác dụng, đáng tiếc. Đường Khắc dùng giọng tiếc hận nói. Ngô Dụng cười cợt, không tán đồng. Đột nhiên, hắn nhìn về phía một bên khác của Lưu Vân Phong, một chiếc thuyền hoa tinh xảo đang bay tới. Nữ đệ tử trên bong thuyền thuyền hoa, mỗi người mỹ lệ như hoa. Đặc biệt là một người mặc y phục màu trắng trong đó, đã hấp dẫn tất cả mọi người. Ngọc Nữ Phong. Lý Tuyết Nhi sư tỷ của Ngọc Nữ Phong cũng tới. Trong mọi người bùng nổ ra từng tiếng thốt lên kinh ngạc. Đứng đầu Mỹ Nhân Bảng, Lý Tuyết Nhi. Ngô Dụng nỉ non nói một câu, lòng có chút ngứa ngáy khó nhịn, muốn đi qua, lại sợ đường đột, nói. Đường huynh, các ngươi là đồng môn, có thể dẫn ta tới đó hay không? Cái này, ở trong môn phái Lý sư tỷ chỉ lui tới cùng nữ tử. Đường Khác khổ sở nói. Lý Tuyết Nhi xuất hiện, đối với khách tới mà nói là chuyện vui mừng ngoài ý muốn. Tất cả đều muốn tận mắt thấy khuôn mặt đẹp đứng đầu Mỹ Nhân Bảng. Đáng tiếc Lý Tuyết Nhi mang theo khăn che mặt, ngay cả thần thức cũng không thể xuyên qua được. Chương 131, Vạn Kiếm Triều Bái. Quyết chiến diễn ra vào ngày hôm nay, thời gian cụ thể không rõ. Căn cứ vào nhận thức chung của mọi người trong hòa vực. Đại khái là ở trong khoảng thời gian giữa trưa đến trước hoàng hôn. Vì lẽ đó mọi người cũng không lo lắng, bắt đầu tụ tập lại cùng một chỗ nói chuyện phiếm thưởng thức trà, an điểm tâm tinh xảo, lắng nghe khúc nhạc tươi đẹp. Ở trên những lâu thuyền khổng lồ còn có ca múa. Đương nhiên, trên lâu thuyền có một bóng người hạ xuống, đáp lên trên thuyền hoa của Ngọc Nữ Phong. Động tĩnh đã làm cho các nữ đệ tử trên bong thuyền của Ngọc Nữ Phong cả kinh. Thuyền hoa càng lắc lư kịch liệt. Người này là ai? Bá đạo trực tiếp sao? Ngay cả ta cũng sợ làm cho giai nhân cảm thấy đường đột, hắn lại trực tiếp nhảy xuống, quá vô lễ. Ngô Dụng cũng cả kinh. Thân là đệ tử Thiên Đạo Môn, Đường Khắc tức giận không thôi. Chỉ có điều khi nhìn rõ bóng người kia, lửa giận của hắn lập tức đọng lại. Là Tam Hoàng tử của Vương Triều Đại Hạ. Không ít người đã nhận ra bóng người kia, là một vị thanh niên mặc giáp. Khôi giáp trên người đẹp đẽ nhưng không thực dụng, rất nhiều chỗ yếu đều lộ ra ở bên ngoài, nhưng không thể không nói rất đẹp đẽ. Tinh cương màu đen ở mặt ngoài được tô vẽ hoa văn như là ngọn lửa. Thêm vào người rất cao, tướng mạo đường đường, đã hấp dẫn ánh mắt của không ít nữ tử. Lý cô nương. Tam hoàng tử không để ý tới ánh mắt kinh dị của toàn trường mà khẽ mỉm cười, đi về phía Lý Tuyết Nhi. Tam hoàng tử, thuyền của ta xưa nay chỉ có nữ đệ tử, một đại nam nhân như ngươi, vẫn nên rời đi thì hơn. Nói còn chưa dứt lời thì Lý Tuyết Nhi đã ngắt lời hắn. Nghe vào thì khách khí, thế nhưng ngay cả một chút tình cảm cũng không giữ lại. Nhưng mà Tam hoàng tử không phản đối, nói. Đã như vậy, Lý cô nương có thể nể mặt đến thần long thuyền của ta hay không? Vô liêm sỉ. Trong lòng không ít nam nhân ái mộ Lý Tuyết Nhi ở đây mắng to, cũng không dám đứng ra ngăn cản. Không nói tới về được Tam hoàng tử có thân phận cao quý, thực lực bản thân cũng không yếu, là nhân vật trong 10 vị trí đầu trên Tân Hòa bảng, tính cách nóng nảy, thuộc về loại người một lời không hợp đã ra tay đánh nhau. Không nể mặt. Lý Tuyết Nhi chỉ đành hết khách khí, ngữ khí lạnh lẽo. Tam hoàng tử, sư tỷ của ta đã nói rồi, xin mời mau mau rời đi. Trên bong thuyền, một nữ tử đi lên phía trước, thái độ cứng rắn, không sợ thân phận hoàng tử của hắn. Tam hoàng tử sửng sốt trong chốc lát, lông mày rậm rạp giật giật. Lý cô nương xem thường ta, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là biểu hiện một chút. Nói xong, hắn đánh ra một quyền, cả cánh tay tăng lên gấp bội, tỏa ra ánh lửa vô cùng, uy lực kinh người có thể bức lui nữ đệ thời kỳ ạ. Nói động thủ là động thủ, đúng như bên trong nghe đồn vậy, rất không nói lý. Đối mặt với một quyền đáng sợ này, Lý Tuyết Nhi không sợ hãi, ống tay háo vung lên, một thanh kiếm giống như băng tiến lên nghênh đón. Nắm tay và kiếm băng va chạm, cả cánh tay của Tam hoàng tử bị chấn động đến mức vung một cái về phía sau, cả người liên tiếp lui về phía sau. Còn chưa hết, dường như Lý Tuyết Nhi đã nổi lên sát tâm, lại có 5 thanh phi kiếm xuất hiện. Lần này Tam hoàng tử đã bị dọa cho chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cũng kinh động đến hộ vệ hoàng gia bên trong lâu thuyền, một lão giả áo xám xuất hiện đúng lúc, mang Tam hoàng tử về trên lâu thuyền. Rốt cuộc hí kịch cũng đã kết thúc. Thật là lợi hại, đều là 10 vị trí đầu trên Tân Hòa bảng, thế nhưng ngay cả một kiếm mà Tam hoàng tử cũng không tiếp nổi. Càng là xếp hạng cao thì chênh lệch giữa song phương lại càng lớn. Lý Tuyết Nhi lại là người đầu bảng mỹ nhân bảng, lại là cường giả Tân Hòa bảng, đáng tiếc không phải là số 1. Nếu không sẽ chính là đứng đầu song bảng. Mọi người sôi nổi nghị luận, thời gian cũng trôi qua từng chút một. Đến giữa trưa, Giang Thần vẫn không xuất hiện, lần này có người đã đứng ngồi không yên. Xích Tiêu Phong và Lưu Vân Phong đều ở trong Thiên Đạo Môn, không tính nhân tố xảy ra trên đường, theo lý mà nói, đã sớm đến rồi mới đúng. Trong lòng mọi người tràn ngập nghi hoặc, không ít người đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Đường Khắc kiên nhẫn quát lên. Đã xảy ra chuyện gì? Sai người đi đến Xích Tiêu Phong nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Hắn thân là đệ tử chân truyền, lại là người đứng thứ 9 thiên tử bảng, nói lời này rất thích hợp. Có đệ tử Thiên Đạo Môn điều động thuyền phi hành đi tới Xích Tiêu Phong, cũng không lâu lắm đã trở lại. Đường sư huynh, không thấy Giang Thần, người Xích Tiêu Phong nói hắn đang lĩnh ngộ đến chỗ then chốt của võ học, còn cần chút thời gian nữa. Tên đệ tử kia lớn tiếng trả lời. Lời này không có bao nhiêu lực tin phục. Dòng dã 3 tháng trôi qua, lại lĩnh ngộ vào lúc mấu chốt này sao? Đường Khắc lạnh lùng nói. Đại chiến diễn ra, ai còn đi tìm hiểu võ học chứ? So với nước tới chân mới nhảy còn nực cười hơn. Chẳng lẽ, Giang Thần này đã sợ? Có người suy đoán. Lời này đã khiến cho mọi người bàn tán sôi nổi, chuyện này không phải là không có khả năng. Ngày ấy, Giang Thần nói muốn khiêu chiến Lý Thấm, không chết không thôi, thế nhưng hắn chưa từng nói hắn không đến thì sẽ như thế nào, bởi vì lúc đó Lý Thấm là người bị phạt, quyết chiến là trừng phạt đối với nàng. Làm người trừng phạt, từ bỏ trừng phạt, cũng không có gì đáng trách. Giang Thần bỏ quyền, Lý Thấm cũng sẽ không bị phạt, việc này cứ cho qua như vậy. Có lẽ Thiên Đạo Môn rất tình nguyện nhìn thấy kết quả như thế. Cho dù Giang Thần sẽ rất mất mặt, tuy nhiên vẫn sẽ bảo vệ được tính mạng mình. Nếu như là như vậy, thì không nên định ra 3 tháng chứ. Không có lòng tin thì quyết định 1 năm nửa năm, không ngờ lại cậy mạnh, quá là đáng ghét. Như vậy không phải đi một chuyến uổng công sao? Kẻ nắm giữ thần mạch, xem ra cũng chỉ đến như thế. Quá kẻ nhạt, thật vất vả chúng ta mới tụ tập ở đây, không bằng đến đấu một trận đi. Nơi này là Thiên Đạo Môn, ra ngoài tìm một đỉnh núi đấu một chút chứ. Tốt. Mọi người bắt đầu thương lượng chuyện kế tiếp, lại có người thất vọng rời đi. Giúp ta truyền lời, nếu trước hoàng hôn Giang Thần không tới, ta sẽ đi Xích Tiêu Phong quyết chiến, xin trưởng lão trong môn phái phá tan trận pháp. Nhưng mà lúc này, một câu nói của Lý Thấm đã gọi những người muốn đi kia lại. Mọi người nhìn nhau, tiếp theo buộc phát ra tiếng hoan hô. Xem ra Lý Thấm cũng không cam lòng. Nàng bị phạt mà vẫn muốn tái chiến, từ đó có thể thấy được lòng tin của nàng lớn bao nhiêu. Quyết tâm muốn giết Giang Thần cũng rất lớn đó. Có đệ tử chạy đi Xích Tiêu Phong truyền lời. Ta rất muốn xem Giang Thần ra sao, không ngờ lại làm hại bổn hoàng đợi một ngày. Tam hoàng tử bất mãn nói. Nếu như truyền lời xong, Giang Thần chạy trốn thì sao? Mau tới nhìn xem. Ha ha ha, nếu như chạy trốn, Giang Thần sẽ triệt để trở thành chuyện cười của thiên hạ. Hiện tại không đến, có thể nói là biết khó mà lui, ngoại trừ mất mặt thì cũng là thức thời. Nếu như chạy ra khỏi môn phái thì sẽ là vết nhơ cả đời. Tự mình gây ra thì chỉ có thể tự chịu đựng, đáng đời. Đám người vốn thất vọng lại bắt đầu mồm năm miệng 10 bàn tán sôi nổi, chờ mong hoàng hôn đến. Đột nhiên, tất cả mọi người yên tĩnh lại, tiếng nhạc cũng dừng lại, các vũ nữ vểnh tai lên. Từ phương hướng của Xích Tiêu Phong truyền đến một đạo thanh âm to rõ. Tiếng ngâm rất dài, lanh lảnh dễ nghe. Là tiếng kiếm minh kéo dài không thôi, có thể so với rồng gầm. Trong lúc hoàn toàn yên tĩnh, kiếm bên trong vỏ của không ít người không bị khống chế, tự động ra khỏi vỏ, bay đi về phía Xích Tiêu Phong. Kiếm minh, không ngờ lại có tiếng kiếm minh to rõ như vậy. Kiếm chúng ta đi triều bái, đây là vạn kiếm triều bái, có người nắm giữ kiếm đạo. Phương hướng là Xích Tiêu Phong. Lẽ nào chính là Giang Thần kia lĩnh ngộ sao? Không thể, hắn nhận được truyền thừa kiếm đạo từ đâu chứ? Thiên Đạo Môn không có cường giả kiếm đạo kia mà. Hòa vực cũng rất ít. Chẳng lẽ là quy nhất kiếm đạo của quy nhất kiếm phái? Làm sao có khả năng được chứ? Quy nhất kiếm đạo chỉ có thể truyền cho đệ tử hạch tâm, chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Bất kể nói như thế nào, hiện tại Giang Thần hắn là truyền nhân kiếm đạo. Tất cả mọi người đều chấn động di chuyển. Tất cả cười nhạo và xem thường Giang Thần đều biến mất. Trên Lưu Vân Phong, vẻ mặt của Lý Thấm rất đặc sắc. Chương 132, một rồng một rắn. Đến rồi. Sau khi tiếng kiếm minh biến mất, mọi người đã nhìn thấy từ phương hướng của Xích Tiêu Phong có một chiếc thuyền phi hành nhanh chóng chạy tới. Một người thiếu niên đứng ở đầu thuyền, tóc đen mặc y phục màu trắng, dung mạo tuấn dật, khí chất phi phàm. Thứ làm cho người ta chú ý nhất chính là hai con ngươi đen nhánh, bình tĩnh như mặt hồ bất động, khi đến gần Lưu Vân Phong thì một đạo tinh mang từ bên trong sáng lên. Đây chính là Giang Thần sao? Khí chất không tệ đó, vừa nhìn đã biết là kiếm khách. Truyền nhân kiếm đạo, nên như vậy. Rất trẻ trung, không quá 20. Giang Thần đến dẫn tới một mảnh tiếng bàn luận, mà hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Nhìn chằm chằm vào Lý Thấm bên trong Lưu Vân Phong, thuyền phi hành hạ xuống. Giang Thần. Nhìn thấy hắn, Lý Thấm nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt phướn dài trong tay, máng. Loại mặt hàng từ núi sâu như ngươi rốt cục đã dám quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt ta sao? Chúng ta gặp nhau 2 lần, 2 lần ngươi đều suýt chút nữa chết trong tay ta. Nếu không phải người khác cứu ngươi, ngươi đã sớm là một cô thi thể rồi. Giang thần lạnh lùng nói. Một lần là ở trong trận pháp của Xích Tiêu Phong. Còn một lần là trước đó Giang thần đến tấn công, bị Ninh Hạo Thiên phá hoại. Lý Thâm nói. Đó là ngươi mượn ngoại lực. Bây giờ ngươi không có trận pháp dựa dẫm, chí bảo cũng đều bị hủy. Ngươi dựa vào cái gì để đấu cùng ta? Kiếm đạo sao? Nực cười đến cực điểm, vẹn vẹn chỉ có nửa ngày thời gian, ngươi có thể nắm giữ được bao nhiêu chứ? Thân là truyền nhân kiếm đạo, không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn toàn nắm giữ được. Kiếm đạo là con đường tu luyện hoàn toàn mới, Giang thần chỉ có được cơ hội nhập môn mà thôi. Bên trong đại đạo của mỗi một môn võ học đều chia làm tiểu thành, đại thành, viên mãn, đại sư, siêu phàm, năm giai đoạn. Giang thần hắn vừa thu được kiếm đạo không tới một ngày, nói là nhập môn đã rất miễn cưỡng rồi. Đây cũng là nguyên nhân Lý Thấm tự tin, nàng đang khiếp sợ Giang thần trở thành truyền nhân kiếm đạo, sau đó lại nghĩ thông suốt điểm ấy, cho nên trong lòng vui mừng không ngớt. Hiện giờ ta sẽ khiến cho ngươi biết cái gì gọi là thực lực chân chính, mà không phải như ngươi vậy, chỉ biết ỷ vào ngoại lực mà diêu võ dương oai, bản thân không có gì khác. Rất là rắc rưởi. Lý Thấm mạnh mẽ mắng, nàng đã chờ cơ hội này rất lâu. Đệ đệ ngươi trước khi chết, vẻ kêu gào gần như giống ngươi, đáng tiếc kết cục lại trở thành một đống bùn nhão. Giang thần nói, ngươi muốn chết. Lời này đã thành công làm Lý Thấm tức giận, nàng nhìn chòng chọc vào Giang thần, ánh mắt oán độc giống như rắn độc. Có điều, nàng khắc chế chính mình, không hề ra tay luôn. Nàng không muốn có bất kỳ khuyết điểm nào để cho Giang thần có cơ hội sống sót. Quyết chiến sinh tử, nhất định phải được trưởng lão cho phép. Đường chủ hình pháp đường mới là một người trung niên thiết diện vô tư, khuôn mặt chữ điển, không giận mà uy. Hắn vẫn luôn ở gần Lưu Vân Phong, nhưng không người nào phát hiện ra được, mãi đến khi Giang thần đến mới ra trận. Quyết chiến sinh tử, không chết không thôi, có vấn đề gì không? Hắn không phí lời. Gọn gàng dứt khoát hỏi hai người. Không thành vấn đề. Lý Thấm không thể chờ đợi được nữa mà mở miệng. Không. Tốt lắm, bắt đầu đi. Nói xong lời này, trên dưới Lưu Vân Phong tràn ngập khí tức sơ sát. Giang thần nắm Xích Tiêu kiếm của bản thân. Rác rưởi chính là rác rưởi, ngoại trừ may mắn chiếm được bảo vật ra, kiếm của mình cũng chỉ là linh khí cấp 3. Lý Thấm dùng giọng châm chọc nói. Nàng nói linh khí cấp 3 rác rưởi như vậy đương nhiên là bởi vì phớn dài trong tay nàng không phải tục vật. Ta sai rồi. Giang thần rất chăm chú nói với nàng. Đệ đệ ngươi khá hơn so với ngươi một chút, ít nhất hắn không phải một là một người náo tàn. Ngươi cứ tiếp tục mạnh miệng đi. Một lát nữa không nên khóc. Nói xong, phớn dài trong tay Lý Thấm tự động thi triển, cả ngọn núi bắt đầu xuất hiện gió lớn. Nếu như là ở trên biển rộng, sóng biển sẽ cuồn cuộn rít gào. Rất nhiều đồ vật không nặng bị cuốn về giữa không trung, cũng bị phá hủy. Thật là lợi hại. Động tĩnh này đã dọa sợ người ở gần đó. Phong chi tiểu đạo, dường như không thua gì kiếm đạo. Tuy rằng chỉ là nửa bước, thế nhưng Giang thần vừa trở thành truyền nhân kiếm đạo, hỏa hầu kiếm đạo còn chưa đủ để đối đầu với nàng. Xem ra coi như là trở thành truyền nhân kiếm đạo thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Đúng vậy, ngươi xem gió kia một chút đi, ngay cả cây cối cũng có thể nổ lên, sắp hóa thành bão rồi. Sức gió này rất mạnh, quả thực có thể coi là bão. Gió căn cứ vào uy lực của nó mà chia ra làm rất nhiều loại. Gió bình thường, cất bước khó khăn. Gió to, phá hủy cành cây. Gió mạnh, phòng ốc tổn hại. Cuồng phong, nhổ cây cối lên. Bạo phong, phá hủy cung điện. Lốc, phá hủy tất cả. Gió mạnh không được tính là có lực công kích phá hoại, chỉ vẹn vẹn là tùy ý tàn phá giống như bây giờ mà thôi. Chờ đến khi Lý Thấm ra tay, thông qua thần nguyên và linh khí trong tay của bản thân, có uy lực đáng sợ như vậy, há lại là thứ mà Giang thần có thể ngăn chặn được chứ? Coi như truyền nhân kiếm đạo thì cũng có khả năng không rút kiếm ra được. Đường Khắc giật mình đối với tiến bộ của Lý Thấm, sự tự tin dao động. Hắn đã chuẩn bị tâm lý hạ thứ tự thiên tử bảng xuống. Tự nhiên, hắn không tin Giang Thần có thể có sức đánh một trận cùng Lý Thấm. Bởi vì như vậy cũng có ý nghĩa hắn cũng đánh không lại Giang Thần vừa mới trở thành thần du cảnh này. Đây là chuyện mà đường khác không thể nào tiếp thu được. Trảm ma thần phong. Trong lúc mọi người giật mình, Lý Thấm đã bắt đầu phát động công kích. Phướn dài vung lên, cuồng phong khắp nơi tăng lên, hóa thành 8 con rồng gió, tấn công về phía Giang Thần. Toàn thân rồng gió cực kỳ sắc bén, có chứa lực cắn giết đáng sợ, dù cho là huyền thiết cứng rắn thì cũng sẽ bị xé nát tan. Thân thể của Giang Thần là máu thịt, làm sao có thể ngăn chặn được? Ngươi chết đi, ta sẽ chăm sóc người nhà ngươi thật tốt, như ngươi đối phó với đệ đệ ta vậy. Khoe miệng của Lý Thấm mang theo một nụ cười tàn nhẫn, giống như Giang Thần đã là một kẻ đã chết vậy. Ta thật không biết, niềm tin của ngươi từ đâu mà đến, vẫn không ngừng thua môi múa mép như vậy. Giang Thần rút kiếm chém, ánh kiếm kinh người tăng vọt, phóng lên trời. Kiếm mang vốn vô hình, thế nhưng bởi vì quá hùng hậu cho nên mới hóa thành một cột trụ. 8 con rồng gió va vào phía trên, giống như mực nước biến mất trên giấy, một chút dấu vết cũng không để lại. Bất hủ kiếm đạo, vĩnh viễn lưu truyền. Mà đây chỉ là thức mở đầu của Giang Thần, kiếm uy chân chính theo sát phía sau. Người kiếm hợp lại là một, đi vội vã, dễ dàng cắt ra gió ở khắp mọi nơi. Làm sao có khả năng? Lý Thấm biến sắc, vội vã gọi ra tất cả cuồng phong, nhanh chóng vận chuyển tạo thành một tấm khiên ở trước mặt. Một kiếm của Giang Thần đâm ở phía trên, giống như châm đâm thủng khí cầu vậy. Sóng trùng kích điên cuồng đấu đá lung tung, làm cho trên Lưu Vân Phong xuất hiện vô số hồ lớn, đá lăn xuống phía dưới. Chính Lý Thấm cũng bị một kiếm đánh bay ra ngoài. Ngay cả một kiếm của ta cũng không tiếp nổi, ngươi còn có mặt mũi nói khoác không biết ngượng ở trước mặt ta hay sao? Hôm nay, ta sẽ đưa ngươi đi gặp đệ đệ của ngươi, không phải các ngươi rất thân thiết sao? Giang Thần cười lạnh một tiếng, từng bước một đi về phía trước. Do đến, Lý Thấm cắn răng một cái, vung phấn dài lên đi tới không trung, cách đến mặt đất mấy trăm thước mới yên lòng. Giang Thần, ngươi đừng có đắc ý. Vừa nãy chỉ là ta bất cẩn, sự chênh lệch giữa chúng ta giống như bây giờ vậy, một trên trời, một dưới đất. Lý Thâm mắng. Biết bay thì rất đáng gờm sao. Ngươi cho rằng chỉ ngươi biết bay sao. Giang Thần châm biếm một câu, hai chân của hắn đang từng chút một nhấc lên khỏi mặt đất. Cái gì? Con mắt của Lý Thâm trợn tròn, không tin chuyện mà mình chứng kiến. Ngươi và ta, một rồng một rắn, đáng thương cho ngươi lại coi mình là rồng. Chương 133, một kiếm phá vạn pháp. Không thể. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Ta đã bỏ ra vô số tinh lực và tâm huyết, làm lỡ tiến độ tu hành bình thường, ngưng tụ ra 7 cái thần huyệt ở kinh mạch, phối hợp với thần phong phiên mới có thể phi hành được. Hắn dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì mà lại làm được như vậy chứ? Lý Thâm thầm kêu to ở trong lòng. So với truyền nhân kiếm đạo, Lý Thâm quyết không thể tiếp nhận chuyện Giang Thần cũng có thể lấy cảnh giới thần du cảnh mà phi hành. Đây là chuyện mà nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo, tiếng tăm của nàng ở hỏa vực cũng vì đó mà đến. Phải biết rằng, dù cho là thần du cảnh hậu kỳ đỉnh cao thì cũng không nhất định sẽ có thể phi hành được. Lý Thấm do vận may run rủi mới chiếm được cái phướn dài này, từ bên trong cái linh khí này thu được thiên hành phong dự quyết, chuyên tâm tu luyện môn công pháp huyền bí này cho nên mới đạt được thành tựu bất phàm như hiện tại. Trở thành người đứng thứ 10 trên thiên tử bảng, xông vào 100 vị trí đầu của tân hỏa bảng. Bầu trời, là sự kiêu ngạo của nàng, cũng là sân khấu của nàng. Thế nhưng Giang Thần lại trắng trợn không kiêng dè. Dơ đuốc cầm gậy xông vào đó. Khi cách mặt đất chỉ chừng 5 thước, dưới chân Giang Thần bùng nổ ra năng lượng kinh người, mặt đất cơ hồ bị thổi, mà người cũng dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng bay lên trên. Rất nhanh, hắn đã đi tới độ cao tương đồng với Lý Thấm, đứng lơ lửng trên không, so với Lý Thấm cầm trong tay phấn dài, hắn còn có vẻ tiêu sái như thường hơn nhiều. Sự kiêu ngạo của ngươi, không đáng giá một đồng. Giang Thần lạnh lùng nói. Nghe thấy hắn nói như thế, mặt Lý Thâm tái mét, ánh mắt phức tạp. Trời ạ, hắn ta cũng có thể đứng lơ lửng trên không, làm thế nào vậy? Đây vẫn là chiến đấu của thần du cảnh sao? Các ngươi nhanh dùng thần thức nhìn sau lưng của hắn mà xem. Đó là cái gì? Một đôi cánh. Người chung quanh đều chấn kinh, cũng có người phát hiện ra bí mật phi hành của Giang Thần. Một đôi cánh bằng khí mọc ra từ phía sau lưng của Giang Thần, vừa dài lại vừa lớn, lúc thu về có thể bao bọc người khác lại. Chính bởi vì đôi cánh này mới khiến cho Giang Thần như chim, bay lượn ở phía chân trời. Đây là công pháp huyền bí gì? Ngay cả nghe ta cũng chưa từng nghe nói tới. Có thể làm cho sơ kỳ nhập môn như hắn phi hành được, không đơn giản. Nghe nói Giang Thần mới trở thành thần du cảnh được hơn một tháng, thần huyệt trong cơ thể mới có một cái mà. Không ngờ như vậy mà đã có thể thi triển thần thông như thế, nên nói là công pháp huyền bí biến thái, hay là người khác biến thái. Mọi người rối loạn lên, đều bị thần thông của Giang Thần dọa cho phát sợ. Thậm chí ngay cả trưởng lão thiên đạo môn quan chiến trong bóng tối cũng cảm thấy mở mang tầm mắt, đang thảo luận với nhau. Rất nhanh, các trưởng lão đã đưa ra kết luận, thiên đạo môn không có công pháp huyền bí như vậy. Sau đó, các trưởng lão hiểu ngầm, nếu để cho Giang Thần hiến môn công pháp huyền bí này cho môn phái, như vậy tuyệt đối sẽ là một chuyện may lớn của thiên đạo môn. Lý Thấm, công pháp huyền bí ngươi tu luyện tên là Thiên Hành Phong Dự Quyết, có đúng hay không? Giang Thần đột nhiên nói. Ngươi! Lý Thấm cả kinh, nàng chưa từng nói tên môn công pháp huyền bí này cho bất kỳ người nào, nó được xem là bí mật và lá bài tẩy lớn nhất của nàng. Thế nhưng nghe ngữ khí của Giang Thần, dường như công pháp của nàng không đáng được nhắc tới. Như vậy ta nói cho ngươi biết, công pháp của ngươi thoát thai từ thần dực phi thăng quyết hiện tại ta tu luyện, hơn nữa không có được tinh túy, chỉ có thể dựa vào linh khí mà thôi. Giang Thần cười lạnh nói. Hắn phải triệt để xé nát mặt nạ kiêu ngạo của Lý Thấm. Ngươi nói bậy. Đương nhiên Lý Thấm không thể nào tiếp nhận được chuyện này. Thần Phong Hoàn. Nàng không muốn bị Giang Thần làm nhiễu loạn tâm trí nữa mà xuất toàn lực, quanh thân có gió xoáy cuồng bão bốc lên. Gió điên cuồng đè ép thành một quả cầu nho nhỏ, sau khi đạt đến điểm giới hạn mới thành hình. Ba cái phong hoàn nhanh chóng đảo quanh ở quanh thân của nàng, hình thành một vòng phòng ngự hoàn mỹ. Ai muốn tới gần người thì sẽ bị phong hoàn đánh, nếu như mạnh mẽ công kích phong hoàn, dư uy do va chạm sản sinh ra so với công kích vừa nãy dưới mặt đất còn đáng sợ hơn. Đường Ly nói, hiệu chết vào tay ai, còn chưa chắc chắn đó. Nô Dụng cũng nói, sư tỷ, ngươi cảm thấy thắng bại sẽ phân như thế nào đây? Trên thuyền hoa, đệ tử Ngọc Nữ Phong dò hỏi Lý Tuyết Nhi. Trong cơ thể của Lý Thấm có 7 cái thần huyệt, Giang Thần chỉ có 2 cái, duy trì phi hành, nếu động thủ sẽ phải chịu hạn chế rất lớn, Lý Thấm vẫn chiếm cứ ưu thế rất lớn như cũ. Lý Tuyết Nhi khẽ nói, nàng không nghiêng về bất kỳ người nào, chỉ phân tích thế cuộc theo lý tính. Đồng thời, nàng cảm thấy khuôn mặt của Giang Thần có mấy phần quen thuộc, rất giống tên ngày đó ở Hóa Long Trì. Lý Tuyết Nhi nói vậy, những người khác cũng có thể nhìn ra được. Tam Hoàng Tử trên lâu thuyền nói, ta cảm thấy rất hứng thú đối với cái cánh của Giang Thần này, nếu như hắn chết thì cũng quá đáng tiếc. Thần Phong Cấp Dũng. Nhưng mà Lý Thấm sẽ không hạ thủ lưu tình, sau khi bố trí kỹ càng phòng ngự, nàng bắt đầu toàn lực công kích. Một cơn gió to lớn phóng qua, so với 8 đầu rồng gió gộp lại còn đáng sợ hơn. Ta sẽ khiến cho ngươi biết, chênh lệch giữa công pháp khủng bố tới cỡ nào. Giang Thần nói. Ô! Cánh vung lên, tật phong gào thét, chẳng khác nào hùng ưng dương cánh, thân thể xẹt qua, tốc độ rất nhanh chóng. Gió qua, Giang Thần đã biến mất không tìm thấy. Rất nhanh, Giang Thần đã đi tới trên không, thu hồi cánh. Người lại rơi thẳng xuống phía dưới, xông tới chỗ Lý Thấm. Tam tinh hợp nhất. Lý Thấm cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nàng điên cuồng vùng phướn dài lên, phong hoàn quanh thân hợp lại là một. Một kiếm phá vạn pháp. Giang Thần âm trầm quát một tiếng. Kiếm khí và ánh kiếm của Xích Tiêu Phong trong tay đột nhiên tăng vọt, kiếm 3 thước sắc biến thành 10 trượng. Chỉ có điều rất nhanh, tất cả kiếm khí và ánh kiếm lại thu về bên trong lưới kiếm. Đồng thời, ở biên giới mũi kiếm có chứa một tầng ánh sáng màu tím. Kiếm cương. Ánh kiếm là ngưng khí cảnh, tụ nguyên cảnh truyền chân khí hoặc là chân nguyên vào trong đó, hình thành đao gió khoảng 3 tấc ở mũi kiếm, vô cùng sắc bén, dù cho là một thanh kiếm phổ thông cũng có thể chém sắt như chém bùn. Kiếm cương là thứ mà thần du cảnh tu luyện công pháp huyền bí mới có thể hóa thành, thần nguyên cựu chuyển, gia trì ở trên lưỡi kiếm. Khi người và kiếm hợp là một, kiếm cương sẽ đáng sợ hơn. Nếu như nói ánh kiếm là mũi tên, như vậy kiếm cương chính là đạn tháo. Đây là nguyên người tang thần lựa chọn công pháp huyền bí vì kiếm, bỏ qua thần nguyên loa toàn thức. Chết! Giang thần nhân kiếm hợp nhất, mượn lực lướt xuống cùng với kiếm cương, giống như là lưu tinh, muốn bổ mặt đất thành một cái hố to. Phong Hoàn bị một kiếm xuyên qua, mũi kiếm xích tiêu kiếm càng không chút lưu tình chém vào ngực của Lý Thấm. Trên không trung, ngươi vẫn không khác gì ở dưới đất. Giang thần nhìn khuôn mặt đã tái nhợt kia, cười lạnh một tiếng. Trong mắt của Lý Thấm hiện lên tơ máu, rất không cam lòng, nàng không nghĩ tới hôm nay mình lại bị bại thảm như vậy, không có bất ngờ gì như vậy. Hiện tại người của Giang thần còn ở bên trong Phong Hoàn, chỉ cần Phong Hoàn buộc phát ra uy lực, như vậy vẫn có thể làm được tới tình trạng lưỡng bại câu thương. Nhưng mà, trái tim Lý Thấm đã bị xuyên qua, không thể ra sức được nữa, Phong Hoàn mất đi năng lượng duy trì, chẳng mấy chốc nữa sẽ tiêu tan. Một kiếm này của Giang thần mang theo niềm tin tất thắng. Ta không cam lòng. Hai mắt của Lý Thấm tối sầm lại, trong lòng tràn ngập vẻ không cam lòng. Thân thể nàng rơi xuống, sắp có kết cục giống như đệ đệ nàng. Phong quang nhất thời nhưng lúc này lại rất đáng thương chết đi, tương lai lại càng không có người nào nhớ tới nàng nữa. Kiếp sau học thông minh một chút, có mấy người, ngươi không đắc tội được đâu. Giang thần vô tình nói. Cao Nguyệt độc phát đã thay đổi trái tim của hắn, khiến cho hắn hiểu rõ giết chóc không phải là bi kịch, là thủ đoạn cần phải dùng để ngăn cản bi kịch. Chương 134, Tam Hoàng Tử. Chết rồi. Không ngờ Lý Thấm đã thật sự chết rồi. Cho dù nói là sinh tử quyết đấu, thế nhưng thiên tài như Lý Thấm, nói chết là chết, như vậy không khỏi quá lãng phí. Kỳ thực rất nhiều người đến xem náo nhiệt đều ôm một loại tâm thái nhìn xem thiên đạo môn sẽ thu xếp như thế nào. Lý Thấm nắm giữ nửa bước phong chi tiểu đạo. Giang thần nắm giữ thần mạch. Thiên đạo môn thật sự cam lòng để một vị trong đó ngã xuống sao. Cũng không ngờ đến, thiên đạo môn lại thật sự không ra tay, tùy ý để Lý Thấm chết vào dưới kiếm của Giang thần. Thế nhưng, đệ tử thiên đạo môn nhớ tới lời nói ngày đó Tô Tú Ý Lìa đã nói. Cũng là bởi vì người người đều cho rằng Lý Thấm là thiên tài, nên quý trọng, cho nên mới làm cho Lý Thấm không để ý tới môn quy, làm ác, xông vào tộc địa của đồng môn đệ tử hành hung. Môn quy, nàng căn bản không để vào mắt. Đệ tử như vậy không giết, sau này làm trưởng lão sẽ trở thành tấm gương của người khác, sẽ mang đến mầm họa rất lớn cho thiên đạo môn. Bán trưởng lão An Ngọc kêu lên một tiếng, tiếp lấy thi thể của đồ đệ, tránh cho Lý Thấm rơi thành thịt nát. Nàng phá vỡ sự trầm mặc, trên bầu trời bùng nổ ra từng trận tiếng kinh ngạc. Giang thần đã có biểu hiện mạnh mẽ, đánh vào mặt những người đã không coi trọng hắn. Vẻ mặt đệ tử chân truyền đường ly của thiên đạo môn rất khó coi, hắn là một trong những người không coi trọng Giang thần. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy mặt rất đau rát. Truyền nhân kiếm đạo, quả nhiên không tờ ơ mờ thường. Không, sự giúp đỡ của kiếm đạo đối với hắn không lớn bằng công pháp huyền bí. Đúng vậy. Có thể tự do bay lượn trên bầu trời, hơn nữa một kiếm cuối cùng rất sắc bén, rất không tầm thường. Lại là một vị thiên tài quật khởi. Không ít người đã nhìn Giang thần với cặp mắt khác xưa, muốn kết bạn cùng hắn. Nhưng nhìn thấy hắn ở trên thuyền phi hành, đang muốn rời khỏi nơi này. Hôm nay Giang thần tới đây là để giết Lý Thấm. Người đã giết, không cần thiết phải ở lại. Chấm đã. Đồng nhiên, trên lâu thuyền truyền đến âm thanh thô lỗ của Tam Hoàng Tử. Bởi lâu thuyền ở trên cao nhất, không ít người đều phải ngẩng đầu lên nhìn Tam Hoàng Tử đang đứng ở trên bong thuyền. Giang thần, tên người như thế này đúng không? ta cảm thấy rất hứng thú đối với công pháp huyền bí phi hành của ngươi, ngươi có bằng lòng hiến cho ta hay không? Ta tất có trọng thưởng. Hắn không có chút khách khí nào, uy phong lẫm liệt, đầu tiên là hiến cho, sau đó là trọng thương. Nói như là vinh dự của Giang Thần vậy. Có điều lời này đã nhắc nhở người ở chỗ này. Ngươi cảm thấy hứng thú đối với thần dực phi thăng quyết của Giang Thần cũng không chỉ có mình Tam Hoàng tử. Ta không cần bất cứ người nào thưởng. Giang Thần bình tĩnh nói. Vậy ngươi định hiến miễn phí cho ta? Tam Hoàng tử cười to nói. Nghe vậy, mọi người không còn gì để nói, Tam Hoàng tử này có lẽ đã hiểu rõ mà còn giả bộ hồ đồ, hay là hắn ta thật sự không nghe ra được. Rõ ràng Giang Thần đã từ chối, hơn nữa là từ chối rất khó chịu. Tam Hoàng tử kịp phản ứng lại, cũng không trách hắn trì độn, thực sự hắn không ngờ tới Giang Thần dám từ chối mình như vậy. Ngươi xem thường ta. Ngươi biết ta là ai không? Tam Hoàng tử nói. Không biết, cũng không muốn biết. Ngay cả một chút mặt mũi Giang Thần cũng không cho, thuyền phi hành chạy đi về phía Xích Tiêu Phong. Muốn chạy sao? Thiện dân nhà ngươi, cho rằng giết chết Lý Thấm đã rất đáng gờm sao. Nói cho ngươi biết, một quyền của ta là có thể đập chết Lý Thấm. Còn nữa, ngươi đến từ Thập Vạn Đại Sơn đúng không? Ngươi có tin ta một câu nói đã đủ để khiến cho cả nhà ngươi bị diệt hay không? Tam Hoàng tử rất tức giận, trong mắt ứa ra lửa giận. Lời nói như vậy xuất phát từ trong miệng của Tam Hoàng tử, mọi người âm thầm lắc đầu, không cảm thấy kinh ngạc. Đây cũng là nguyên nhân tại sao vừa nãy Tam Hoàng tử mạo phạm Lý Thấm mà không ai dám đi tới ngăn cản. Ngươi biết tại sao Lý Thấm chết không? Chính là đi tới Thập Vạn Đại Sơn ta, muốn làm chuyện ngươi định làm. Có điều, câu trả lời của Giang Thần đã làm cho người ta khiếp sợ. Nếu như không nghe lầm, Giang Thần đang đe dọa Tam Hoàng tử. Hắn đang nói cho Tam Hoàng tử biết, nếu như dám ra tay đối với gia tộc hắn thì hắn sẽ không chút lưu tình chém giết đối phương. Tam Hoàng tử nở nụ cười dữ tợn, hành động kế tiếp khiến cho người ta không tưởng tượng ra được nổi. Hắn đột nhiên lấy ra một cái linh cung, lắp lên trên mũi tên do huyền thiết chế thành, bắn về phía Giang Thần. Hắn muốn ở trên địa bàn của thiên đạo môn bắn chết đệ tử nội môn. Cũng may Giang Thần tu luyện công pháp huyền bí, đúng lúc né qua một bên. Mũi tên kia bắn trúng thuyền phi hành của hắn, làm nó đột nhiên nổ tung, cả chiếc thuyền đã trở nên tàn nát. Tam Hoàng tử! Ngươi không đặt thiên đạo môn ta vào trong mắt sao? Lại dám giết đệ tử thiên đạo môn ta? Đáng hận, không đặt thiên đạo môn ta vào mắt sao? Các đệ tử thiên đạo môn cùng giận dữ, không quản bọn họ nhìn Giang Thần thế nào, nhưng hành vi của Tam Hoàng tử đang làm nhục thiên đạo môn. Ha 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 ha! Đây là giáo huấn cho hắn. Ta chính là hoàng tử, đại diện cho hoàng quyền vô thượng, thiện dân này lại dám chống đối ta, chết không hết tội. Tam Hoàng tử không quan tâm, lại lắp một mũi tên lên trên dây cung, nhắm ngay Giang Thần ở trên không trung. Thế nhưng ngay một khắc hắn muốn buông lỏng ngón tay, lâu thuyền đột nhiên chấn động, bị cố lực lượng vô hình bóp chặt. Ai? Ai lớn mật như vậy, không coi hoàng quyền để vào mắt sao? Chân Tam Hoàng tử mất thăng bằng, mũi tên không biết bắn đi đâu, hắn phẫn nộ kêu to. Giang Thần. Chật, một đạo âm thanh mang theo vẻ thống khổ đã hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Bên trong đệ tử Giang Phủ đến trợ trận giúp Giang Thần, Giang Lộ, cũng chính là biểu tỷ của Giang Thần, lúc này trên lồng ngực có một mũi tên cắm vào. Tất cả xảy ra quá nhanh, chính Giang Lộ cũng không phản ứng kịp. Lại nghĩ đến mũi tên này sẽ nổ tung, nàng sợ đến mức hoa dung thất sắc. Tim của Giang Thần nhảy thình thịch, cũng may mũi tên không nổ tung, có lẽ mũi tên này của Tam Hoàng tử còn chưa xúc lực mà đã bắn ra. Giang Thần vội vã xông tới, bẻ gãy mũi tên, lại cho Giang Lộ ăn vào linh đan hộ tâm. Chỉ thiếu chút nữa là tới tim. Giang Thần hít vào một ngụm khí lạnh, suýt chút nữa biểu tỷ của hắn đã chết ở trước mặt hắn. Lần nữa ngẩng đầu lên, sắc ý vô cùng trộn lẫn với kiếm khí từ trên người hắn tỏa ra. Được. Đây chính là kết cục ngươi mạo phạm bản vương. Tam Hoàng tử còn rất là đắc ý. Giang Thần hận không thể đi tới giết chết hắn, thế nhưng Giang Lộ cần mình, cho nên hắn phải cố nén lửa giận cứu người. Lúc này, lâu thuyền của Tam Hoàng tử như món đồ chơi bị người khổng lồ nắm trong tay, sắp bị bóp nát, thân thuyền bắt đầu rạn nứt. Thiên Đạo Môn! Dừng tay! Trưởng lão hoàng gia trên thuyền quát to. Để lại một tay, bằng không thì chết. Không có trưởng lão đứng ra, âm thanh tràn ngập uy nghiêm từ trên bầu trời vang lên. Cái gì? Có bản lĩnh thì cứ tới chém đi. Tam Hoàng tử kêu gào nói. Thế nhưng câu phía sau lại bị một tên lão giả thông thiên cảnh ở phía sau hắn ngăn lại. Lão giả cắn răng một cái, vung kiếm chặt đứt cánh tay trái. Được chưa? Lão giả bỏ cánh tay cụt lại lâu thuyền, lớn tiếng hỏi. Lực lượng vô hình mới rút khỏi lâu thuyền. Một cánh tay của thông thiên cảnh, đánh đổi này đã rất lớn rồi. Làm gì vậy? Thực sự là mất mặt của bản vương. Tam Hoàng tử bất mãn nói thầm một câu, nhưng cũng thu liễm lại rất nhiều, hắn đã ý thức được thế cuộc. Đi thôi, Thiên Đạo Môn này thật là khiến cho người ta thất vọng, chúng ta đi. Hắn ra lệnh một tiếng, lâu thuyền thay đổi phương hướng, muốn rời khỏi nơi này. Giữa lúc tất cả mọi người đều cho rằng chuyện này sẽ kết thúc, một bóng người lại cản ở đầu thuyền, là Giang Thần. Trong tay hắn cầm một cái mũi tên gãy dính đầy máu tươi, đường lộ phía dưới đã được cứu trị, đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng cũng rơi vào trong hôn mê. Sao? Muốn báo thù sao? Tam Hoàng tử chế rêu nói. Nếu như không phải ngươi được sinh ra ở Hoàng gia thì bằng vào trí nào ngu xuẩn như ngươi không biết đã sớm chết bao nhiêu lần rồi. Còn có mặt mũi ở đây hô to gọi nhỏ sao? Ngươi nhớ kỹ cho ta. Kẻ nào đả thương tộc nhân của ta, giết không tha. Giang Thần lạnh lùng nói. Ở trước mặt hắn, ánh mắt của Tam Hoàng tử cực kỳ hoán độc, câu cuối cùng lại khiến cho hắn bật cười. Ngươi muốn giết ta như thế nào? Toàn bộ Thiên Đạo Môn các ngươi cũng không dám giết ta. Khi ta có thể giết ngươi, ngươi sẽ là một cỗ tử thi. Tam Hoàng tử đứng trong 10 vị trí đầu trên Tân Hòa Bảng. Hiện tại Giang Thần còn không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng, hắn sẽ đối xử với đối phương như với Lý Thấm vậy, truy đuổi cảnh giới vô thượng, lại dùng một kiếm chém giết sau. Chương 135, cân bằng chi đạo. Vô số con mắt khiếp sợ nhìn vào Giang Thần. Hắn, không ngờ lại uy hiếp hoàng tử. Buồn cười, như vậy ta cũng nói cho ngươi biết. Coi như là thiên hoàng địa lao thì tiện dân như ngươi cũng không thể đuổi theo được ta. Vẻ mặt của Tam Hoàng tử rất khinh bỉ, không đem lời này để ở trong lòng. Khi ngươi bị tiện dân giết chết thì ta rất muốn xem sắc mặt của ngươi sẽ như thế nào. Giang Thần nói. Được rồi, tránh ra đi. Lao giả cụt tay trên lâu thuyền không muốn tiếp tục nữa, ai biết Tam Hoàng tử có thể lại bắn tên hay không. Hại hắn lại phải tự đoạn cánh tay còn lại. Giang Thần liếc nhìn Tam Hoàng tử, bay về phía tộc nhân của mình. Nhìn bóng người của hắn, Tam Hoàng tử đang suy nghĩ xem có cần bắn cho đối phương một tên nữa hay không. Có điều, hắn không nắm chắc được rốt cuộc Thiên Đạo Môn có dám giết mình hay không cho nên đành phải thôi. Sau đó điều động lâu thuyền rời đi. Mãi cho đến khi lâu thuyền đi rất xa, những người còn lại mới dám bắt đầu nghị luận. Tam Hoàng tử này thực sự là coi trời bằng vung. Quá lô mãng, làm cho một thông thiên cảnh mất một cánh tay, như vậy sẽ mất rất nhiều thực lực rồi đó. Đúng vậy, hơn nữa ngay một chút lợi lộc mà Tam Hoàng tử cũng không chiếm được, nữ nhân kia cũng không chết. Có điều nói đi nói lại, Giang Thần này thực sự là lớn gan, ngay cả Tam Hoàng tử cũng dám cứng đối cứng. Điều đó là đương nhiên, hắn nắm giữ thần mạch. Lại trở thành người đứng thứ 10 thiên tử bảng, Thiên Đạo Môn sẽ dùng hết toàn lực bảo vệ hắn. Nhưng mà dựa vào phong cách hành sự của Tam Hoàng tử, nếu lần sau gặp được, nhất định sẽ giết chết Giang Thần. Trong tiếng bàn luận, Giang Thần dẫn người trở lại Xích Tiêu Phong. Mũi tên kia của Tam Hoàng tử rất độc ác, nếu như không phải y thuật của Giang Thần cao siêu thì Giang Lộ đã sớm tuyệt khí bỏ mình. Trong lòng hắn sinh ra sự thù hận rất lớn đối với tên hoàng tử không coi ai ra gì kia. Chỉ cần đủ mạnh, dù cho là hoàng quyền, ta cũng sẽ lật đổ. Vui sướng khi đánh chết Lý Thấm bị khát vọng mãnh liệt thay thế, hắn hận không thể lập tức thăm dò bí mật thần du cảnh. Có điều, trước đó hắn phải bắt đầu chuẩn bị vì chuyện giải độc của Cao Nguyệt. Hắn không cho phép chuyện Lý Thấm lần nữa xảy ra. Buổi tối hôm đó, rất nhanh tin tức Giang Thần chém giết Lý Thấm đã truyền ra khắp hỏa vực, bao gồm cả việc xảy ra xung đột với Tam Hoàng tử nữa. Kết quả như thế đã vượt quá dự liệu của không ít người. Không ít người lén lút chửi bới Giang Thần, nguyên nhân không có gì khác, những người này đã đặt cược Giang Thần sẽ thua, kết quả lại mất hết vốn liếng. Có điều, Giang Thần cũng đã đạt được một ít tiếng tăm ở hỏa vực. Hắc Long Thành, Ninh Phủ, phòng nghị sự cấp cao nhất. Nơi này ngày thường đều rất là nhàn rỗi, chỉ có gặp phải việc quan trọng đặc biệt thì mới sẽ nên đón trưởng lão và người quyết định của Hắc Long Thành mà thôi. Vào giờ phút này, 66 cái ghế trong phòng nghị sự hầu như đều có người ngồi, từ đó có thể thấy được chuyện sắp thảo luận quan trọng bao nhiêu. 3.000 vạn nguyên thạch hạ cấp. 3.000 vạn đó. Sao Ninh Hạo Thiên có thể đồng ý bồi thường như vậy chứ? Đúng vậy, đây không phải là tử kim, với số lượng này có thể nói là khiến cho Ninh gia tổn thương gân cốt. Quá không hiểu chuyện. Đại phu nhân nhìn các trưởng lão kích động và đau lòng, trầm mặc không nói, tùy ý để nước bọt của bọn họ bắn tung tóe. Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía mấy người ở cuối cái bàn dài. Mấy vị này mới là người chân chính nắm giữ quyền lên tiếng ở Ninh gia. Trong đó, có trượng phu của nàng, Ninh Khiếu Phong. Nói đủ chưa? Ninh Khiếu Phong nhẹ nhàng nói một câu, tức thì khiến cho phòng nghị sự rơi vào yên tĩnh. Hắn có quyết đoán như vậy, ngồi ở trên ghế giống như là một ngọn núi lớn. Tròm râu đã bắt đầu hoa râm, thế nhưng một đôi mắt lại có tinh quang lấp lóe, thêm vào vẻ mặt nghiêm túc, khiến cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nhi tử của ta đã là thông thiên cảnh, Ninh gia không có nhiều thông thiên cảnh, tuổi còn trẻ đã như vậy, thành tựu tương lai càng phi phàm, chỉ có 3.000 vạn nguyên thạch hạ cấp thì có đáng gì chứ? Hắn nói. Không ai dám lên tiếng, ngoại trừ hán tử trung niên ngồi phía đối diện với hắn. Nếu Ninh Hạo Thiên ghê gớm như vậy thì cứ hắn ra tay, không phải thông thiên cảnh sao? Tướng mạo của người này giống nhau đến 7 phần so với Ninh Khiếu Phong, đường nét trên khuôn mặt cũng nhu hòa hơn rất nhiều, giữa hai lông mày để lộ ra vẻ tuấn dật, nhất định tướng mạo khi còn trẻ cũng không tầm thường. Đại phu nhân bĩu môi, người nói chuyện này là phụ thân của Ninh Bình, Ninh Tỉnh Sư, từ khi Ninh Bình chết ở trên tay của Giang Thần, hắn đã tràn ngập cừu hận đối với nàng. Hiện tại Ninh Khiếu Phong khen nhi tử của mình đã khiến cho Ninh Tỉnh Sư rất là bất mãn. Nhi tử của ta vừa trở thành thông thiên cảnh, còn cần củng cố vững chắc, như vậy mới có thể lại lên thêm một tầng nữa, không có thời gian đi thu thập nguyên thạch. Ninh Khiếu Phong lạnh lùng nói. Vậy để Ninh Phủ chúng ta ra tay sao? 3.000 vạn nguyên thạch, như vậy không phải các viện sẽ thắt lưng buộc bụng sống qua ngày hay sao? Ninh Tỉnh Sư cả giận nói, tương lai nhi tử của ta đột phá thông thiên cảnh, Hắc Long Thành sẽ một lần nữa quật khởi, đạo lý này chẳng lẽ ngươi không hiểu? Ninh Khiếu Phong hỏi, ha ha, ta hiểu, đương nhiên ta hiểu, nữ nhân của ngươi lần trước cướp đoạt thần mạch của người khác, khiến cho Hắc Long Thành hổ thẹn. Lúc đó ngươi cũng từng nói như vậy, thế nhưng kết quả? Dùng phương pháp cho má gì chứ? Hiện tại thần mạch biến mất từng cây, thông thiên cảnh đã là cực đúng hạn rồi đúng không? Ninh Tỉnh Sư châm chọc nói. Nghe vậy, sắc mặt của đại phu nhân lúc trắng lúc xanh, tức giận nói. Được rồi. Không cần bàn nữa, nguyên thạch ta sẽ bảo nhà mẫu thân ta ra tay. Vừa nói xong, tất cả người ở chỗ này đều giật mình, Ninh Tỉnh Sư cũng không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, hắn không khỏi sửng sốt. Nhà mẫu thân nàng, đích thật không đơn giản. 3.000 vạn nguyên thạch hạ cấp, Hắc Long Thành chúng ta vẫn có thể ra được, Tô Thuyên, ngươi không cần phải lo lắng. Lúc này, lão giả ngồi ở chính vị mở miệng nói. Hắn giải quyết dứt khoát, không ai có ý kiến. Bởi vì hắn là chủ nhân của Hắc Long Thành, Ninh Hải. Hai tay đại phu nhân ôm ngực, mắt lạnh lùng nhìn Ninh Tỉnh Sư kia một chút, rất khó hiểu. Từ trưởng lão chữ giáp trở xuống, tất cả đi ra ngoài đi. Ninh Hải lại nói. Phong nghị sự sửng sốt một chút, sau đó tiếng ghế di chuyển vang lên, rất nhanh, phòng nghị sự chỉ còn lại không tới 10 người. Hắc Long Thành, địa vị của trưởng lão chia làm 4 cấp bậc giáp đất bính đinh, đại diện cho quyền thế không giống nhau. Người còn ở đây hiện giờ là người có thể quyết định vận mệnh của Hắc Long Thành. Còn có nhất mạch dòng chính của Ninh Phủ, bao gồm cả đại phu nhân cũng không rời đi. Thái độ của Thiên Đạo Môn rất quan trọng, Tô Tú Y đã thu hồi chức vụ phó trưởng giáo của Hạo Thiên, thâm ý trong đó, các ngươi có ý kiến gì không? Ninh Hải hỏi. Đạo cân bằng mà thôi, Hạo Thiên quả thật có chút quá, hầu như là một tay che trời, đương nhiên Tô Tú Y sẽ muốn chèn ép một chút, có điều chỉ làm dáng một chút mà thôi. Có người lập tức đáp. Không sai, Hạo Thiên chính là thông thiên cảnh trẻ trung nhất trăm năm qua của hỏa vực, sao Thiên Đạo Môn cam lòng vứt bỏ được chứ? Chính là đạo lý này. Đa số mọi người rất lạc quan, không có để ý quá nhiều. Nhưng ta sợ, rất nhanh cân bằng này sẽ nghiêng về phía Giang Thần, thần mạch của hắn đang khôi phục. Đồng nhiên, một câu của Ninh Tỉnh Sư làm cho bầu không khí trở nên trầm mặc. Chỉ là lần này đại phu nhân cũng không trách hắn, bởi vì chuyện này nhất định phải coi trọng. Uy lực của thần mạch, chúng ta đều đã từng thấy ở trên người của Hạo Thiên, nếu như cho Giang Thần thời gian, tương lai sẽ lại là Giang Thanh Vũ thứ hai, không. So với Giang Thanh Vũ còn đáng sợ hơn. Lời này được không ít người tán thành. Liên hệ với Hắc Bạch Môn, bất luận phải trả giá tiền cao bao nhiêu cũng phải làm cho Giang Thần chết. Ninh Hải ngồi ở chủ vị mở miệng, nói. Giang Thần vừa chết thì sẽ không tồn tại cân bằng gì nữa. Chương 136, 3.000 vạn nguyên thạch hạ cấp. Chuyện bồi thường là quyết định của Tô Tú Y Yề. Kỳ hạn 3 tháng Ninh Hạo Thiên yêu cầu cũng đã tới. Giang Thần không chết ở trong tay Lý Thấm như ước nguyện của hắn, cho nên Hắc Long Thành không thể không vội vàng chuẩn bị 3.000 vạn nguyên thạch hạ cấp đưa tới. Mỗi một khối nguyên thạch hạ cấp tương tự với hòn đá nhỏ, thể tích không lớn, nhưng mà 3.000 vạn gộp lại cũng có thể chồng chất thành một ngọn núi. Dùng thuyền phi hành vận tải đưa tới Xích Tiêu Phong, nguyên thạch đưa tới quần quận không ngừng. Cùng lúc đó, Giang Thần không chút nghi ngờ đã leo lên vị trí thứ 10 thiên tử bảng, trở thành đệ tử chân truyền. Dược trưởng lão đứng phía bên hắn, địa vị của hắn ở Thiên Đạo Môn đã vượt xa trước đây. Nghĩ đến việc hắn nắm giữ thần mạch, đệ tử trong môn phái như đã nhìn thấy tương lai hắn và Ninh Hạo Thiên tranh cướp vị trí trưởng giáo. Đương nhiên, đấu tranh giữa Xích Tiêu Phong và Thiên Vương Phong, ít nhất sẽ phải kéo dài trong thời gian rất lâu. Bởi vì tuổi thọ dài lâu, không thể đợi Tô Tú Y để chết già, mà phải xem Ninh Hạo Thiên và Giang Thần đột phá cảnh giới lúc nào. Như vậy, Tô Tú Y mới sẽ thoái vị nhường hiền. Đến nhận lệnh bài và y phục của đệ tử chân truyền, Giang Thần trở lại Xích Tiêu Phong, lập tức gọi Mạnh Hạo tới trước mặt. Mạnh Hạo như đoán ra được cái gì đó, vẻ mặt kích động. Đi thôi, hiện tại ngươi nên đi sát hoạch, ta nghĩ sẽ không có người nào làm khó dễ ngươi. Mặt khác, một khi ngươi thông qua, ta sẽ phân cho ngươi 100 vạn điểm cống hiến, trực tiếp trở thành đệ tử nội môn. Giang Thần nói. Câu sau khiến cho Mạnh Hạo mừng như điên, nói năng lộn xộn, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đi theo Giang Thần đã có hơn nửa năm, không có bất kỳ danh phận ở trong Thiên Đạo Môn, trong mắt người ngoài, hắn chỉ là tùy tùng của Giang Thần. Tuy rằng hắn không có một lời oán hận, cũng biết trợ lực ở Xích Tiêu Phong, ngay cả những đệ tử nội môn khác cũng không sánh nổi. Nhưng mà, lúc viết thư cho người nhà hắn thì cũng không dám nói quá to. Cho dù cảnh giới không ngừng tăng lên, thế nhưng ở trong mắt người nhà, vẫn là leo lên trên cành cao, trở thành tùy tùng của người khác. Ở gia hương của hắn, đã có lời nói bóng nói gió, nói Mạnh Hạo hắn tự cam đọa lạc, không cầu tiến. Hiện tại, tất cả những thứ này sẽ thay đổi. Một khi trở thành đệ tử nội môn, gia tộc sẽ phong quang vô hạn, phụ mẫu cũng có thể hãnh diện. Ta, lời lẽ khách khí ta không muốn nghe, ngươi tín nhiệm ta, coi ta là bằng hữu, khi ở ngoại môn suýt chút nữa đã bị người ta đánh chết, lại theo ta đi tới hoàng lăng dưới lòng đất. Giao tình của chúng ta không phải cấp trên cấp dưới, chúng ta là huynh đệ. Giang thần nói. Mấy câu nói đã khiến cho Mạnh Hạo suýt nữa khóc giống lên. Hắn nói. Ta sẽ không để cho người thất vọng. Khi Mạnh Hạo đi tham gia sát hoạch, Giang thần cũng gọi Phạm Đồ tới. Phạm Thúc, ở bên trong các đệ tử Giang phụ ta, ngươi cảm thấy còn có ai có thể trở thành đệ tử ngoại môn nữa? Trở thành đệ tử chân truyền, danh sách sát hoạch nắm giữ trong tay không chỉ có một. Giang Lộ thì có thể, đáng tiếc hiện tại nàng đang dưỡng thương, hai huynh đệ Giang Phong và Giang Kiến cũng có tiến bộ rất lớn. Phạm Đồ nói, hừm, thương thế của Giang Lộ sẽ không ảnh hưởng tới cảnh giới, cứ dưỡng thương tốt là được. Ngươi đi nói cho Giang Phong và Giang Kiến biết, nếu như cảnh giới lại có đột phá thêm, ta sẽ để bọn họ đi tham gia sát hoạch. Được. Ta nghĩ hai huynh đệ bọn họ nghe được tin tức này, nhất định sẽ vô cùng kích động. Lúc này, Cao Nguyệt từ ngoài cửa đi tới, Phạm Đồ cung kính gọi một tiếng, sau đó đi về phía cửa chính. Thần nhi, tất cả 3.000 vạn nguyên thạch hạ cấp đều ở trong xích tiêu phòng. Con dự định dùng như thế nào? Cao Nguyệt hỏi. Bất kể thành tựu của Giang thần cao bao nhiêu, ở trong mắt của Cao Nguyệt hắn vẫn là trẻ con. Phát tài một phen như vậy làm cho người làm mẫu thân như nàng lo lắng Giang thần sẽ tiêu lung tung. 3.000 vạn nguyên thạch hạ cấp có thể mua bảo khí, vô số linh đan rượu dược, nếu như dùng để kiến thiết Nam Phong lĩnh, càng có thể làm cho thực lực của Giang phủ được kéo lên. Cao Nguyệt lại nói. Trước đó Nam Phong lĩnh đang xây dựng thêm, nhưng mà đó là dựa vào thân phận đệ tử thiên đạo môn của Giang thần, cũng không có tài nguyên. Hiện tại có 3.000 vạn nguyên thạch hạ cấp này nện xuống, chuyện nhất thống thập vạn đại sơn cũng không thành vấn đề. Tài nguyên Nam Phong lĩnh cần thiết cứ để con đổi điểm cống hiến rồi mang về đi, dù sao điểm cống hiến cũng không có cách nào đổi thành tử kim, nguyên thạch cũng có thể, thế nhưng tỷ lệ rất lớn. Ở mặt này, thiên đạo môn rất là gian xảo. Tỷ lệ ăn chia linh đan của Giang thần đều là điểm cống hiến. Hiện giờ, ở trên danh sách bảng điểm cống hiến, Giang thần đã đứng vào 10 vị trí đầu. Vậy số nguyên thạch này con định làm như thế nào? Trước hết cứ để cho tất cả tụ nguyên cảnh hậu kỳ của Nam Phong lĩnh đạt đến thần du cảnh, ví dụ như Phạm Thúc vậy. Giang thần nói, thế nhưng dù vậy cũng không dùng được bao nhiêu. Cao Nguyệt rất quen thuộc đối với cảnh giới, nàng biết số tài nguyên tiêu hao cần thiết của mỗi một cảnh giới, đối với con số 3.000 vạn nguyên thạch hạ cấp này, không tới 1/10 vạn. Số còn lại, dùng để giải độc trên người mẫu thân, con đang bắt đầu chuẩn bị thuốc giải. Giang thần nghiêm nghị nói. Cao Nguyệt sững sờ, hiển nhiên nàng không nghĩ tới sẽ nhận được đáp án này, sắc mặt nàng rất nghiêm túc, nói. Nói như vậy. 3.000 vạn nguyên thạch không đủ đúng không? Đúng, còn thiếu rất nhiều. Giang thần bất đắc dĩ lắc đầu, thuốc giải thôi mệnh hoa cần 5 loại linh dược hiếm thấy mới có thể điều phối ra được. 3.000 vạn nguyên thạch hạ cấp, còn thiếu rất nhiều phí dụng để thu thập một gốc linh dược. Mà đây còn không phải là thiếu sót chí mạng nhất. 5 loại linh dược không có cách nào thay thế được, cũng đều là thứ vô cùng hiếm thấy. Cũng có ý nghĩa. Dù cho bỏ ra vô số tinh lực có được 4 loại linh dược, thiếu hụt một cây thì cũng sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Mà khả năng này vô cùng lớn. Thế nhưng, mặc kệ có khó khăn bao nhiêu, Giang thần đều muốn thử một lần. 3.000 vạn nguyên thạch hạ cấp, con muốn dùng để thu thập tình báo, sớm biết một cách đại khái, đợi tới khi thực lực tăng lên thì sẽ có thể ở trong thời gian ngắn nhất luyện chế ra thuốc giải cho người. Giang thần nói. Cao Nguyệt lắc đầu một cái, nói, tuy rằng tuổi thọ của ta được trưởng giáo của con khôi phục, thế nhưng trước đó cảnh giới đã yếu bớt, lại đối mặt với Lý Thấm, chắc chắn ta sẽ phải chết, vì lẽ đó không cần thiết lãng phí ở trên người ta. Nếu như không thể giải trừ độc trên người mâu thân thì nó sẽ trở thành khúc mắc của con, từ đó biến thành tâm ma. Giang thần nói ra chuyện mà mâu thân hắn không có cách nào từ chối được. Tâm ma. Trong lòng Cao Nguyệt run lên, từ bỏ ý định thuyết phục hắn. Vậy cũng tốt, không nên làm cho bản thân khổ cực quá. Giang thần sững sờ, trước đó hắn nói phải cứu phụ thân thoát khỏi Hắc Long Nguyên, khi đó phụ thân cũng nói lời tương tự. Chật, Giang thần nhờ Văn Tâm đi tìm hiểu tin tức, nàng thân là quận chúa, làm những việc này so với hắn còn thuận tiện hơn nhiều. Sự thực cũng đã chứng minh như vậy, không được mấy ngày, Văn Tâm đã có kết quả. Thiên Cơ Các nói linh dược mà ngươi muốn tìm, có một gốc ở vạn thú giới, còn có một gốc ở chiến trường thiên ngoại, ba gốc còn lại vẫn còn đang tìm hiểu. Người của Huyền Dược Các nói, linh dược ngươi muốn không có cách nào chứa được, cho nên lúc cần sẽ hái, cũng đều là thứ cực kỳ hiếm thấy, chỉ có ở Long Vực cho nên Huyền Dược Các sẽ không nhận chuyện làm ăn này. Nói xong, Văn Tâm rất ngạc nhiên nhìn Giang Thần một chút, nói, ngươi muốn luyện chế ra đan dược gì? Ngay cả Huyền Dược Các cũng không tiếp được chuyện làm ăn này, chỉ riêng tình báo từ Thiên Cơ Các cũng đã gần như tiêu hết 3.000 vạn nguyên thạch hạ cấp. Còn nữa, Thiên Cơ Các nói có thể thỉnh cầu thông thiên cảnh đi chiến trường thiên ngoại tìm kiếm linh dược, mặc kệ tìm được hay không tìm được đều phải thanh toán một thứ nguyên thạch hạ cấp, nếu như thành công, căn cứ vào dược tính của linh dược mà lại định giá. Văn Tâm rất là chấn động, không hiểu Giang Thần muốn linh dược đắt giá như vậy để làm việc gì. Chương 137, Thánh Viện. Giải độc ở trên người mẫu thân ta. Giang Thần nói. Ồ! Văn Tâm bỗng nhiên tỉnh ngộ, nghĩ đến dáng vẻ già nua trước đó của Cao Nguyệt, nàng không nói thêm nữa. Không giống như Văn Tâm nghĩ, Giang Thần không có vì tin tức nàng mang đến mà thất lạc, trái lại còn bỗng cảm thấy phân chấn. Bởi vì theo dự liệu của hắn, 5 loại linh dược khan hiếm đến mức ngay cả Cửu Thiên Đại Lục cũng hiếm thấy. Nhưng mà, Thiên Cơ Các lại biết tung tích của 2 loại linh dược, chuyện này đã nằm ngoài dự đoán của hắn. 500 năm qua đi, linh khí càng ngày càng dồi dào, vì lẽ đó linh vật cũng thay đổi sao? Ở trong lòng Giang Thần thầm suy đoán. Rất nhanh, hắn đã khẳng định là nguyên nhân này. Bởi vì hắn nghĩ tới năm đó độc dược như Thôi Mệnh Hoa ở trong thánh vực cũng rất hiếm thấy. Bây giờ Cửu Thiên Đại Lục xuất hiện độc dược như vậy nếu như thuốc giải tìm tới ở đây cũng không có gì là lạ cả. Nếu như ta lấy ra nhiều đan phương và công pháp, có lẽ đã đủ để thỉnh cầu thông thiên cảnh tìm linh dược, nhưng mà... Giang Thần do dự không quyết, làm như vậy nguy hiểm quá lớn, hơn nữa một mạch lấy những đồ vật quý giá này ra, không thể nghi ngờ là mổ gà lấy trứng. So với lấy ra tài nguyên, còn không bằng bồi dưỡng mình thành thông thiên cảnh, nắm giữ thần mạch, quá trình này không cần quá lâu. Đột nhiên... Tiếng chuông to rõ vang lên ở trên trời, truyền vào Xích Tiêu Phong. Giang Thần và Văn Tâm biến sắc, là thiên đạo chung của thiên đạo môn, dùng để triệu tập đệ tử trên dưới trong môn phái. Thiên đạo môn quản thúc không nghiêm đối với đệ tử, có thể nói là thả rông, vì lẽ đó cái chuông này rất lâu cũng sẽ không gõ lấy một lần. Nhưng mà một khi vang lên đã nói rõ có việc quan trọng muốn tuyên bố, các đệ tử cũng phải tập hợp. Dù cho là đệ tử ở du lịch bên ngoài cũng sẽ nhận được tin tức tương ứng từ lệnh bài của mình. Xảy ra chuyện gì? Văn Tâm hiếu kỳ nói. Đi xem là biết. Giang Thần và Văn Tâm cưới thuyền phi hành chạy tới Thiên Đạo Điện, ở trên quảng trường ngoài điện đã có không ít đệ tử tụ tập. Trên không trung còn có rất nhiều đệ tử tới. Giống như Giang Thần, bọn họ cũng không biết tại sao lại có tiếng thiên đạo trung vang lên. Cả đám châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi, suy đoán xem rốt cuộc đã có chuyện gì. Ở phía ngoài cửa chính của thiên đạo điện có mấy vị trưởng lão đang đứng, trong đó còn có thái thượng trưởng lão. Không bao lâu sau, các đệ tử đã gần như đến đủ, Tô Tú Y Y đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Long vực thánh viện phân cho các vực tiêu chuẩn tiến tu, nửa năm sau sẽ bắt đầu chọn lựa. Vì muốn có biểu hiện không tồi ở nửa năm sau, cho nên môn phái sẽ cùng với những thế lực khác của hỏa vực mở ra vạn thú vực. Tô Tú Y Y đi thẳng vào vấn đề, câu nói đầu tiên đã nói rõ mọi chuyện. Có điều bởi vì chuyện này quá chấn động, mà lời nói của hắn lại quá ngắn gọn cho nên mọi người trầm mặc hơn 10 giây, sau đó mới bùng nổ ra tiếng hoan hô. Thì ra là như vậy. Văn Tâm Đông cảm thấy phân chấn. Nàng đã hiểu rõ tại sao lại phải gõ thiên đạo trung, nàng đang muốn chia sẻ tin tức này cùng Giang Thần thì lại phát hiện ra hắn cau mày, vẻ mặt rất không rõ. Ngươi không biết điều này có ý vị gì sao? Văn Tâm nói. Không biết. Giang thần cười nói. Người khác hưng phấn như vậy, nhưng hắn lại cảm thấy đầu óc mơ hồ. Trải qua Văn Tâm giải thích rất lâu, hắn mới hiểu rõ được tình huống đại khái. Cửu Thiên Đại Lục được chia ra làm rất nhiều vực. Ví dụ như Hỏa vực, ngoài ra, còn có Kim vực, Mộc vực, Thủy vực, Thổ vực, Phong vực, Lôi vực vân vân. Như vậy cũng chưa tính, còn có các loại địa vực lấy linh thú để đặt tên. Thì như Long vực, Tước vực, Hổ vực, Quy vực vân vân. Hầu như là chia cắt mỗi một góc của Cửu Thiên Đại Lục ra vậy. Trong đó thực lực mạnh nhất thuộc về Long vực. Đó là trung tâm của Cửu Thiên Đại Lục. Thánh viện là nơi mọi người của các vực ngóng trông. Chỗ đó có ý nghĩa truyền kỳ. Sau khi thời đại anh hùng kết thúc, là nơi ở của vài tên anh hùng cuối cùng. Là bọn họ đánh đuổi yêu ma ra khỏi Cửu Thiên Đại Lục, là người tranh thủ chỗ sinh tồn cho nhân loại. Ở trước mặt Thánh viện, tất cả thế lực của đại lục cũng phải ảm đạm phai mờ. Có một câu nói thế này, dù cho ngươi là rác rưởi, tiến vào Thánh viện cũng có thể trở thành thông thiên cảnh. Hiện tại có cơ hội đi nơi như thế này để tiến tu, có thể tưởng tượng ra được sẽ được mọi người ngóng trông tới cỡ nào. Đương nhiên, người thông minh biết đây là cây cầu độc một vạn người qua, độ khả thi rơi vào trên người mình nhỏ bé không đáng kể. Nhưng mà có thể nhân cơ hội này đi vạn thú vực rèn luyện, đây cũng là cơ hội hiếm có. Vạn thú vực là một mảnh thế giới của yêu thú, tương đương với một bãi săn, quyền tương ứng là do các thế lực khắp nơi trong hỏa vực cùng nhau nắm giữ. Bình thường, không được tùy ý tiến vào. Tô Tú Y tiếp tục nói. Đệ tử muốn đi, hiện tại bắt đầu chuẩn bị, 3 ngày sau sẽ đi về vạn thú vực. Hạng mục công việc phải chú ý liên quan với vạn thú vực, hiện tại các chuyện công trưởng lão sẽ nói cho các ngươi biết. Nói xong, Tô Tú Y lùi qua một bên, vị thái thượng trưởng lão kia đi lên. Đệ tử hít thở dồn dập, tất cả đều tỉnh táo lại. Chuyện công trưởng lão. Bên trong các thái thượng trưởng lão, địa vị của hắn có thể đứng ngang hàng với Dược trưởng lão, Mạc Húc trưởng lão. Ngươi tới đây. Ánh mắt của chuyện công trưởng lão quét qua, chỉ vào một tên đệ tử. Đó là một vị nam đệ tử, hắn thấp thỏm bất an đi lên, bị vô số đôi mắt nhìn vào. Cũng may chuyện công trưởng lão không làm khó hắn, chỉ hỏi. Ngươi biết một quyền đánh ra sẽ có bao nhiêu lực không? Bẩm trưởng lão, cánh tay trái của ta có 3.000 cân, cánh tay phải 4.000 cân, có điều thứ ta am hiểu chính là kiếm pháp. Sáng sớm hôm nay ăn cái gì vậy? Chuyện công trưởng lão ngắt lời nói của hắn. Sao? Mấy cái bánh bao thịt cua và thần tiên trà. Tên đệ tử này không tìm được manh mối, chỉ đành nhỏ giọng nói một câu. Ít đồ như thế, sao có thể duy trì một thân lực lượng của ngươi được chứ? Chuyện công trưởng lão lại hỏi. Bởi vì công pháp của chúng ta thu nạp linh khí thiên địa. Đệ tử không quá xác định nói. Không sai, chúng ta có thể dựa vào linh khí để bổ sung thứ thân thể cần thiết. Đây là ưu thế lớn nhất của nhân loại chúng ta, tránh khỏi chúng ta và yêu thú tàn sát lẫn nhau. Có điều, đây cũng là chỗ thiếu hụt của chúng ta. Thân thể chúng ta chỉ vẹn vẹn là được thỏa mãn, sẽ không tăng lên. Vì lẽ đó, thân thể của chúng ta so với yêu thú rất yếu đuối. Nghe được lời nói này của chuyện công trưởng lão, các đệ tử bắt đầu khe khẽ bàn luận. Đạo lý này, trước đây bọn họ như hiểu mà không hiểu, bây giờ nghe chuyện công trưởng lão vạch trần lại bỗng nhiên đồng thời tỉnh ngộ, không biết tại sao đối phương lại nói ra lời này vào lúc này. Ở vạn thú vực, không có linh khí bổ sung. Rất nhanh, một câu nói phía sau của chuyện công trưởng lão đã nói ra nghi hoặc của bọn họ. Tất cả mọi người xôn xao, ngay cả Giang Thần cũng không ngoại lệ. Không có linh khí bổ sung. Như vậy phải cần linh đan để khôi phục lực lượng của bản thân. Nhưng mà, linh đan cũng không thể dùng làm cơm ăn được. Yêu thú trong vạn thú vực chính là thứ các ngươi cần ăn, các ngươi phải ăn thịt. Đặc biệt là đệ tử thần du cảnh, các ngươi ngưng tụ thần huyệt cần một lượng lớn tinh huyết và thần hồn, máu thịt của yêu thú. Đối với các ngươi có rất nhiều trợ giúp. Vì lẽ đó, đệ tử muốn đi vạn thú vực nên suy nghĩ kỹ càng, nơi đó rất là tàn khốc, tỷ lệ tử vong cực cao. Vạn thú vực có 7 cấm chế, chỉ để cho thông thiên cảnh trở xuống tiến vào, vì lẽ đó dù cho ngươi là con em của đại thế gia thì cũng có thể chết ở bên trong. Chuyện công trưởng lão nói ra lời này khiến cho các đệ tử hưng phấn tỉnh táo lại. 3 ngày sau đó, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Chương 138, Tiểu Vương gia. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nhất định Giang Thần sẽ đi. Căn cứ vào tình báo của Thiên Cơ Các, một gốc linh dược ở ngay trong vạn thú vực, lúc này vạn thú vực mở ra khiến cho hắn cảm thấy như là ông trời sắp xếp. Đáng tiếc, vị trí cụ thể của linh dược sẽ gặp phải nguy hiểm ra sao, Thiên Cơ Các không có nói. Thậm chí, tên linh dược mà vạn thú vực và chiến trường thiên ngoại gọi cũng không được báo, chỉ biết là một loại Giang Thần cần mà thôi. Muốn biết được tình báo rõ ràng thì lại phải thanh toán hơn 100 vạn nguyên thạch. Giang Thần không muốn lãng phí số tiền này, hắn bắt đầu thu thập tất cả tin tức về vạn thú vực, lại căn cứ vào đặc thù sinh trưởng của 5 loại linh dược rồi so sánh với hoàn cảnh của vạn thú vực. Ở Thiên Đạo Môn, giá cả một tờ bản đồ của vạn thú vực trong nửa ngày ngắn ngủi đã tăng lên rất nhiều lần. Giang Thần nắm giữ một lượng lớn điểm cống hiến, mua được địa đồ cặn kẽ nhất, lại bỏ ra một thời gian buổi tối, vẽ ra 3 nơi trên địa đồ mà linh dược có thể sinh trưởng. 3 khu vực sẽ là nơi mà Giang Thần muốn đi. 3 khu vực này có thể là huyết long mục hoặc tinh thần thảo, bất kể là một loại nào, ở gần sẽ có yêu thú mạnh mẽ bảo vệ, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, Giang Thần chạy đi tới Lâm Lang Phong chọn mua các thứ. Sau khi làm xong tất cả những thứ này cũng đã là ngày thứ 3. Ngày mai sẽ đi tới vạn thú vực. Trước lúc này, Giang Thần đi tới Hóa Long Trì. Thân là đệ tử chân truyền, mỗi tháng có thể tới đây một lần miễn phí, mà đột phá cảnh giới cho nên Giang Thần lại có thể được Hóa Long Trì trợ giúp. Bởi vì vạn thú vực, Hóa Long Trì so với lần trước hắn đến còn náo nhiệt hơn rất nhiều. Đâu đâu cũng có bóng người, chỗ nữ tắm càng được một đạo trận pháp ngăn cách, chỉ có nữ đệ tử mới có thể đi vào được. Không biết tại sao, đi tới Hóa Long Trì, trong đầu Giang Thần hiện ra thân thể mềm mại trắng như tuyết kia, làm cho hắn không khỏi nở nụ cười lúng túng. Đông nhiên, hắn phát hiện ra một màn kỳ quái, mấy chỗ tắm của nam đều đông như mắc gửi, thế nhưng mà ở góc tối lại không có lấy một bóng người. Rõ ràng bên này đang có không ít đệ tử đang chờ đợi, thế nhưng lại không dám xuống. Điều này làm cho Giang Thần rất hiếu kỳ. Người ở nơi này không thể nào là nữ đệ tử, thế nhưng hiện tại lại trống rỗng, chuyện gì đã xảy ra? Nhớ tới chuyện lần trước, lần này Giang Thần rất cẩn thận, đáp xuống bên cạnh, hỏi dò đệ tử bên cạnh mình. Hóa Long Chỉ quanh năm mây mù vần quanh, lại thêm Hóa Long Chỉ có sương bốc lên, song phương phải cách rất gần thì mới có thể thấy rõ mặt được. Vì vậy Giang Thần không bị nhận ra, đệ tử bên cạnh nói với hắn. Một lát nữa Mục Trấn Xuyên sẽ tới, ai dám xuống chứ? Mục Trấn Xuyên. Dường như Giang Thần đã nghe được ở đâu cái tên này, tiếp theo hắn đã nghĩ ra, người này bài danh thứ 7 trên thiên tử bảng. Nơi này có thể chứa được mấy chục người, tại sao hắn đến thì lại không được? Giang Thần không hiểu nói. Chẳng lẽ ngươi không biết Mục Trấn Xuyên sao? Hắn rất thích sạch sẽ, sinh ra trong phủ vương gia. Được gọi là tiểu vương gia, không thể chịu được tắm với người khác. Đệ tử kia rất kinh ngạc đối với vấn đề của hắn. Chỉ bởi vì như vậy? Giang Thần hỏi. Đúng thế. Hắn có bệnh thích sạch sẽ, cho nên sẽ lựa chọn lúc không có người đến. Giang Thần chỉ cảm thấy rất buồn cười, người khác đều bỏ ra điểm cống hiến để tiến vào, dựa vào cái gì mà phải nhường người này chứ? Sau đó, hắn thoát y chỉ còn dư lại nội y, nhảy vào trong ao. Tiếng thân thể rơi xuống nước kinh động đệ tử chờ đợi bên trên bờ, nhìn thấy khu vực để cho Mục Trấn Xuyên bị người khác sử dụng, tất cả đều rất kinh ngạc. Sau đó, vẻ mặt bọn họ hiện lên nụ cười trên sự đau khổ của người khác, chờ đợi cho hay trình diễn vào một lúc nữa. Đối với chuyện này, Giang Thần không để ý chút nào, hiệu quả của Hóa Long Chỉ đã xuất hiện. Nếu như lần này có thể khôi phục được cái thần mạch thứ 5 là tốt rồi. Sau đó, cô cảm giác nóng bỏng như muốn đốt cháy hắn lần nữa đột kích, hơn nữa so với lần trước còn mạnh mẽ hơn. Máu thịt dường như bị hòa tan, chân nguyên trong kinh mạch trở nên giống như nham thạch, lúc trải qua thần huyệt thì thân thể lại giống như lò luyện đan sôi trào. Đáng tiếc, cái thứ năm thần mạch không có dấu hiệu nào sẽ thức tỉnh. Sau đó Giang Thần thay đổi trọng tâm, muốn nhân cơ hội ngưng tụ ra cái thần huyệt thứ ba, thứ tư, vừa vặn tương ứng cùng bốn cái thần mạch. Đột nhiên, một tảng đá rơi vào trong nước ở bên cạnh hắn, bọt nước bắn tung tóe, làm ướt nhẹp khuôn mặt của hắn. Cũng làm cho hắn mất đi thần hiệu của Hóa Long Chỉ, nước ao không cực nóng như trước nữa. Lan ra đây! Giang Thần vừa mở mắt ra thì đã nhìn thấy trên nham thạch có một tên đệ tử chân truyền đang đứng, dáng người kiên cường, dung mạo tuấn dật, thế nhưng vẻ kiêu ngạo đã phá hoại vẻ đẹp này. Hắn đứng ở trên cao đánh giá Giang Thần, ánh mắt mang theo vẻ xem thường. Ta bảo ngươi cút ra, điếc sao? Hắn rất thiếu kiên nhẫn quát lên. Lại nhìn phản ứng của đệ tử xung quanh, Giang Thần biết người này chính là tiểu vương gia Mục Trấn Xuyên kia. Một con chó sủa, nghe thì đúng là đã nghe thấy, chỉ là không hiểu có ý gì mà thôi. Giang Thần bị người ta làm gián đoạn, trong lòng cũng giận dữ, đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Vừa nghe lời này, các đệ tử xung quanh sững sờ, con ngươi của Mục Trấn Xuyên đột nhiên co rụt lại, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Xem ra đệ tử hiện tại thực sự là càng ngày càng kỳ cục, ngay cả đệ tử chân truyền cũng dám chống đối, lẽ nào ngươi không biết? Đệ tử chân truyền có quyền lợi quản giáo các đệ tử sao? Mục Trấn Xuyên lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng, chỉ một mình ngươi là đệ tử chân truyền sao? Giang Thần đứng dậy, vừa vặn sương mù tàn đi, gương mặt của hắn cũng trở nên rõ ràng. Giang Thần! Mọi người hét lên kinh ngạc, mấy ngày qua, Giang Thần tuyệt đối là nhân vật có danh tiếng thịnh nhất. Cũng khó trách hắn dám phá hoại quy củ của Mục Trấn Xuyên. Hóa ra là thôn phu hương giã từ thập vạn đại sơn đi ra, dù cho đã trở thành đệ tử chân truyền thì cũng khó sửa đổi thói hư tật xấu của bản thân. Mục Trấn Xuyên lắc lắc đầu, vẻ mặt rất xem thường. Thật sao? Ta thì lại không giống người nào đó chiếm tài nguyên công cộng thành thứ của bản thân, còn cảm thấy nó thuộc về mình, lại còn không biết xấu hổ như vậy. Quả thực ta không cao quý được như vậy. Giang Thần trào phúng nói. Từ trên người người này hắn đã nhìn thấy cái bóng của cao thần giật. Ta có thân phận như thế nào chứ? Ngươi lại có thân phận gì? Vương gia cao quý, há có thể cùng tắm cùng ngươi, những đệ tử hiểu rõ điểm ấy, cho nên tôn kính cho ta, chỉ có ngươi không thức thời, quả nhiên đúng như Tam Hoàng tử nói, chính là một tiện dân. Mục Trấn Xuyên phất phất tay, như là đuổi con rồi vậy, nói. Mau cút đi. Lượt của ngươi đã kết thúc. Ha ha, rất biết tự cho là đúng. Trường giáo vừa mới quét sạch môn phái, ta còn tưởng rằng có thể sẽ có thay đổi, không nghĩ tới. Rõ ràng là lấy quyền ép người, còn nói người khác tôn kính. Mặt khác, ngươi phá hoại ta tu hành, đã trái với môn quy, ngươi cho rằng thôi là thôi sao? Giang Thần cười nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Mục Trấn Xuyên chắp tay mà đứng. Không phản đối lại còn cười gằn. Cũng không có gì, xử lý theo môn quy thôi, ta nghĩ đường chủ hình pháp đường mới sẽ rất tình nguyện bắt ngươi để thành lập uy tín. Giang Thần nói. Nghe vậy, Mục Trấn Xuyên nhíu nhíu mày, mấy ngày nay môn phái biến hóa thế nào hắn biết, đường chủ hình pháp đường mới công chính nghiêm minh, thiết diện vô tư, hắn cũng đã từng nghe nói qua. Nếu như nhào đến hình pháp đường, quả thực hắn không chịu nổi. Ngươi dám? Ngươi cho rằng đánh bại được Lý Thấm là có thể coi trời bằng vùng ở trong môn phái sao? Nói cho ngươi biết, ngươi mới đứng thứ 10 thiên tử bảng mà thôi. Mục Trấn Xuyên muốn dọa cho Giang Thần phát sợ. Ta coi trời bằng vùng. Thực sự là đủ nực cười đó. Giang Thần giận quá hóa cười, nói. Quy củ của Hóa Long Trì, phá hoại những đệ tử khác tu luyện ở trong Hóa Long Trì. Phạt 1 năm vào không được Hóa Long Trì, tình tiết nghiêm trọng hơn thì sẽ phạt 3 năm, vừa nãy ta đang ngưng tụ thần huyệt, bị ngươi phá hoại rồi đó, ha ha. Lần này, sắc mặt của Mục Trấn Xuyên triệt để thay đổi. Hắn trừng mắt nhìn Giang Thần một chút, nói, ít nói phí lời đi, ra ra đi, không phải đã nghĩ thông suốt cho nên muốn ta bồi thường thôi sao? Thực sự là thấp hèn, nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Giang Thần lắc đầu một cái, chẳng muốn nhiều lời, bắt đầu thay đổi y phục. Giang Thần, ngày mai sẽ phải đi tới Vạn Thú Vực, đến lúc đó sẽ không có ai quản lý, ngươi nhất định phải đắc tội với ta sao? Mục Chấn Xuyên bắt đầu uy hiếp. Ta cảm thấy, chính là bởi vì không ai quản lý cho nên ngươi mới nên quan tâm chính mình, ngươi phá hoại môn quy, môn phái phạt ngươi. Nhưng ngươi phá hoại ta ngưng tụ thần huyệt, món nợ này, ta sẽ tính toán cùng ngươi. Giang Thần nói xong, leo lên thuyền phi hành rời đi. Cũng không lâu sau, trưởng lão Hóa Long Phong mở miệng. Hình pháp đường hạ khẩu lệnh, đệ tử chân truyền Mục Chấn Xuyên phá hoại môn quy, trong vòng 3 năm không được đi vào Hóa Long Trì, mau mau rời đi. Mục Chấn Xuyên đang muốn tởi y phục không nghĩ tới Giang Thần quả thực chạy tới hình pháp đường cáo trạng, làm hắn tức giận đến mức gương mặt vặn mẹo. Rất tốt, rất tốt, ngày mai sẽ phải đi Vạn Thú Vực, cứ chờ đó cho ta. Chương 139, một con chó cái. Ngày mai, đệ tử quyết định đi Vạn Thú Vực đã đi tới Thiên Đạo Điện tập hợp ở ngoài quảng trường. Giang Thần cũng ở trong đó, chỉ có một mình hắn. Văn Tâm nói mình đang ở tụ nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, muốn nỗ lực tu luyện, cảm thấy hiện tại đi tới nơi nguy hiểm như vậy cái được không đủ bù đắp cái mất. Mạnh Hạo đã trở thành đệ tử nội môn, thế nhưng cảnh giới cũng mới chỉ là tụ nguyên cảnh trung kỳ, ở Vạn Thú Vực không đáng chú ý, cho nên hắn cũng không muốn trở thành phiền phức của Giang Thần mà chủ động từ bỏ. Ở trên quảng trường, một cánh cửa đang sừng sững ở đó, trống rỗng, khung cửa được rèn đúc từ huyền thiết, điêu khắc hoa văn rất kỳ quái. Đứng trước cánh cửa này có thể cảm giác được một luồng khí tức thần bí. Nhớ kỹ, đệ tử thiên đạo môn phải giúp đỡ lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau, cẩn thận yêu thú, đồng thời còn phải đề phòng người khác. Chuyện công trưởng lão nói ra một câu khiến cho trong lòng các đệ tử ở đây trầm xuống. Loại rèn luyện cấp bậc này, nhất định sẽ chết người. Người chết là ai, tạm thời không biết, nhưng nhất định sẽ có trong các đệ tử ở đây. Vào lúc này, chuyện công trưởng lão bóp nát một đạo phù. Cửa lớn trên quảng trường bắn ra tia sáng chói mắt, bên trong không còn là hư vô, mà xuất hiện một lớp màn ánh sáng màu trắng. Xuyên qua cánh cửa này sẽ đến Vạn Thú Vực, lúc rèn luyện kết thúc, thông qua cửa để trở về. Lời này vừa nói xong không bao lâu thì đã có đệ tử lớn mật đi vào. Giống như là rơi vào trong nước, người lập tức không thấy đâu, không tạo ra nổi một tia sóng lớn. Rất nhanh, đệ tử trên quảng trường nối đuôi nhau mà vào, đi tới Vạn Thú Vực. Giang Thần cũng không ngoại lệ, bước vào trong môn phái, đầu tiên là cảm nhận được cảm giác không có trọng lượng đáng sợ, tiếp theo thân thể đã ổn định lại. Khi hai chân vững vàng đáp xuống mặt đất thì trước mắt đã không thấy cung điện thiên đạo môn đâu, mà là sơn mạch liên miên không dứt. Trong gió bí mật mang theo mùi vị bùn đất thổi vào mặt. Giang Thần thưởng thức phong cảnh hoàn mỹ, mắt hơi lim dim cảm nhận thiên địa linh khí, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vốn hắn tưởng rằng nơi này không có linh khí, hiện tại mới phát hiện ra không phải như vậy. Cẩn thận nghĩ lại, chuyện công trưởng lão đã nói. Không có cách nào được linh khí bổ sung. Lời này cũng không sai, bởi vì linh khí nơi này pha tạp vào nguyên khí, không sai, chính là cái loại năng lượng ẩn chứa trong nguyên thạch, trạng thái khí hóa phân tán ở toàn bộ Vạn Thú Vực. Linh khí bị ô nhiễm, không có cách nào dùng công pháp hấp thu được. Vấn đề là thứ Giang Thần tu luyện chính là công pháp thiên cấp, tên là Thôn Thiên Quyết, nuốt chửng tất cả năng lượng, hóa thành lực lượng tinh khiết vô hại đối với thân thể. Đơn giản mà nói, Giang Thần không bị Vạn Thú Vực hạn chế. Chênh lệch của cấp bậc công pháp cao thấp lập tức thể hiện ra. Chuyện công trưởng lão không nói, là bởi vì coi như là công pháp thiên cấp cũng rất khó thu nạp được linh khí ở trong hoàn cảnh này, nhưng Thôn Thiên Quyết của ta là công pháp thiên cấp cực phẩm đó. Công pháp tu luyện không giống như là công pháp huyền bí, dùng để tăng cường bản thân, không có hạn chế, thứ Giang Thần chọn đương nhiên là công pháp tốt nhất của Lăng Vân Điện. Lúc này, Giang Thần phát hiện ra xung quanh hắn xuất hiện từng bóng người, cũng không phải là đệ tử của Thiên Đạo Môn, đều là đệ tử đến từ các thế lực khác nhau. Hóa ra cánh cửa kia là tùy cơ truyền tống người tới. Qua một lát sau, người ở bên cạnh hắn đã có hơn 30 người. Đột nhiên, một chiếc xe ngựa xuất hiện ở bên trong tầm mắt của mọi người. Là một người lấy ra từ trong nạp giới, thân xe lớn hơn xe ngựa phổ thông gấp 4-5 lần, dùng gỗ mun tốt nhất, bề mặt nạm một tầng tử kim, hoa văn tuyệt trần. Thứ bắt mắt nhất chính là mấy thất ngựa kia, không phải là ngựa chân chính, mà là con rối, rất sống động, các khớp linh hoạt như thường, thậm chí còn có thể làm ra một ít động tác như ngựa chân chính. Là người của Mạc gia. Có người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mạc gia là thế gia của hỏa vực, am hiểu con rối cơ quan thú, tài nghệ cao siêu, còn nắm giữ rất nhiều tuyệt kỹ. Các thế lực của hỏa vực, con rối hầu như đều là mua từ Mạc gia. Giang thần không cảm thấy quá hứng thú mà bắt đầu lấy ra địa đồ phân biệt phương hướng. Hắn không muốn ở bên cạnh xe ngựa của Mạc gia, đột nhiên xuất hiện một lượng lớn cơ quan thú, hổ, báo, lang, gấu vân vân. So với người ở chỗ này còn nhiều hơn gấp đôi. Ở trong ánh mắt bất an của mọi người, những cơ quan thú này vây quanh tất cả mọi người lại. Mạc gia, đây là ý gì? Có người hô vọng vào trong xe ngựa. Tất cả các ngươi, nghe ta sai phái, săn giết yêu thú cho ta, mỗi người 100 đầu binh cấp là có thể rời đi. Trong xe ngựa truyền tới một giọng nữ lanh lảnh, nhưng mà nghe qua cực kỳ lạnh lẽo. Lời nói này đã vượt quá dự đoán của mọi người, cho dù mọi người đều biết giữa người và người sẽ có tranh đấu, thế nhưng mục tiêu hàng đầu vẫn là yêu thú. Không nghĩ tới vừa đến đã phải làm nô lệ cho người ta. Dựa vào cái gì? Thanh niên chất vấn lúc trước cũng có tính cách nóng nảy, cảnh giới không thấp, tú nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, đương nhiên rất không cam tâm. Frank! Bên trong xe ngựa không có âm thanh vang lên. Chỉ có một tia chớp xẹt qua, là một cái roi, cách xa mấy chục thước, đánh lên trên mặt của thanh niên. Thanh niên theo tiếng động này ngã xuống đất, bụng mặt kêu thảm thiết. Sau đó, một cơ quan thú hình cự lang xông lên phía trước, một ngụm cắn đi ba ngón tay bên trái của hắn. Lần này, tiếng kêu thảm thiết càng thêm thế thảm. Những người khác nhìn nhau, sợ hãi bất an. Bởi vì biểu hiện của nữ tử trong xe ngựa này ít nhất là thực lực thần du cảnh. Lẽ nào trước khi các ngươi tới, không ai nói cho các ngươi biết, nơi này là nơi người mạnh trà đạp kẻ yếu sao? Các ngươi yếu hơn so với ta thì phải làm chó của ta, nếu ai không nghe, ta sẽ phế bỏ kẻ đó, đây chính là đạo lý trên cõi đời này. Hiện tại, còn có con chó nào có ý kiến nữa không? Giọng nữ trong xe ngựa nghe qua có lẽ cũng là một vị mỹ nữ, thế nhưng lời nói lại cực kỳ độc ác. Giang thần lắc lắc đầu, không có hứng thú nhìn nữa, hắn đi tới khu vực gần hắn nhất. Nhưng mà hắn hơi động đã lập tức khiến cho người trong xe ngựa chú ý. Còn có một con chó muốn chạy thật sao? Giọng nữ ngày có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, hiển nhiên đã vì hành vi của Giang thần mà cảm thấy tức giận. Mấy con cơ quan thú chạy đến. Ngăn ở trước mặt của Giang thần. Chiếc xe ngựa kia cũng điều chỉnh phương hướng, nhắm ngay về phía Giang thần. Giang thần nhíu mày, nói. Ngươi cảm thấy, thực lực ngươi mạnh là có thể muốn làm gì thì làm, tùy ý đạp lên người khác thật sao? Đương nhiên. Thanh âm bên trong xe ngựa không chần chờ chút nào, lại nói. Hóa ra là đệ tử thiên đạo môn, chẳng trách còn dám không phục, thế nhưng không có tác dụng đâu. Che chở của môn phái ở đây không có tác dụng, dựa vào hành vi của ngươi, kết cục sẽ là săn 200 đầu yêu thú tướng cấp cho ta. Nếu như ta nói không. Giang thần cười lạnh nói. Bên trong xe ngựa trầm mặc một lúc, cái roi cũng không có đánh ra như trong dự liệu của mọi người. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng, thiên đạo môn có thể bảo vệ được ngươi sao? Như vậy ta cho ngươi biết, ngươi đã sai rồi, không có thực lực. Bất kể là thập đại tông môn hay là thế lực lớn, đều chỉ là một con chó mà thôi. Hiện tại, con chó như ngươi sẽ vì lời của ngươi mà trả giá rất lớn. Vẫn không có roi vung ra, chỉ có mấy con cơ quan thú ngăn cản Giang thần không hề có một tiếng động rít gào, hung ác đánh về phía hắn. Không có thực lực, chính là một con chó sao. như vậy đi, để ta xem dung mạo của con chó cái như ngươi ra sao. Giang thần cười xì một tiếng, không coi cơ quan thú vào trong mắt, tay trái không chút hoang mang rút xích tiêu kiếm ra. Ánh kiếm lóe lên, một ánh kiếm bắn về phía trước. Bốn con cơ quan thú như bị cố định tại chỗ, thân thể cứng rắn chia năm xẻ bảy. Chương 140, có gì ngôn gì không? Thần du cảnh. Mọi người lại thét lên một tiếng kinh hãi, người ở chỗ này không nghĩ tới khu vực này sẽ xuất hiện hai tên thần du cảnh. Con chó hoang. Ngươi lại dám hủy đi cơ quan thú của ta. Nữ nhân mặc ra trong xe ngựa giận không nhịn nổi, không bởi vì Giang thần biểu hiện ra cảnh giới mà có bất kỳ chút chần chờ nào cả. Cơ quan thú ở đây nhận được mệnh lệnh, điên cuồng phóng về phía Giang thần. Cùng lúc đó, xe ngựa cũng dùng tốc độ cực nhanh xông tới. Bốn con ngựa kéo xe so với tuấn mã chân chính còn mạnh mẽ hơn, gót sắt đạp lên mặt đất, bánh xe điên cuồng lăn. Trong lúc nhanh chóng chạy băng băng, xe ngựa được vũ trang, có lửa tuôn trào ra. Xe ngựa biến thành chiến xa, thế không thể đỡ, muốn nghiền nát tất cả sinh linh trên mặt đất. Chẳng trách nữ tử của Mạc Gia kiêu căng như thế, chiếc xe ngựa này của nàng không chỉ là con rối, cũng có thể nói là linh khí. Tương tự với tượng đá đại tướng quân trước kia của Giang thần. Nghe nói trong quân đội thường dùng chiến xa của Mạc Gia, thần du cảnh ngồi ở bên trong sông pha ở trên chiến trường sẽ máu chảy thành sông, tử thương vô số. Người chung quanh thầm nghĩ, cảm thấy lo lắng thay cho Giang thần. Trong nháy mắt chiến xa đã đến trước người Giang thần, đây là thứ so với yêu thú càng đáng sợ hơn, là bá chủ ở trên mặt đất. Nhưng mà, chỉ vẹn vẹn là trên mặt đất mà thôi. Giang thần chém nát một con cơ quan thú, mắt thấy sắp chết ở trước mũi của chiến xa, thân thể hắn bay thẳng lên trên không trung. Hoa! Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người bên dưới không kìm lòng được hét lên kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên. Giang thần đã đứng yên ở trên không trung trăm thước. Biết bay. Thần du cảnh đã bay được, như vậy cũng không phải là bản lĩnh bình thường. Đừng nói tới việc Giang thần trẻ tuổi như vậy, cảnh giới chỉ là sơ kỳ, thần huyệt có 10 cái là có thể bay lên trên không được. Chuyện này đã vượt qua nhận thức của bọn họ. Nữ tử của Mạc Gia cũng sửng sốt, sau khi chiến xa thất bại trượt ra hơn 10 thước mới dừng lại. Ta nói con chó ngươi lấy lực lượng từ đâu ra để chống lại ta, hóa ra là như vậy, chỉ có điều vô dụng, ta sẽ đi đằng sau ngươi ở mặt đất, ở vạn thú vực không có cách nào bổ sung linh khí được, ta rất muốn xem ngươi ngã xuống đất lúc nào. Nữ tử Mặc ra lạnh lùng nói, sở dĩ nàng không tự mình động thủ, còn muốn người khác làm nô lệ đều là tiết kiệm khí lực. Xe ngựa và cơ quan thú đều dùng nguyên thạch làm năng lượng. Mà thứ này nàng mang đến rất nhiều. Ngươi sai rồi, ta không dự định đi, bởi vì ta đã nói rồi, ta muốn nhìn một chút xem dung mạo của con chó cái nhà ngươi ra sao. Giang thần trên không trung lạnh lùng nói. Khốn kiếp! Chờ khi ngươi rơi vào trên tay ta, xem ta có xé rách cái miệng ngươi ra không. Nữ tử Mặc ra tức giận nói. Ngươi một câu là mắng người khác là chó, nhưng lại không cho phép người khác mắng ngươi. Thật là thú vị, ta rất muốn xem, khi ngươi chết sẽ có hình dáng gì? Giang thần nói. Muốn giết ta? Ha ha, ngươi quá để ý mình rồi. Xích diễm xa của ta cứng rắn không thể phá vỡ, ngươi muốn giết ta thế nào đây? Nữ tử Mặc ra rất khinh thường nói. Cứng rắn không thể phá vỡ? Thực sự là chuyện cười. Hai mắt của Giang thần hơi nheo lại rồi đột nhiên mở ra, một vệt ánh sáng bắn ra. Thân thể hắn bay lượn rơi xuống, như một con diều hâu săn bán, tốc độ cực kỳ nhanh. Khi cách mặt đất chỉ còn lại 50 thước, xích diễm xa ra roi, muốn quật Giang thần xuống. Có điều lại bị Giang thần dễ dàng né đi, phóng tới bên cạnh xích diễm xa, xích tiêu kiếm kéo theo kiếm cương, mạnh mẽ chém xuống. Nữ tử Mặc ra đột nhiên mất đi trọng tâm, thân thể nghiêng về phía trái. Gay go, bánh xe đã bị phá hỏng. Trong nháy mắt, trong lòng nữ tử Mặc ra châm xuống, sự tự tin lúc trước bắt đầu dao động. Bởi vì bánh bị dao động, vì vậy sức phòng ngự sẽ khá là bạc nhược, không nghĩ tới Giang thần lại thấy rõ được điểm này. Trong lúc này, nữ tử mặc ra lại cảm thấy thân thể rung động, xe ngựa không nghiêng nữa, bởi vì tất cả hai cái bánh xe đều không còn nữa. Trước hết muốn làm cho Xích Diễm Sa mất đi tính cơ động sao. Nhưng vô dụng, chỉ cần trung tâm không bị phá hoại. Nữ tử mặc ra đang nghĩ thì đã nghe thấy Xích Diễm Sa phát ra tiếng vang kỳ quái thật dài, sắc mặt nàng tức thì lại biến. Trọng tâm, bị hủy. Từ bên ngoài nhìn lại, Xích Diễm Sa đã trở nên bình thường, con ngựa không nhúc nhích, mất đi linh tính, lửa cũng biến mất theo. Đây chính là Xích Diễm Sa không gì không xuyên thủng của ngươi sao? Âm thanh trêu tức của Giang Thần từ bên ngoài vang lên, một lần nữa đáp xuống mặt đất. Vốn ta không muốn động thủ, lãng phí tinh lực ở trên người con chó cái ngươi, thế nhưng ngươi buộc ta ra tay. Cửa gỗ của Xích Diễm Sa, một nữ tử dáng người nổi bật, tuổi mới 20 nhảy ra ngoài. Nàng có một khuôn mặt trái xoan tinh xảo khéo léo, mày liễu dài nhỏ, dưới đôi mi cong vút là một đôi mắt lạnh lùng. Một mỹ nhân như vậy, khắp toàn thân lại tỏa ra sát khí đáng sợ, ánh mắt nhìn về phía Giang Thần cực kỳ lạnh lẽo. Là Mạc Thanh, biểu tiểu thư của Mạc gia. Xếp hạng thứ 96 trên Tân Hòa bảng, thần du cảnh sơ kỳ viên mãn, lần này xong rồi, đệ tử thiên đạo môn kia mới là sơ kỳ nhập môn. Mạc Thanh không muốn lãng phí thần nguyên, hiện tại đã động thủ, kết cục sẽ rất khác. Nghe nói thủ đoạn của nữ nhân này hung tàn, coi giết chóc là chuyện thường như cơm bữa. Trong tiếng bàn luận, roi dài trong tay Mạc Thanh đổi thành một thanh linh kiếm cấp 4. Đúng như nàng từng nói, là muốn động thủ thật. Cho dù lực sát thương tạo thành gần như bằng Xích Diễm Sa, thế nhưng chung quy Xích Diễm Sa vẫn là vật chết, không có cách nào thường tổn được tới Giang Thần, tự nhiên sẽ không thể nói là lực sát thương được. Ta sẽ khiến cho ngươi biết sự lợi hại của bổn tiểu thư. Kiếm trong tay Mạc Thanh vung lên, kiếm khí sắc bén như tật phong thổi về phía trước. Kiếm ý, Mạc Thanh lại nắm giữ mô hình kiếm ý. Cảm nhận được đạo kiếm khí này, người chung quanh cảm giác tuyệt vọng, người thông minh đã lặng lẽ rời bước chân. Con chó nhà ngươi còn có gì ngôn gì nữa không? Mạc Thanh hất cằm lên, như đang nhìn thấy một kẻ đã chết. Ngươi đúng là hiểu rõ mình sẽ bị ta hỏi gì đó. Giang Thần cười lạnh nói. Muốn chết. Mạc Thanh không thể nhịn được nữa, nàng phải cho tên ghê tởm này đẹp mặt, cho nên khi ra tay chính là một kiếm đắc ý nhất của nàng. Kiếm vũ kinh lôi. Kiếm thế đánh ra, ánh kiếm đầy trời như giọt mưa rơi xuống, một đạo ánh sáng màu tím ẩn nút ở trong đó, thủ thế chờ đợi. Thật là một kiếm đáng sợ. Có người thét to. Chiêu kiếm này đã đóng kín tất cả đường lui của kẻ địch, càng giấu giếm sát cơ. Vô cùng đáng sợ. Chỉ là hào nhoáng mà thôi. Giang Thần tùy ý lắc đầu, không đặt chiêu kiếm này ở trong mắt, mãi đến khi công kích sắp tới trước người, lúc này hắn mới vung Xích Tiêu kiếm lên. Âm một tiếng, không có bất kỳ kiếm chiêu nào, chỉ vẹn vẹn là rút kiếm đâm một cái về phía trước, ánh kiếm cực kỳ hung mãnh như là mặt trời chói chang, trong nháy mắt đã khiến cho cái gọi là mưa kiếm bốc hơi. Đây là Mạc Thanh Hoa rung thất sắc, người lại bị trọng thương bị đánh cho lui về phía sau. Ta thật không rõ, tại sao ngươi cho rằng sau khi rời khỏi Xích Diễm Sa sẽ lợi hại hơn ta? Ngươi có thực lực thấp như vậy thì lại có tư cách gì kêu gào ở trước mặt ta cơ chứ? Giang Thần không buông tha nàng, bước lên trước một bước, tay giơ kiếm lên rồi xẹt qua, lại nói. Đúng như lời ngươi nói, con chó cái thực lực thấp, có gì ngôn gì không? Ngươi dám giết ta? Mạc Thanh nắm cái cổ trắng như tuyết của mình, máu tươi dính đầy hai tay của nàng. Câu di ngôn này, rất không cao minh. Giang Thần lại đâm một kiếm vào trái tim của nàng, triệt để khiến cho nàng biết rõ câu trả lời. Chương 141, không cần cảm ơn. Vừa đến đã giết người, Giang Thần không nghĩ tới chuyện này. Nhưng mà Mạc Thanh này dồn ép không tha. Ra tay không chút lưu tình, không coi mạng người là chuyện lớn lao gì, cũng không trách được hắn. Buông tha nữ nhân so với Lý Thấm còn nguy hiểm hơn này, không biết nàng ta có thể cũng chạy đến Thập Vạn Đại Sơn hành hung hay không chứ. Đương nhiên, Giang Thần biết giết chết nàng sẽ mang đến cho mình phiền phức, nhất định Mặc Gia sẽ trả thù hắn. Có điều hắn không hối hận, mặc kệ Mặc gia có âm mưu quỷ kế gì, thủ đoạn trả thù thế nào thì hắn cũng sẽ lấy kiếm trong tay để chém nát tất cả. Chỉ có khiến cho Mặc gia chảy máu, khiến cho bọn họ biết trả thù mình sẽ trả giá lớn thế nào thì mới có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ, không dám làm sằng làm bậy. Đây chính là đạo sinh tồn trên cõi đời này. Không để ý tới đám người ở chỗ này đang tròn mắt kinh ngạc, Giang Thần tìm kiếm ở trên thi thể của Mạc Thanh. Nàng có thể gọi ra xe ngựa và một lượng lớn cơ quan thú, không chừng sẽ có bảo vật loại hình như là nạp giới. Thế nhưng rất nhanh Giang Thần đã phát hiện ra cũng không phải là như vậy, mà là Mạc Thanh này đã thu tất cả cơ quan thú vào trong từng tờ linh phủ. Ở trong ống tay áo của Mạc Thanh, Giang Thần tìm được một tấm điệp linh phủ lớn, trên mặt vẽ ra các loại cơ quan thú. Chợt, Giang Thần lại nhảy đến trên xe ngựa, tìm được một lượng lớn nguyên thạch hạ cấp ở bên trong, là thứ dùng để thúc giục con rối cơ quan thú. Giang Thần không chút khách khí lấy đi, lúc này mới rời khỏi, đi tới khu vực linh dược có thể tồn tại. Cùng lúc đó, ở một nơi khác của vạn thú vực cũng có một đám người tụ tập, nhân số hơn trăm. Trong đó có không thiếu tuấn tài 100 vị trí đầu trên Tân Hòa Bảng. Có điều nếu nói tới người khiến cho người ta chú ý nhất, vẫn là người Mặc gia ở ngay chính giữa. Ở chung quanh bọn họ, các loại con rối cơ quan thú chẳng chịt đứng lặng ở đó, chẳng khác nào một đội quân. Hơn 10 tên đệ tử Mặc gia chen chúc ở chung quanh thiếu gia của bọn họ, Mặc gia Tam Thiếu, Mặc Ly. Dưới y phục màu trắng rộng rãi là một bộ y phục màu đen, tóc đen phất phơ trên trán, mày kiếm mắt sao, là một vị Mỹ nam tử nội liễm và âm nhu. Không thiếu nữ nhân ở đây ném ánh mắt tình ý về phía hắn. Nguyên nhân không có gì khác, hắn ta không chỉ xếp hạng thứ 54 ở trên Tân Hỏa bảng mà còn đứng thứ 7 ở trên Công Tử bảng. Ném ra bất kỳ vị trí nào đều là tiêu điểm khiến cho muôn người chú ý. Lúc này, hắn nhìn một cái tượng gỗ trong tay, bất kể là ngũ quan hay là y phục trên người, đều tương tự với Mặc Thanh kia. Ở ngực của con rối đang có chất lỏng màu đỏ giống như máu tươi chảy ra. Thấy cảnh này, sắc mặt đệ tử Mặc gia xung quanh cùng biến đổi. Thân là đệ tử Mặc gia, bọn họ đều biết điều này có ý vị gì. Biểu tiểu thư của bọn họ, Mặc Thanh đã chết. Vừa tới vạn thú vực không bao lâu, đã chết. Mặc Thanh có xích diễm xa, lại có rất nhiều cơ quan thú, cửa truyền tống cũng sẽ không đưa người đến nơi nguy hiểm, như vậy cũng có ý nghĩa, nàng đã chết ở trong tay của người khác. Mặc Ly nói, hắn nhìn con rối, không biết đang nói chuyện với ai, vẫn đang lẩm bẩm. Ai? Ai dám giết người Mặc gia ta? Quá đáng chết, nhất định phải bắt, chém giết hắn. Đệ tử Mặc gia ở xung quanh căm phẫn sục sôi. Mỗi người đều đằng đằng sát khí. Mặc Thanh cũng không phải là dòng chính, làm việc kích động lỗ mãng, chết thì chết. Nhưng mà, chung quy nàng vẫn là người Mặc gia, ta thân là đệ tử Mặc gia mạnh nhất bên trong lần vạn thú vực này, người này đang đánh vào mặt ta. Nhất định hắn phải chết. Mặc Ly đứng dậy, thiêu đốt một tờ linh phù, một cơ quan thú hình dáng chim bay lên trời, quanh quẩn ở trên không trung vài vòng. Sau đó bay đi về một hướng khác. Đi. Đám người Mặc Ly theo con chim này rời đi, thanh thế rất lớn, tạo ra cho bụi nồng đậm. Người chung quanh né tránh không kịp, nhìn đệ tử các Mặc gia, đam chiều, không quản bọn họ là đi tìm ai gây phiền phức, tất cả đều rất đồng tình với gia hỏa xui xẻo kia. Giang Thần còn không biết mình đã bị người ta nhìn chằm chằm vào. Sau khi rời khỏi khu vực bị đưa tới, hắn lập tức cảm nhận được nguyên nhân của cái tên vạn thú vực này. Cũng giống như đám người qua lại không dứt trên đường phố phồn hoa vậy, tùy ý có thể thấy được yêu thú ở dãy núi này. Trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi, Giang Thần đã chém giết 7-8 đầu yêu thú binh cấp. Đẳng cấp của yêu thú gồm binh cấp, tướng cấp, vương cấp, quỷ cấp, thần cấp. Với cảnh giới bây giờ của Giang Thần, yêu thú tốt nhất để săn giết chính là binh cấp. Gặp phải tướng cấp thì hơi có chút vướng tay chân, nếu như là vương cấp, chỉ có thể chạy trốn. Hắn bỏ thi thể yêu thú săn giết vào trong nạp giới. Cho dù hắn có thể thu nạp thể hỗn hợp giữa linh khí thiên địa và nguyên khí, nhưng hắn không muốn làm như vậy, như chuyện công trưởng lão đã từng nói, thông qua máu thịt của yêu thú để bổ sung cho bản thân, đối với thần du cảnh như hắn có trợ giúp rất lớn. Chỉ có điều, Giang thần đã từng được yêu thú thần cấp trợ giúp, đã hưởng qua máu thịt của yêu thú vương cấp và quỷ cấp, cho nên hắn cảm thấy máu thịt của yêu thú binh cấp rất là chán. Tìm được linh dược trước rồi nói sau đi. Giang thần ôm cái suy nghĩ này, tiếp tục đi về chỗ cần đến. Cùng lúc đó, ở ngay phía trước hắn không xa có một đội nhân mã chật vật mà chạy, ba nam hai nữ, đều là tụ nguyên cảnh. Ở phía sau bọn họ có một con yêu thú đuổi tận không tha, tốc độ cực nhanh, ở bên trong núi rừng như dẫm lên trên đất bằng, thỉnh thoảng còn có thể leo lên cây, đuổi theo từ trên đỉnh đầu của năm người. Một đạo ánh sáng màu tím như mũi tên nhọn bắn ra, bắn trúng trên người một người trong đó, hóa ra đó là một cái đầu lưỡi. Người bị cuốn lên, rất nhanh đã bị mang tới bên trong cành cây tươi tốt, vài tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên, tiếng cổ bị cắn đứt vang lên giòn giã, sau đó cũng không còn động tĩnh nào nữa. Sắc mặt bốn người còn lại tái nhợt, liều mạng chạy trốn, bọn họ biết con yêu thú này sẽ không bỏ qua cho mình. Quả nhiên, động tĩnh truy kích lại vang lên, theo sát bốn người. Vào lúc này, ngay phía trước lại xuất hiện một bóng người, hồn nhiên không biết đang gặp phải nguy hiểm, đang đi tới bên này. Không nên tới đây. Trong bốn người, một nữ tử trẻ tuổi hét lớn. Nàng không suy nghĩ nhiều, chỉ là không muốn nhìn thấy có người gặp phải nguy hiểm. Nhưng mà đồng bạn của nàng lại ai oán nhìn lại, trong lúc bước ngoặt sinh tử. Nếu như có người chết thay mình, như vậy sẽ không thể tốt hơn. Có điều, bọn họ cũng không cho rằng người kia có thể tạo ra được tác dụng gì, cho nên cũng không để ý. Người kia nghe thấy tiếng nhắc nhở lại không chạy trốn, trái lại vẫn còn tiếp tục đi tới. Lúc này, song phương đều có thể nhìn thấy tướng mạo lẫn nhau. Ngớ ngẩn sao? Bốn người không tự chủ được suy nghĩ như vậy, nhìn thấy người đến là một vị thiếu niên thanh tú. Dáng vẻ không phải là rất mạnh. Lúc bốn người đi qua thì cũng không thấy hắn có bất kỳ phản ứng nào cả. Chỉ là, nữ tử vừa nãy nhắc nhở Giang thần không đành lòng, lấy tay đập vào bả vai của hắn, nói: "Chạy mau đi, ngươi muốn tìm cái chết sao?" Thiếu niên cười khẽ với nàng, tiếp tục tiến lên phía trước. "Không cần lo cho hắn." Đồng bạn của nàng lập tức quát to một tiếng. Dưới tình huống bất đắc dĩ, nữ tử không thể làm gì khác hơn là đi theo sau. Rất nhanh, bốn người đã nghe thấy tiếng xé gió giống như ác mộng vang lên, nếu không có gì ngoài ý muốn, tiếng kêu thảm thiết của thiếu niên kia sẽ lập tức vang lên, tiếp theo chính là tiếng vang của cổ bị cắn đứt. Phốc. Rất nhanh tiếng vang giòn giã đã vang lên, chỉ là có chỗ khác biệt với dự liệu của bọn họ. Bốn người dừng bước lại vừa nhìn về phía sau. Chỉ thấy thiếu niên đang vẩy máu tươi trên lưỡi kiếm, con yêu thú kia đã ngã vào trong vũng máu của chính mình. Đó là một con thằn lằn lớn, da rẻ thô ráp, trên người mọc đầy mụn nhọn, không có vảy, nhưng mà lại thô dày vô cùng. Cái đầu lưỡi màu tím rất dài chính là vũ khí vừa nãy tập kích bọn họ. Không cần cảm ơn. Nhìn ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của bốn người, Giang thần tùy ý cười cợt, đi về phía trước. Chương 142, hướng sư huynh. Sư huynh chờ một chút. Bốn người này nhìn thấy Giang thần muốn đi cho nên vội vàng gọi hắn lại. Sư huynh. Một nữ tử khác đi lên phía trước, ôn nhu nói. Vừa nãy chúng ta trải qua cuộc trốn chạy cho nên đã tiêu hao kịch liệt, cần lập tức khôi phục. Thế nhưng nơi này không có cách nào hấp thu linh khí, không biết sư huynh có thể bảo vệ chúng ta một quãng thời gian hay không. Ở vạn thú vực, thứ chí mạng nhất chính là lực lượng của bản thân tiêu hao sạch sẽ. Cho dù bốn người mới dùng đi 1/3, thế nhưng vẫn hoảng hồn. Rất sợ Giang thần không đồng ý, nữ tử này mở lớn mắt nhìn, trên khuôn mặt đẹp đẽ hiện lên vẻ chờ mong. Được thôi. Giang thần liếc nhìn một vị nữ tử khác, vừa nay chính là nàng đã lòng tốt nhắc nhở qua mình, bởi vì điểm này, hắn có thể giúp một tay. Quá tốt rồi. Nữ tử trước mắt còn tưởng rằng là công lao của chính mình, nàng kinh hỉ quát to một tiếng. Rồi năm người tìm một nơi không nhiều yêu thú để nghỉ ngơi. Giang Thần biết được tên của bốn người, Hứa Đào, Hàn Thiên Diệp là tên của hai nam tử kia. Người có lòng tốt nhắc nhở Giang Thần tên là Thủy Xanh, là một nữ tử nhỏ tuổi rất khả ái, sau khi nguy hiểm được giải trừ, vẻ mặt nàng rất tiến tĩnh. Đàm Vân cuối cùng thì lại ngược lại, như quen thuộc, nói rất nhiều, rất nhiệt tình đối với Giang Thần. Có điều Giang Thần không nói ra quá nhiều tin tức của mình, bèo nước gặp nhau, không muốn bại lộ quá nhiều, mang đến phiền phức cho bốn người này. Hắn giết Mạc Thanh, rất có thể sau đó sẽ gặp phải trả thù. Có điều này lại bị bốn người hiểu lầm là giả vờ thần bí, lại thấy hắn tuổi còn trẻ đã là thần du cảnh, cho nên suy đoán lai lịch của hắn rất bất phàm. Giang Thần nhìn thấy bốn người chỉ thông qua linh đan để khôi phục chân nguyên, cho nên hắn mới lấy ra mấy con yêu thú chết đi đã từ trong nạp giới, lại nấu thành canh thịt. Nạp giới. Bốn người sáng mắt lên, ánh mắt Đàm Vân kia nhìn Giang Thần càng thêm cuồng nhiệt, nói. Sư huynh, ngươi trẻ tuổi như vậy đã là thần du cảnh, nhất định là đến từ thế lực lớn nha. Nói cho người ta đi mà. Nàng tiến đến bên người Giang Thần, rất là dụ hoặc. Từ núi lớn đi ra. Giang Thần bất đắc dĩ cười nói. Núi lớn. Đàm Vân vừa nghe thấy vậy, bắt đầu liên tưởng, nói. Thủy Hỏa Sơn Trang. Liên Vân Thập Bát Bảo. Chẳng lẽ là Kiếm Tiên Sơn? Nàng liên tiếp nói ra ba thế lực lớn của hỏa vực, đặc biệt là thế lực cuối cùng, càng là thế lực hàng đầu. Nàng nhận định Giang Thần từ thế lực lớn đi ra, lại thấy tướng mạo và tu vi của Giang Thần đều là nhất lưu, cho nên mới muốn nhờ đó leo lên. Nếu như có thể trở thành bạn lữ thì càng là chuyện phong quang vô hạn. Nhìn thấy Đàm Vân có bộ dáng này, đám người Hứa Đào, Hàn Thiên Diệp khá là bất mãn, lòng cảm kích đối với Giang Thần đã giảm bớt đi rất nhiều. Thủy Xanh kia cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đồng nhiên, Giang Thần đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nói. Có người đến rồi. Lời này vừa dứt không bao lâu, từ cách đó không xa chuyển đến tiếng bước chân. Ta nói ai lại làm lung ở trong rừng rú thế này, hóa ra là ngươi, chuyện này cũng khó trách. Ngươi còn chưa tới, một giọng nữ chói tai đã chuyển đến đầu tiên. Đàm Vân nghe thấy thanh âm này là người có phản ứng lớn nhất, mày liễu dựng thẳng lên. Giận dữ người vừa nói chuyện. Rất nhanh đã có một đám người chậm rãi đi tới, nhiều đến hơn 20 người. Đi ở phía trước chính là nữ tử vừa mới nói, tư sắc không tầm thường, trang điểm xinh đẹp, thế nhưng lại mặc một thân nhuyễn giáp, không ra gì cả. Lý tử, ngươi có ý gì? Đàm Vân quát lên. Không có gì, đi ngang qua mà thôi, nhìn thấy là người quen đã lâu cho nên mới tới đây lên tiếng chào hỏi. Sao? Đây chính là người mà người coi trọng. Cũng không ra sao nhỉ? Nữ tử tên là Lý Tử quan sát Giang Thần từ đầu đến chân, tiếp theo lại lắc lắc đầu. Khắp toàn thân không thấy một cái linh khí nào cả, mặc trường bào đã đi vào, thực sự là đủ keo kiệt. Nàng lại nói. Ừ. Lý Tử, đây chính là do ngươi vô tri, sư huynh đã là thần du cảnh, đương nhiên không cần công cụ bảo hộ. Một kiếm đã có thể chém giết yêu thú tướng cấp. Đàm Vân hừ lạnh một tiếng, cười đối phương vô tri. Thần du cảnh. Lý Tử sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Giang Thần tuổi còn trẻ mà đã có cảnh giới cao như vậy. Nàng thân là tụ nguyên cảnh, không khỏi vì lời nói vừa rồi của mình mà cảm thấy hối hận, có điều nàng lại nghĩ đến cái gì đó, cũng không phản đối mà chỉ nhún vai một cái. Cũng chỉ là thần du cảnh sơ kỳ nhập môn, so ra với hướng sư huynh thì đáng là gì chứ? Ở phía sau nàng, một tên thanh niên khí chất xuất chúng đứng đó, đang rất hứng thú nhìn hai nữ nhân đấu võ mồm. Khi mọi người nhìn về phía hắn, hắn khẽ mỉm cười. Ngươi cũng sử dụng kiếm. Một kiếm chém giết yêu thú tướng cấp, ta cảm thấy rất hứng thú, luận bàn một chút được chứ? Vị hướng sư huynh này nói. Không có hứng thú. Giang Thần nói, hướng sư huynh không muốn nhận được đáp án này, con mắt tức thì nheo lại. Không phải là sợ đó chứ. Đây cũng là chuyện rất bình thường, hướng sư huynh chính là đệ tử nội môn của Quy Nhất Kiếm Phái, so kiếm, đúng là tự tìm khổ. Lý Tử nói, Quy Nhất Kiếm Phái, đệ tử nội môn. Đàm Vân đang nghĩ xem nên tranh thế nào mới lấy làm kinh hãi, chỉ là hai tin tức này đã đủ để nói rõ vấn đề ở đâu. Nghĩ đến lại bị Lý Tử áp chế, trong lòng Đàm Vân rất không thích, kỳ vọng Giang Thần có thể có biểu hiện. Nhưng mà, Giang Thần lại nói, các ngươi đã gần như hoàn toàn khôi phục, như vậy ta sẽ rời đi. Dứt lời, hắn thật sự xoay người rời đi. Đàm Vân trợn mắt lên, đi lúc này sẽ bị người ta cười lâm trận bỏ chạy đó. Hay là nói, Giang Thần thật sự lâm trận bỏ chạy. Ta có nói ngươi có thể đi sao? Không ngờ, Hướng sư huynh đột nhiên quát lạnh một tiếng. Tức thì đã có hai tên đệ tử quy nhất kiếm phái nết miệng nở nụ cười, ngăn cản Giang Thần lại. Tránh ra. Giang Thần nhíu nhíu mày, vẻ mặt rất khó chịu. Không tránh thì sao nào? Không nghe thấy Hướng sư huynh đang nói chuyện với ngươi sao? Ngươi cho rằng thần du cảnh đã ghê gớm rồi sao? Hướng sư huynh có thể đánh ngươi tới mức ngay cả mẫu thân ngươi cũng không thể nhận ra được. Hai đệ tử tụ nguyên cảnh của quy nhất kiếm phái căn bản không sợ Giang Thần. Ngươi muốn đi cũng được, quỳ dập đầu ở trên mặt đất, hoặc là để kiếm của ngươi ở lại. Hướng sư huynh lại nói, không phải hắn ham muốn kiếm của Giang Thần, ngay cả kiếm của Giang Thần ra sao hắn cũng chưa từng thấy. Có điều, đây là quy củ của quy nhất kiếm phái, kiếm khách so chiêu, người thua, nhất định phải để lại kiếm của mình. Ở trong mắt của Hướng sư huynh, Giang Thần thua, thua nên mới bắt đầu muốn chạy trốn. Mắt thấy chuyện đã trở nên không thể thu thập, Đàm Vân không biết nên làm gì, không dám nói lung tung. Lại là Thủy Xanh kia lo lắng nói. Giữa chúng ta chưa từng có khúc mắc, các vị sư huynh quy nhất kiếm phái, các ngươi chính là người của thập đại tông môn, nên có khí khái của mình mới phải. Thủy Xanh. Đàm Vân vội kêu lên. Lý Tử nở nụ cười. Cười trên sự đau khổ của người khác. Ý của ngươi nói, hiện tại ta rất không có khí khái sao. Âm thanh của Hướng sư huynh nghe qua cực kỳ lạnh lẽo, cả người tỏa ra phong mang ác liệt. Không. Không phải. Thủy Xanh cả kinh, sợ đến mức run lẩy bẩy. Ngươi tự vả vào miệng mình, khi nào ta lên tiếng mới được dừng lại. Hướng sư huynh quát lên. Thủy Xanh sững sờ, ngẩng đầu lên. Vẻ mặt mờ mịt và kinh hoàng. Không nghe thấy lời của Hướng sư huynh sao? Thiện nhân nhà ngươi. Lý Tử rất tình nguyện nắm lấy cơ hội đả kích Đàm Vân, ngay cả bằng hữu của nàng cũng không buông tha. Nàng xông lên muốn tát Thủy Xanh. Phanh. Thủy Xanh sợ đến mức nhắm mắt lại, chỉ là thống khổ trên mặt như trong dự đoán lại không tới. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một mở mắt ra. Phát hiện ra tay của Lý Tử đã bị một bàn tay lớn bắt lại. Chủ nhân của bàn tay là Giang Thần. Nàng không nói sai, ngươi rất không có khí khái. Không, ngươi chính là một rác rưởi ỷ thế hiếp người. Nói hai chữ khí khái cũng là làm nhục nó. Giang Thần nhìn Hướng sư huynh kia, nói từng chữ từng chữ. Chương 143, chỉ có như vậy. Chẳng ai nghĩ tới Giang Thần vẫn nhượng bộ lại đột nhiên trở nên hung hăng như vậy. Lại còn hung hăng với Hướng sư huynh. Đệ tử nội môn của quý nhất kiếm phái, Hướng Lượng. Bản thân của hắn cũng ngẩn ra, rất nhanh tay hắn đã khoát lên trên chuôi kiếm, trong mắt phun ra lửa giận. Bị người ra mắng rất rưởi, lại còn là ở trước mặt nhiều người như vậy, tâm tư giết người cũng có. Đám người Đàm Vân cảm nhận được sự phẫn nộ của Hướng Lượng, cả đám không tự chủ được lui về phía sau. Ở dưới biểu hiện phẫn nộ của Lý Tử là nụ cười trên sự đau khổ của người khác không thèm che giấu. Đến hiện tại, bàn tay bị Giang Thần nắm còn mơ hồ đau đớn. Lại nhìn vẻ mặt âm lãnh của các đệ tử quy nhất kiếm phái khác, giống như đại họa đã rơi xuống đầu của Giang Thần vậy. Ngươi có biết, cái gì gọi là thoải mái nhất thời, đau đớn vĩnh cửu không? Hướng Lượng chậm rãi rút ra một thanh linh kiếm cấp 3, lưỡi kiếm tỏa ra tia sáng chói mắt. Kiếm khí sắc bén từ hai chân của hắn lan tràn ra, tạo thành một đạo kình phong. Kiếm khí thật mạnh. Không hổ là đệ tử của quý nhất kiếm phái. Ngay cả Đàm Vân cũng không nhịn được thốt lên một tiếng kinh ngạc ở trong lòng. Giang Thần xem thường cười nói. Ngươi vênh váo hung hăng chạy tới đây, tùy ý đạp lên tôn nghiêm của người khác, bây giờ nói ra dường như là người khác làm sai vậy. Vừa nói ra lời này, vẻ mặt của đám người chung quanh hiện lên vẻ nghi hoặc và kinh ngạc. Đã đến lúc này rồi, không nghĩ tới xin tha mà còn mạnh miệng, người này có chỗ dựa gì sao? Người yếu, không xứng để nắm giữ tôn nghiêm. Hướng Lượng âm thầm cảnh giác, đề phòng có người đột nhiên chạy đến. Có điều, sau khi nhìn thấy Giang Thần lấy ra xích tiêu kiếm, hắn đã yên tâm. Nhất định chỉ có Giang Thần giao thủ với mình mà thôi. Lại là ngữ điệu buồn cười như vậy. Giang Thần cười lạnh nói. Ta là sơ kỳ viên mãn, ngươi là sơ kỳ nhập môn, linh kiếm trong tay đều là cấp 3, khả năng duy nhất của ngươi chính là kiếm pháp cao hơn ta. Hướng Lượng nói tới chỗ này, các đệ tử quy nhất kiếm phái xung quanh đều bật cười. Nhưng mà rất đáng tiếc, ta là đệ tử của quy nhất kiếm phái. Một câu nói như là tuyên bố tử hình cho Giang Thần. Từ lúc vừa mới bắt đầu ngươi đã ỷ vào thân phận này mà mắt cao hơn đầu. Khi thấy ta sử dụng kiếm thì lại muốn khoe khoang, ta rất muốn xem, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu phân lượng. Giang Thần không hề bị lay động, kiếm ý không giảm. Thực sự là vô tri, như vậy để cho ta tới dạy dỗ ngươi một chút đi. Chiêu kiếm pháp này của ta tên là Truy Tinh Càn Nguyệt, trước tiên ta sẽ biểu diễn một lần, để ngươi xem một chút xem cái gì gọi là chênh lệch. Hướng Lượng nói xong, kiếm vung lên, đồng thời người ở bên cạnh hắn vội vã lùi về phía sau. Chỉ thấy người của Hướng Lượng đi theo kiếm, rất linh động, động tác huyền diệu, như linh dương ngọc sừng, không có dấu vết nào để tìm kiếm. Đồng nhiên, một kiếm được đâm ra, ánh kiếm hình trăng lưỡi liềm làm cho từng gốc đại thụ ngã xuống, vết cắt bóng loáng như gương. Kiếm thật là lợi hại. Trái tim của Thủy Xanh rơi xuống đáy vực, nàng đã hiểu rõ tại sao Hướng Lượng lại có dũng khí biểu diễn một lần trước, bởi vì chiêu kiếm này, dù cho là ở khoảng cách gần thấy qua một lần thì cũng không phòng ngự được. Hiện tại, ngươi đã biết chênh lệch chưa? Quỳ xuống, lập tức vào miệng. Hướng Lượng thu kiếm đứng lặng ở đó, ngạo nghễ nói. Hắn nói nhiều như vậy là bởi vì không muốn động thủ thật sự, làm lãng phí thần nguyên. Chỉ có như vậy thôi sao? Giang Thần chỉ nói ba chữ khiến cho Hướng Lượng hoàn toàn biến sắc, vẻ mặt đám đệ tử quy nhất kiếm phái đang tự hào liên tục giận dữ. Tên này thực sự là không biết trời cao đất rộng. Hắn muốn chết. Chắc chắn Hướng sư huynh sẽ không để cho hắn dễ chịu. Ta xem hắn căn bản không hiểu rõ chỗ lợi hại của chiêu kiếm này, cho nên mới kêu gào như vậy, làm như vậy không thể nghi ngờ là muốn chết. Đệ tử của quy nhất kiếm phái mang to. Được, rất tốt, là ngươi tự tìm chết. Hướng Lượng hừ lạnh một tiếng, lần nữa xuất kiếm, lần này không còn là kiếm pháp cao minh đơn thuần nữa, còn có thần nguyên trải qua thần huyệt mà hóa thành. Vì vậy, uy lực đã tăng lên không chỉ gấp trăm lần. Mục tiêu của lần này cũng không phải cây, là cánh tay phải của Giang Thần. Hắn muốn chém đứt cánh tay phải của Giang Thần. Thật là ác độc. Người chung quanh nhìn ra điểm ấy, trong lòng cả kinh. Giống như vừa nãy vậy, coi như biết được thì cũng không có cách nào để phòng được một kiếm này. Không ai ở đây có thể làm được. Ngoại trừ Giang Thần ra. Ken. Trong nháy mắt Hướng Lượng xuất kiếm thì đã bị xích tiêu kiếm của Giang Thần ngăn cản. Nhanh như quỷ mị, một kiếm không có dấu vết mà tìm cứ như vậy đã bị phá. Thậm chí, dáng vẻ Giang Thần xuất kiếm cũng rất tùy ý, vẻ mặt không biến đổi, rất coi thường đối phương. Chuyện này, Hướng Lượng là người giật mình nhất. Chỉ có như vậy thôi sao? Giang Thần lặp lại lời nói mới rồi, không có một chút hứng thú nào cả, thậm chí là thất vọng. Đệ tử quy nhất kiếm phái chỉ có như vậy thôi sao? Giang Thần lại hỏi một câu, xích tiêu kiếm đột nhiên chém về phía trước. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, cánh tay cầm kiếm đứt đoạn, bay lên trên không trung, sau đó lập tức rơi xuống trên mặt đất. Cánh tay phải của Hướng Lượng, bị chém đứt. Đối với kiếm khách mà nói, kết cục như vậy hầu như đã phá hủy tất cả. Thật là ác độc. Lại nhìn Giang Thần. Vẫn là vẻ mặt muốn rời khỏi như vừa nãy, chỉ là lần này lại làm cho người ta có cảm giác không còn là sợ sệt hoặc là lo lắng nữa. Mà là một loại miệt thị, xem thường đám người Hướng Lượng. Buồn cười thay chính bọn họ còn muốn dây dưa không ngớt, tự mình gây ra phiền phức. Hướng Lượng nằm trên đất, nhịn đau, quát lên một tiếng. Ngươi là ai? Hãy xưng tên ra, Quy Nhất kiếm phái ta sẽ không quên đi như vậy đâu. Thiên Đạo Môn, đệ tử chân truyền, Giang Thần. Giang Thần bĩu môi, lạnh lùng nói. Ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Thiên Đạo Môn, đệ tử chân truyền, Giang Thần. Mọi người lại cả kinh, không thể tin tưởng được mà đánh giá hắn. Hướng Lượng không nói ra lời, Thiên Đạo Môn và Quy Nhất kiếm phái đều là thập đại tông môn, là hắn tự gây phiền phức, làm đứt mất một tay, chuyện này ngay cả môn phái cũng không tiện ra mặt. Truyền nhân kiếm đạo, hắn chính là truyền nhân kiếm đạo. Lý Tử thét to. Trận chiến giữa Giang Thần và Lý Thấm đã sớm nhanh chóng lưu truyền ở trong hỏa vực. Chuyện khiến cho người ta quan tâm nhất chính là hai điểm Giang Thần nắm giữ thần mạch và là truyền nhân kiếm đạo. Giang Thần. Thủy Xanh nhìn bóng lưng của Giang Thần, đọc thầm cái tên này, chẳng biết vì sao, gò má nàng đột nhiên nóng lên. Ngươi, và miệng, đến khi nào ta nói ngừng mới thôi. Giang Thần chỉ tay về phía Lý Tử, vốn hắn không muốn gây phiền phức cho nàng, thế nhưng hành vi vừa nãy của nàng thì nhất định phải trừng phạt. Giang. Giang Thần sư huynh, ta cũng không biết là ngươi. Vẻ mặt Lý Tử đau khổ, hối hận mà không nói ra được. Hừ, hiện tại biết sai rồi sao, như vậy trước đó làm thế làm gì? Nếu không phải có Giang Thần sư huynh, không biết Thủy Xanh sẽ ra sao? Đàm Vân vẫn đứng ở phía sau nhảy ra ngoài, mặt mày hớn hở, rất là kích động. Không có chuyện gì, Giang Thần sư huynh, tha cho nàng đi. Thủy Xanh nói, nàng không muốn gây phiền toái, hy vọng chuyện này kết thúc đúng lúc. Thủy Xanh đã mở miệng, Giang Thần đành phải thôi. Cảm ơn ngươi. Lý Tử cảm kích nhìn về phía Thủy Xanh. Được rồi, ta còn có việc, tạm biệt. Giang Thần thu kiếm vào vỏ, muốn rời khỏi. Ngươi, đừng hòng đi đâu. Vào lúc này, một tiếng gầm lên từ một nơi cách đó không xa vang lên. Sau đó, mọi người phát hiện ra phương hướng âm thanh truyền tới xuất hiện bụi bặm và tiếng chân như tiếng sấm nổ. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ còn tưởng rằng bản thân đang ở trong chiến trường, đối mặt với kỵ binh xung kích. Rất nhanh, một thanh niên cưỡi mãnh hổ tiến vào bên trong tầm mắt của mọi người. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ lạnh lẽo, hai con ngươi đen mà lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Giang Thần. Thiên Đạo Môn Giang Thần, ngày hôm nay, ngươi sẽ không rời khỏi đây được đâu. Hắn lần nữa mở miệng, ngữ khí không giống như là đang đe dọa, mà giống như đang trần thuật một sự thực đã xảy ra. Tiếng nói vừa dứt, con rối cơ quan thú giống như thủy triều hoàn toàn vây quanh nơi này. Chương 144, Nhật Nguyệt Kiếm. Thanh niên nói chuyện cao cao tại thượng, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt kiêu căng. Khuôn mặt tuấn dật, dù cho thân đang ở trên vật cưỡi thì cũng có thể nhìn ra thân thể của hắn rất hoàn mỹ. Người mặc một bộ y phục màu trắng, linh tính mười phần, phong nhã mà hào hoa. Mạc Ly. Là Mạc Ly. Đứng thứ 7 công tử bảng, thiên tài đứng thứ 54 tân hỏa bảng. Tam thiếu gia Mạc gia. Đám người bị vây quanh không để ý tới tình cảnh của chính mình mà kích động quan sát Mạc Ly, có người ngóng trông, có kẻ sùng bái. Đàm Vân và Lý Tử hiếm khi không đối chọi gay gắt, trong mắt hiện lên vẻ liều lĩnh. Chỉ có Thủy Xanh nhìn Mạc Ly, lại nhìn Giang Thần ở trước mắt, vẻ mặt có vẻ lo âu. Những người khác cảm nhận được sát ý lẫm liệt trên người của Mạc Ly, lại nhìn thấy cơ quan thú mắt nhìn chằm chằm vào mình, lại nhớ tới lời nói mới rồi, cả đám đồng loạt nhìn về phía Giang Thần. Mạc Thanh, là do ngươi giết đúng không? Mạc Ly nói. Ta nói không phải, ngươi có tin hay không? Giang Thần hỏi ngược lại. Không tin. Như vậy ngươi cần gì phải câu hỏi này, giả vờ giả vịt. Giang Thần cười lạnh một tiếng. Rất tốt. Mạc Ly không phẫn nộ mà nhìn về phía đám người còn lại, nói. Các ngươi đi cùng hắn sao? Lời nói lạnh như băng, đặc biệt đáng sợ, làm cho mọi người thức tỉnh. Không, chúng ta là đệ tử của Quy Nhất kiếm phái, nảy sinh va chạm với hắn, bị hắn chém một tay. Hướng Lượng nói. Bọn họ, bọn họ cùng đi với Giang Thần. Lý Tử chỉ tay về phía đám người Đàm Vân, hưng phấn kêu lên. Ồ! Mạc Ly nhìn sang chỗ bốn người Đàm Vân, mặt không hề có cảm xúc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không! Không, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Đàm Vân lại không phải là người ngu, đương nhiên nàng biết lúc này ở bên người Giang Thần là muốn chết, cho nên nàng mới theo bản năng rời bước chân đi sang một bên. Thật sao? Vừa nãy ngươi không nói như vậy nhỉ, không phải ngươi nói Giang Thần sư huynh mạnh mẽ thế nào sao? Lời này của Lý Tử cực kỳ thâm độc, không chỉ có hận Đàm Vân mà còn hận Giang Thần. Sắc mặt của Đàm Vân trắng bệch, cảm nhận được ánh mắt càng ngày càng lạnh của người kia, nàng cắn răng một cái, hét lớn. Mạc công tử, không phải, lúc vừa mới bắt đầu chúng ta không biết thân phận của Giang Thần, hắn cũng cố ý không nói. Nói dối chúng ta là người đến từ thế lực lớn. Đàm Vân. Thủy Xanh không thể tin tưởng được nhìn về phía nàng, đổi trắng thay đen như vậy, làm sao nàng lại nói ra được cơ chứ? Thế nhưng Đàm Vân không thèm đến xỉa đến nàng, những lời tiếp theo trở nên trôi chảy hơn rất nhiều. Nếu ta biết Giang Thần chỉ là người đến từ nơi thấp kém như Thập Vạn Đại Sơn thì đã sớm tách ra, càng không biết hắn dám giết hại đệ tử Mạc gia. Người cùng hung cực gác như vậy, lại còn chém rụng một cánh tay của đệ tử Quy Nhất kiếm phái, quá máu tanh và dã man, cũng chỉ có người man dợ từ nơi lạc hậu như Thập Vạn Đại Sơn đi ra thì mới làm được như vậy. Nghe nàng lời nói này, ai cũng không nghĩ tới một phút trước, nàng vẫn còn đang khen Giang Thần, nửa giờ trước, còn đang cố gắng thân cận cùng Giang Thần. Không sai, loại người vô liêm sỉ đê tiện bực này. Sao chúng ta có khả năng cùng đi với hắn được chứ? So sánh với Mạc công tử, khác nhau một trời một vực đó. Hứa Đào và Hàn Thiên Diệp đã sớm bởi vì chuyện Đàm Vân thân cận với Giang Thần mà bất mãn, lúc này hai người không chút do dự mở miệng. Các ngươi, làm sao các ngươi có thể như vậy được chứ? Trước đó Giang Thần sư huynh đã cứu chúng ta mà. Thủy Xanh không tin bằng hữu của mình lại là người như vậy. Nói hiệu nói vượng. Chúng ta đã sắp chạy thoát, ai cần hắn tới cứu chứ? Hơn nữa, ai biết là hắn tới cứu chúng ta, hay là ham muốn đầu yêu thú tướng cấp kia chứ? Hứa Đảo phản bác. Đúng vậy, Thủy Xanh, không nên nói lung tung, mau tới đây. Đàm Vân vội la lên. Ta không sang. Thủy Xanh kiên quyết lắc đầu, đứng ở phía sau lưng của Giang Thần. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Mạc Ly mở miệng lần nữa, thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Ba người Đàm Vân thở phào một hơi, liếc nhìn Thủy Xanh, lập tức tránh ra. Có nhìn thấy không? Giang Thần vẫn giữ yên lặng đột nhiên mở miệng, là nói với Thủy Xanh. Sao? Vẻ mặt của Thủy Xanh rất nghi hoặc. Ngươi lòng dạ yếu mềm, buông tha cho nữ nhân kia, trong nháy mắt nàng đã biến thành rắn độc, muốn dồn ngươi vào chỗ chết. Giang Thần liếc mắt nhìn Lý Tử một cái, lắc lắc đầu, lại nói. Đối với người như vậy, chỉ có mạnh mẽ giao hấn, đánh cho nàng hoảng sợ thì mới được. Nghe hắn nói như vậy, đám người chung quanh nhìn nhau. Bọn họ không hiểu tại sao tới lúc này, hắn nói cái này với Thủy Xanh thì có ích lợi gì cơ chứ. Lý Tử tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, lại nghĩ đến tình cảnh bây giờ của Giang Thần, rất nhanh nàng đã cười gằn. Cho tới những người của Mạc gia này cũng giống như vậy, Mạc Thanh kia so với Lý Tử này còn đáng ghét hơn gấp trăm lần, vì lẽ đó, ta chỉ có thể giết chết nàng ta. Giang Thần nói ra chuyện làm cho lòng người kinh sợ, ở trước mặt của Mạc Ly, nói mình giết chết Mạc Thanh gọn gàng dứt khoát như vậy, đồng thời còn rất là bình thản. Sau đó, say đó đưa tới một đám người như vậy, nhưng không sao, chỉ cần giết sạch bọn họ là được. Giết tới khi Mạc gia đau, giết tới lúc Mạc gia sợ, giết tới khi Mạc gia phải đi trốn. Cũng không ngờ tới, Giang Thần lại nói ra lời càng ngông cuồng hơn nữa. Ồ! Mạc Ly cười lạnh một tiếng, sắc khí ác liệt bốc lên. Giang Thần! Ngươi xong rồi, ngươi chết chắc rồi. Mạc công tử đứng thứ 7 công tử bảng, không phải là người mà ngươi có thể chống đỡ được. Hướng Lượng kích động quát to một tiếng. Lại nhìn về phía Mạc Ly, nói. Mạc công tử, giết hắn, ta sẽ cảm kích ngươi cả đời. Cút. Ai biết, Mạc Ly vẫn lanh khóc phẫn nộ quát một tiếng, máng. Ngươi tính là thứ gì chứ, ta giết hắn không có chút quan hệ nào với ngươi, muốn thiếp vàng lên trên mặt mình sao?
Không, không có.
Mặt của Hướng Lượng vốn bởi vì mất máu quá nhiều mà tái nhợt, lúc này lại càng trắng hơn, hắn vội vã lùi về trong đám người. Quả nhiên, nhân vật trên công tử bảng, không đơn giản. Trong lòng Đàm Vân nói, công tử bảng, nhất định phải có thực lực và bối cảnh, còn có danh tiếng nữa. Danh tiếng này không phải là do người xưng, mà là phải được mọi người kính nể và ước ao. Ví dụ như người kiêu ngạo vậy. Đối mặt với người thực lực thấp hơn kiêu ngạo cũng không tính là gì, ở trước mặt kẻ thù của mình cũng có thể ngạo nghễ không cúi đầu, đây mới thực sự là ngông nghênh. Người như vậy, có thể lên trên công tử bảng. Mạc Ly ở trên công tử bảng cũng không tính là người quá kiêu ngạo, nhưng lý do hắn lên bảng là sự quả đoán khi giết chóc. Mặc kệ ngươi là người của thập đại tông môn, hay là hoàng thân quốc thích, đều bị hắn giết chết. Người bị Mạc Ly nhìn chằm chằm vào, không nên vọng tưởng dựa vào bối cảnh của mình để làm hắn kinh sợ. Vì lẽ đó ngày hôm nay, coi như Giang Thần mang thần mạch ra, hay là thân phận đệ tử chân truyền của thiên đạo môn ra thì cũng sẽ vô dụng. Không nghĩ tới ngươi còn có hai bộ mặt như vậy. Từ phía sau lưng Đàm Vân truyền đến âm thanh trêu tức của Lý Tử. Đàm Vân lúng túng không thôi, lập tức nói. Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Mạc Ly là nhân vật nào chứ? Cao quý, tao nhã, mạnh mẽ, Giang Thần kia không phải là mãng phu từ thập vạn đại sơn đi ra thôi sao? Lẽ nào ngươi không đồng ý với ta? Đương nhiên là không, Mạc Ly công tử rất tốt, hỏa vực đều biết. Lý Tử vội vàng nói, lại cẩn thận từng ly từng tí một liếc nhìn Mạc Ly, nói. Chỉ từ bên ngoài đã hoàn toàn không phải là người hạ đẳng như Giang Thần có thể so sánh được. Máng Hướng Lượng xong, Mạc Ly nhảy xuống ngựa, cầm thanh kiếm đặc thù trong tay, kiếm không giống những thanh kiếm khác, là hình tròn. Nhật Nguyệt Kiếm. Đám người Hướng Lượng lại xì xào bàn tán. Một người nổi danh, vũ khí của hắn cũng sẽ nổi danh theo. Nhật Nguyệt Kiếm, chính là bội kiếm của Mạc Ly. Thanh kiếm này đã từng giết qua rất nhiều thanh niên tuấn kiệt có thân phận mạnh mẽ. Hôm nay, sẽ lại nhuốm máu. Chương 145, biết bay. Đống nhiên, Mạc Ly lại thu hồi Nhật Nguyệt Kiếm, nói. Ngươi không xứng chết ở dưới thanh kiếm này. Nói xong, hắn đổi sang một thanh linh kiếm cấp 4. Điều đáng nhắc tới chính là, Nhật Nguyệt Kiếm cũng là cấp 4. Dường như linh kiếm cùng cấp bậc ở trong mắt hắn cũng không tính là gì vậy. Thần du cảnh trung kỳ nhập môn. Điều hiếm thấy chính là cảnh giới cao như vậy mà còn ngưng tụ ra 12 thần huyệt. Phối hợp với công pháp huyền bí là có thể làm được chuyện lấy lực phá khéo. Lại không nói tới Mạc Ly nắm giữ mô hình kiếm ý. Vì lẽ đó vấn đề hiện tại là, cái gọi là truyền nhân kiếm đạo này có thể sống qua được mấy chiêu. Hướng Lượng nói với người ở bên cạnh mình, hắn khí thác tất cả hy vọng lên trên người Mạc Ly, hận không thể làm cho Giang Thần lập tức chết đi. Vào lúc này, Mạc Ly ra chiêu. Tinh hỏa liệu nguyên. Một kiếm nhìn như không quá mất sức chém tới, một con rồng lửa từ trong lưỡi kiếm bắn ra, rực rỡ lóa mắt, sát cơ như sóng ngầm cuồn cuộn. Giang Thần lui nhanh về phía sau, một kiếm này tuyệt không phải là một kiếm cho đẹp mắt, trái lại còn là một kiếm chí mạng. Rồng lửa như sống lại, đóng kín tất cả đường lui của hắn. Toái thiên trưởng. Đồng thời, Mạc Ly lại làm được chuyện nhất tâm nhị dụng, tay trái đánh ra một trường. Thân thể máu thịt đánh ra một trường nhưng lại có tiếng vang sắc bén như lưới dao sắc bén phá không, uy lực của một trường này không yếu hơn một kiếm kia bao nhiêu. Kim tâm ý cảnh. Giang Thần đã nhìn ra cái gì đó. Xem ra Mạc Ly cũng giống như Lý Thấm, trên ý cảnh võ học đã đạt được thành tựu không thấp. Thuộc tính kim, chủ giết chóc. Điều này cũng giải thích về tâm tính của Mạc Ly. Kiếm và trường đan xen vào nhau, muốn dùng xu thế như bẻ cành khô đánh chết Giang Thần. Bất hủ kiếm đạo, vĩnh thủy bất hủ. Trường hồng kiếm pháp, nhất kiếm tam thức. Giang Thần không ngồi chờ chết mà thông qua vận chuyển kiếm đạo, thi triển kiếm pháp sở học của mình. So với trước đây, kiếm pháp của hắn đã có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Ba đạo ánh kiếm giống như cực quang chằng chịt ở khắp nơi, như một đạo chói mắt lưu tinh ở trong bầu trời đêm, ở dưới thân pháp tinh diệu của Giang Thần, người và kiếm sinh ra thần vận như của một vị kiếm khách độc nhất vậy. Các đệ tử Quy Nhất kiếm phái đều bị hấp dẫn rất sâu. Mau! Giang Thần phẫn nộ quát một tiếng, xích tiêu kiếm chém ra. Trong nháy mắt, đầu rồng lửa kia bị xé rách, trưởng kình cực kỳ hùng hồn cũng bị hóa giải. Cái gì? Ánh mắt của Mạc Ly lóe lên vẻ dị dạng, vừa vặn lui về phía sau. Làm sao lại vậy chứ? Một kiếm của Mạc Ly thiếu gia lại không thể bắt được hắn. Người của Mạc gia cùng cả kinh. Cho dù ngay cả Hướng Lượng nhìn Giang Thần không hợp mắt không thừa nhận cũng không được, một kiếm này rất đẹp mắt. Một kiếm này, chỉ sợ ngay cả đại sư huynh của hắn cũng không có tài nghệ này. Không ngờ ta lại tìm người này so kiếm. Hướng Lượng hận không thể cho mình hai bạn hai, nhìn thấy thực lực chân chính của Giang Thần, hắn rất giống như một học đồ mới nhập môn vậy, chạy đi tìm đại sư kiếm đạo để khiêu chiến. Nhị nữ Lý Tử và Đàm Vân đều thay đổi sắc mặt, Giang Thần thân là kiếm khách chân chính, bóng người vừa nay xuất kiếm lại càng thêm tiêu sái bất tận. Không nên đắc ý, vừa nãy ta chỉ vận dụng bốn thần huyệt mà thôi. Đông nhiên Mạc Ly nói. Thì ra là như vậy, Mạc Ly thiếu gia không muốn lãng phí tinh lực. Giang Thần này đã toàn lực ứng phó, mới hóa giải được một chiêu tùy ý của Mạc Ly thiếu gia, thật là buồn cười. Nếu như ta là hắn thì đã sớm quăng kiếm đầu hàng rồi. Đám đệ tử Mực gia bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại bắt đầu chê cười. Có điều, bọn họ không biết kỳ thực Mạc Ly đang nói dối, không phải hắn vận dụng 4 cái thần huyệt, mà là 6 cái. Ta sẽ để cho ngươi biết, cái gì gọi là chênh lệch. Mạc Ly lần nữa ra chiêu, ở trong mắt của hắn, Giang Thần không có tư cách ra tay, chỉ có thể chịu đựng mình giết chóc mà thôi. Hòa Vân xuất tụ. Kim qua thiết mã. Lần này, hắn đã mở 10 cái thần huyệt ra. Thật là buồn cười, 6 cái thần huyệt lại nói thành 4 cái, chỉ là vì muốn tăng thêm uy phong. Giang Thần châm chọc nói. Chết! Mạc Ly không biết làm sao Giang Thần lại thấy được, chỉ là lời này đã khiến cho hắn triệt để tức. Lần này, kiếm thế và trưởng kình hoàn toàn không phải giống như vừa nãy nữa. Giang Thần có cảm giác như đối mặt với hai con yêu thú thần cấp công kích. Quỷ kiến sầu. Tay phải của Giang Thần lấy ra linh đao, từ lúc đạt tới thần du cảnh tới nay đây là lần thứ nhất hắn sử dụng đao chiêu. Đao ra, thần quỷ tăng đảm. Gió xuất hiện, nhanh chóng cuồn cuộn tạo thành bao táp. Ẩm. Một đao chém qua, mạnh mẽ chống đỡ kiếm và trường, cũng dùng điểm va chạm làm trung tâm. Cây cối ở trong phạm vi 10 thước chung quanh đều đổ rạp ra bên ngoài, các con rối ở gần đều bị đánh nát. Điều quan trọng nhất chính là, Mạc Ly lại bị bước lui mấy bước. Hắn lại có thể so chiêu cùng với Mạc Ly mà không rơi xuống hạ phong. Đàm Vân và Lý Tử không thể tin tưởng được chuyện mà bọn hắn nhìn thấy ở trước mắt. Không, không có rơi xuống hạ phong, chỉ là Mạc Ly muốn dựa vào chênh lệch cảnh giới để chiến thắng Giang Thần. Thế nhưng lại bị Giang Thần hóa giải từng chút một. Hướng Lượng lắc đầu nói. Vốn ta muốn tùy tiện giết chết ngươi, thế nhưng hiện tại ta đã đổi ý, muốn làm cho ngươi trước khi chết phải hối hận khi mình tới coi lời này. Mạc Ly biết muốn tiết kiệm lực lượng, nếu như không quyết tâm thì hắn sẽ không bắt được Giang Thần. Sau đó, hắn đổi về Nhật Nguyệt Kiếm. Hai tay nắm lên trên chuôi kiếm, dùng sức vừa kéo, kiếm chia ra làm hai. Một dài một ngắn. Hóa ra đây là một loại mẫu tử kiếm, hơn nữa Mạc Ly lại biết nhất tâm nhị dụng. Trường kiếm trên tay trái thông qua công pháp huyền bí, mang theo lửa nóng hừng hực, đoạn kiếm trên tay phải kéo theo kim tâm ý cảnh, sự sắc bén vượt ra xa khỏi tầng thứ này. Song kiếm cùng xuất hiện, thực lực của thiên tài đứng thứ 7 công tử bảng hoàn toàn được phô diễn ra. Trong nháy mắt này Giang Thần đã bị bức ép đến mức không ngừng lùi lại. Ống tay áo cũng bị lửa thiêu hủy. Cho dù kiếm pháp của hắn cao siêu, thế nhưng cách biệt cảnh giới quá lớn, chỉ riêng thần huyệt đối phương đã có 12 cái rồi. Hắn chỉ có 2 cái. Nếu tiếp tục nữa, chắc chắn hắn sẽ phải chết. Hiện tại, ngươi đã biết mình nhỏ bé hay chưa? Mạc Ly được toại nguyện chiếm thế thượng phong dùng thanh âm lạnh như băng nói. Ta chỉ là sơ kỳ nhập môn, ngươi trung kỳ nhập môn, đánh ta cũng phải đánh lâu như vậy, thực sự là một chuyện đáng giá để tự hào đó. Giang Thần cười lạnh nói. Ngươi đang oán giận bất công sao? Có trách thì chỉ trách cảnh giới của ngươi quá thấp. Mạc Ly nở nụ cười xem thường, đột nhiên đoản kiếm trên tay trái dán vào trường kiếm bên tay phải, kim tâm ý cảnh và hỏa diễm dung hợp, đánh thẳng đến mặt của Giang Thần. Cũng may Giang Thần phản ứng đúng lúc, xích tiêu kiếm chặn lại, phòng ngừa mặt mình bị hủy, chỉ là người lại bị đánh bay. Oán giận, ta không bao giờ, mà ta muốn nói cho ngươi biết, chờ cảnh giới của ta theo kịp thì ngươi sẽ là một cỗ tử thi. Giang Thần nói. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể đi được sao? Mạc Ly nghe vậy có cảm giác như vừa nghe được một chuyện cười lớn vậy. Phí lời. Nói xong, Giang Thần nhằm về phía Thủy Xanh. Muốn chạy trốn. Mạc Ly cười nhạo hắn vô tri, xung quanh hoàn toàn bị con rối của hắn vây quanh, còn có đệ tử Mạc gia của hắn áp trận. Giang Thần, chạy đi đâu được chứ? Có điều, trong đầu Mạc Ly lóe lên linh quang, thầm nói không tốt. Hầu như khi hắn ý thức được chuyện này thì Giang Thần đã bay lên trời, mang theo Thủy Xanh xông lên trên bầu trời. Ngốc sao? Ra ra ta biết bay đó. Rất nhanh tiếng cười nhạo của Giang Thần từ trên đỉnh đầu của bọn họ rơi xuống. Đuổi! Trong vạn thú vực không thể khôi phục linh khí, hắn đại chiến với ta lâu như vậy, nhất định tiêu hao sẽ rất nghiêm trọng. Mạc Ly quyết định rất nhanh, nhảy lên trên lưng cơ quan thú mãnh hổ của hắn, nhanh chóng đuổi theo. Các ngươi cũng đuổi theo cho ta. Đàm Vân, Lý Tử và đám người của Quy Nhất Kiếm Phái không dám có lời oán hận, đồng thời đi theo đội ngũ. Giang Thần sư huynh, ngươi không cần phải để ý đến ta, mang theo ta, tiêu hao quá nghiêm trọng. Thủy Xanh lo lắng nói. Không mang theo ngươi, để ngươi chết ở dưới kia sao? Giang Thần khẽ cười nói. Thủy Xanh sững sờ, ở trên khuôn mặt của Giang Thần hoàn toàn không có ý sợ hãi, trái lại còn tràn ngập tự tin. Chương 146, bò bò giữ mình. Mạc Ly đứng thứ 7 công tử bảng, được xưng là giết chóc quả đoán quả thực là danh bất hư truyền. Đuổi theo Giang Thần không tha, truy đuổi theo mấy chục dặm, quấy nhiều đến vô số yêu thú. Mạc Ly thiếu gia, hắn đang dùng linh đan. Đông nhiên, có người chú ý tới Giang Thần trên không trung đang nhét vào trong miệng một viên linh đan, tốc độ phi hành tức thì tăng nhanh. Là hoàn linh đan. Là loại linh đan có sinh ý rất nóng bỏng trong hỏa vực thời gian gần đây. Dược tính của nó làm cho người ta giật mình, cũng là lý do làm cho hoàn linh đan dễ bán trong khoảng thời gian này. Ta rất muốn xem hắn có bao nhiêu linh đan. Mạc Ly không hề từ bỏ, cơ quan thú dưới thân hắn tiêu hao nguyên thạch, không biết để bài, nguyên thạch đủ thì nó có thể vĩnh viễn đuổi theo đối phương. Hắn không tin Giang Thần cũng có thể như vậy. Có điều. Rất nhanh vẻ kiên định của hắn đã lay động. Bởi vì mỗi lần Giang Thần chậm lại đều sẽ dùng một lượng lớn hoàn linh đan. Những thứ vừa nãy Giang Thần dùng cũng đã là tổng số ở trên người Mạc Ly rồi. Nhiều hoàn linh đan như vậy. Hắn ta lấy được từ đâu chứ? Mạc Ly thầm nói. Chật, hắn lại nghĩ đến hoàn linh đan xuất phát từ Thiên Đạo Môn. Giang Thần lại là đệ tử chân truyền của Thiên Đạo Môn. Cũng không có gì là kỳ quái cả. Không nên từ bỏ, ngày hôm nay phải giết hắn. Sát tâm của Mạc Ly không giảm, trái lại còn càng thêm mãnh liệt. Coi như có hoàn linh đan thì cũng chỉ có thể tranh thủ được một ít thời gian, kết cục vẫn là như thế. Giống. Đột nhiên, bên trong rừng núi phía trước đội ngũ truyền đến một tiếng rít lên. Thanh âm như sấm nổ, chấn động đến mức cây cối run rẩy. Lá cây rơi xuống giống như giọt mưa. Mạc Ly lập tức dừng lại, dùng ánh mắt như gặp đại địch nhìn về phía trước. Một bóng đen đang nhanh chóng tới gần, một đôi con ngươi đỏ như máu to bằng nắm tay, hung quang đại thịnh. Không được. Là yêu thú thần cấp, lùi. Mạc Ly hoàn toàn biến sắc, trừng mắt nhìn Giang Thần ở trên không trung một chút. Không chút nghi ngờ nào, Giang Thần đã cố ý dẫn bọn họ đi tới trước mặt yêu thú thần cấp. Giang Thần, đã phát huy ra hoàn mỹ ưu thế ở trên không trung. việc này ta sẽ không để yên, tuyệt đối sẽ không để yên. Mạc Ly cắn răng nói. Cùng lúc đó, nhìn thấy đội ngũ của Mạc Ly từ bỏ, Giang Thần thở phào một hơi, nếu tiếp tục nữa hắn sẽ không chịu được nữa. Chúng ta thay đổi tư thế một chút. Giang Thần nói. Vừa nay hắn vẫn dùng hai tay ôm để mang theo thủy xanh, đến lúc này hắn mới phát hiện ra hai tay đã tê dại. Ồ! Thủy xanh ở trên không nghe vậy có chút sốt sắng, không dám cúi đầu nhìn xuống, nghe chỉ thị của Giang Thần cho nên mới đặt bàn tay lên bả vai của hắn. Chợt, Giang Thần đưa tay đặt vào eo của nàng. Như vậy là dùng ít sức nhất, đương nhiên cũng sẽ khiến cho hai người dính chặt vào nhau. Có điều lúc này là lúc quan trọng, hắn không rảnh để tính toán quá nhiều. Điều không nghĩ tới chính là, thân thể của Thủy Xanh quá mềm mại, Giang Thần đặt bàn tay xuống, thân thể Thủy Xanh cứng đờ, vẻ mặt tường đỏ. Eo của ngươi thật là tròn. Giang Thần nói một câu theo bản năng, thế nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra không đúng, cho nên lập tức chuyển tay lên phía trên. Trong một khoảng thời gian sau đó, hai người đều im lặng không lên tiếng. Vẻ mặt của Giang Thần rất quái dị, mặt của Thủy Xanh thì lại như là một quả táo đỏ. Thật vất vả thì Giang Thần mới tìm được một vách núi, hai người dừng lại ở phía trên. Sau khi hai chân chạm đất, Giang Thần thở dốc từng ngụm một. Thần dực phi thăng quyết là dùng cho chiến đấu, nếu như dùng để phi hành thoát thân sẽ có tiêu hao vô cùng lớn. Nếu không có nhiều hoàn linh đan, hậu quả khó mà lường được. Thủy Xanh, ngươi nhìn giúp ta một chút, nếu có yêu thú tới gần thì lập tức đánh thức ta. Giang Thần vừa nói, một mặt lấy ra thịt thú vừa nãy đặt ở nạp giới, còn có công cụ để luộc. Giao những thứ này cho Thủy Xanh, hắn ngồi xuống thu nạp năng lượng trong thiên địa để khôi phục bản thân. Hả? Vạn thú vực không có cách nào thu nạp được linh khí, đây là nhận thức chung của mọi người, hành động của Giang Thần đã khiến cho Thủy Xanh hiếu kỳ. Nàng cũng không thẹn thùng nữa. Chẳng bao lâu sau, không gian quanh thân Giang Thần xuất hiện vặn mẹo, hình thành một vòng từ trường. Năng lượng trong thiên địa đang dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn vào trong cơ thể hắn. Đây là công pháp gì? Thủy Xanh cả kinh nói. Những năng lượng này là thể hỗn hợp của linh khí và nguyên khí, những người khác không có cách nào thu nạp được. Nếu như mạnh mẽ thu nạp sẽ giống như ăn vào linh đan tràn ngập tạp chất vậy, đối với thân thể chỉ có hại mà lại vô ích. Thế nhưng Giang Thần thì lại không giống, thôn thiên quyết thôn phệ những năng lượng này, tinh chế thành lực lượng thuần khiết tiến vào trong thân thể. Sau một phút, Giang Thần ngừng lại. Tình huống trong vạn thú vực rất đặc biệt, không chỉ không cản trở hắn khôi phục, trái lại còn tăng cường quá trình này. Bởi vì so với ở bên ngoài còn có thêm năng lượng nguyên khí. Ánh mắt của Giang Thần rơi vào trên canh thịt đang tỏa ra mùi thơm, thầm nói. Phối hợp với máu thịt của yêu thú, so với những người khác ta có ưu thế càng lớn hơn nhiều đó. Ăn sạch canh thịt, trạng thái của hai người đã khôi phục được 7-8 phần. Thủy Xanh, đưa tay cho ta. Giang Thần nói. A. Thủy Xanh cả kinh. Lại nghĩ tới khi còn ở trên không trung, nàng lặng lẽ cúi đầu, lỗ tai đỏ lên. Tuy rằng ngươi ăn canh thịt, thế nhưng muốn đợi tới khi thân thể hấp thu được những chất dinh dưỡng này sẽ lâu. Nhưng nếu như tu luyện, hiệu quả sẽ càng tốt hơn, cũng có thể khôi phục được chân nguyên một cách nhanh chóng. Thế nhưng ở trong vạn thú vực không thể tu luyện mà. Không thể thu nạp linh khí để khôi phục bản thân. Đương nhiên sẽ không có cách nào tu luyện để thu nạp thiên địa linh khí tăng cường cảnh giới. Cho nên ta mới bảo ngươi đưa tay cho ta, ngươi đừng hấp thu linh từ thiên địa khí, cứ hấp thu từ trên người ta đi, để ta vận chuyển công pháp là được rồi. Giang Thần cười nói. Hắn coi mình là một công cụ loại bỏ, trợ giúp Thủy Xanh, không có suy nghĩ gì khác. Còn có thể như vậy sao? Thủy Xanh rất kinh ngạc. Phương thức như thế ngay cả nghe nàng cũng chưa từng nghe qua. Tin tưởng ta, Giang Thần tri thức uyên bác, sẽ không tùy tiện làm sang bậy, đối với phương pháp của mình hắn có tự tin. Được rồi. Sau đó Thủy Xanh nắm tay của Giang Thần, ngồi dưới đất vận chuyển công pháp tu luyện của mình. Rất nhanh, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ của Thủy Xanh trở nên kinh hỉ. nàng phát hiện ra không chỉ có thể tu luyện, tiến triển so với ở bên ngoài còn nhanh hơn, dinh dưỡng từ canh thịt yêu thú nhanh chóng bị thân thể hấp thu. Nàng chỉ cảm thấy cảnh giới của mình xuất hiện một tia buông lỏng, cách đột phá không xa. Điều quan trọng nhất chính là, toàn bộ quá trình chỉ không tới 10 phút. Thu hoạch này dù là hơn nửa ngày ở bên ngoài cũng không bằng. Giang thần sư huynh, sao ngươi lại có thể làm được chuyện này chứ? Thủy Xanh cực kỳ tò mò hỏi. Bí mật. Giang thần cười ha hả, không nhiều lời. Thủy Xanh điền đạm ngại ngùng không hỏi nữa, mà nói lời cảm kích với hắn. Không cần cảm ơn ta, là ta làm hại như ngươi vậy, kỳ thực vừa nãy ngươi đi qua cùng Đàm Vân cũng không có gì. Nếu như chỉ bo bo giữ mình, ta sẽ không trách ngươi. Giang thần đang nói thật, lựa chọn của ba người Đàm Vân không có gì đáng trách, chỉ là những câu nói phía sau thực sự khiến cho người ta rất buồn nôn. Xảy ra chuyện như vậy, ta cũng phải xin lỗi Giang thần sư huynh. Thủy Xanh nói. Thế nhưng, lựa chọn của ngươi đã liên lụy đến bản thân ta, không phải sao? Giang thần nói. Nghe vậy, Thủy Xanh thương tâm cúi đầu, vẻ mặt tâm u, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, nói. Xin lỗi, Giang thần sư huynh. Không phải ta đang trách ngươi. Giang thần nở nụ cười một tiếng, nói. Ý của ta là, ở thế giới tàn khốc này, phải hiểu được biến báo. Đương nhiên, hành vi của ngươi khiến cho ta rất cảm động, cũng rất thưởng thức, vì lẽ đó ta mới đứng ở góc độ của ngươi để nói ra lời này. Thủy Xanh, quá trẻ tuổi. Thậm chí bị đưa đến vạn thú vực cũng làm cho Giang thần cho rằng đây là trừng phạt đối với nàng. Ừm. Thủy Xanh hiểu rõ ý của hắn, nín khóc mỉm cười, Giang thần dùng ngữ khí như đại ca quan tâm tiểu muội vậy, chẳng biết vì sao lại khiến cho trong lòng nàng cảm thấy ấm áp. Chương 147, bóng đen yêu thú. Hoàng hôn buông xuống, Giang thần đứng trên vách núi nhìn vạn thú vực, sơn mạch liên miên không dứt giống như không có phần cuối. Lại nghĩ đến việc mình bị đưa vào, không thể tùy ý rời đi, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ngột ngạt. Buổi tối là thời điểm yêu thú hoạt động, chúng ta nhân cơ hội này săn giết bọn chúng đi. Chợt, Giang thần chỉ về phương hướng mặt trời xuống núi, nói. Đến Hừng Đông sẽ đến một tòa thành trì, ta sẽ đưa ngươi tới đó. Thành trì là nơi các thế lực lớn ở vạn thú vực dựng lên để tránh gió, ở nơi đó có thể không bị yêu thú tập kích. Ừm. Thủy Xanh biết cảnh giới của hai người cách biệt quá lớn, không thể kết bạn mà đi. Nếu không phải cao thấp không đều, đối với song phương đều không có chỗ tốt gì cả. Chợt, hai người đi bộ xuống núi, không cần tìm kiếm quá lâu thì từng con yêu thú chủ động xuất hiện ở trước mặt. Yêu thú binh cấp, Giang thần giao cho Thủy Xanh, tướng cấp thì lại để chính mình đối phó. Nếu như gặp phải vương cấp, trực tiếp phi hành né tránh. Một buổi tối trôi qua rất nhanh, hai người cả người đẫm máu, kiệt sức, cũng đã thu hoạch được một lượng lớn thịt thú. Hai người giết tới bên ngoài núi rừng, một con đường xuất hiện ở trên vùng bình nguyên, phần cuối của nó là một tòa thành thị. Ngươi không có nạp giới, không mang được bao nhiêu thịt thú và yêu huyết, ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Ở nơi này có chút linh đan, ngươi cầm đi. Giang thần lấy ra hơn 100 viên thuộc 3 loại linh đan dùng cho tụ nguyên cảnh, kín đáo đưa cho Thủy Xanh. Này, cái này quá nhiều. Thủy Xanh giật nảy cả mình, giá trị của linh đan đã vượt xa khỏi thu hoạch tối qua đạt được, nàng cảm thấy nhận lấy thì ngại. Cầm lấy. Giang thần không cho nàng cơ hội để cự tuyệt. Ồ, Thủy Xanh còn muốn nói điều gì đó. Thế nhưng sự bá đạo không thể nghi ngờ của Giang thần làm cho nàng chỉ có thể cẩn thận thu linh đan mà thôi. Bởi vì biết Giang thần có ý tốt, chưa bao giờ có tình cảm dị dạng làm cho nàng nở nụ cười nhợt nhạt, hơn nữa chính bản thân nàng cũng không phát hiện ra. Sau đó, ở dưới ánh mắt của Giang thần, Thủy Xanh đi tới con đường cổ, đi đến chỗ thành trì. Sau khi Thủy Xanh biến mất ở cuối tầm mắt sau, Giang thần mới lấy ra địa đồ. Vị trí lúc này cách khá gần nơi mà hắn muốn tới. Buổi chiều là có thể chạy tới. Nghĩ tới đây, Giang thần liếc mắt nhìn ra phía sau, nói. Nếu như những tên kia không đuổi kịp đến thì tốt rồi. Nhắc tới Mạc Ly, hắn có liều toàn lực cũng đánh không lại được. Cảnh giới chênh lệch, chỉ là thần huyệt cũng đã gấp 6 lần của Giang Thần rồi. Dù cho hiện tại Giang Thần còn có thể ngưng tụ ra 2 cái thần huyệt thì cũng không phải là đối thủ của đối phương. Làm chuyên nhân của Bất Hủ Kiếm Đạo, hắn mới chỉ là nhập môn, tiểu thành cũng không đạt đến, thông qua kiếm đạo vận chuyển kiếm pháp so với trước đây còn mạnh hơn 10 lần, nhưng lại không phát huy ra được 1/10 uy lực của Bất Hủ Kiếm Đạo. Thời gian quá gấp, không có thời gian tìm hiểu ý chí bất hủ của Bất Hủ Kiếm Đạo. Giang Thần bất đắc dĩ nghĩ vậy. Nói đến thời gian, Giang Thần lại nghĩ tới Thánh viện Long Vực kia. Thánh viện được xưng như vậy chính là bởi vì có một tòa cung điện thời gian. Tu luyện 1 tháng ở bên trong, bên ngoài mới chỉ là 1 ngày, có thể nói là nghịch thiên. Đây cũng là nguyên nhân làm cho thanh niên hỏa vực như phát điên đi tới nơi này để rèn luyện, tất cả đều muốn đạt được tiêu chuẩn tiến tu. Nhưng mà, tiêu chuẩn chỉ có 3 cái, thông qua phương thức tỉ thí để tuyển chọn ra. Tiêu chuẩn này là của ta. Giang Thần không thể chờ đợi được, rất muốn tăng cao thực lực của mình, Thánh viện có mị lực làm cho hắn không có cách nào từ chối. Hơn nữa hắn còn muốn tìm thuốc giải ở Long Vực. Đã xảy ra chuyện gì? Một sáng sớm, khi đang đi ở trong núi thì đột nhiên Giang Thần phát hiện ra có chỗ không đúng, hắn đã nhiều lần gặp phải yêu thú tập kích. Chuyện này ở trong vạn thú vực không tính là ngạc nhiên, nhưng những yêu thú này chủ động tìm đến chỗ hắn. Vừa mới bắt đầu là binh cấp, chậm rãi, tướng cấp cũng xuất hiện từng đầu một. Lẽ nào? Giang Thần nghĩ đến cái gì đó, nhìn y phục trên người một chút, dính đầy yêu huyết, có mùi máu tanh nồng nặc. Trải qua một buổi tối chém giết, trong lúc bất chi bất giác hắn đã quen thuộc mùi vị này. Nhưng mà, yêu thú không quen. Khi một yêu thú vương cấp cũng chạy tới, Giang Thần biết nhất định phải tắm rửa sạch sẽ. Hắn lần nữa bay đến không trung, tìm kiếm một dòng sông. Phi rất cao, nhìn ra xa xa. Giang Thần nhìn chung quanh trái phải, rất nhanh hắn đã thấy phía trước có mặt nước phản xạ lại ánh mặt trời. Hắn lập tức bay đi về phía bên kia. Càng đến gần, Giang Thần phát hiện ra là một hồ nước. Trước khi xạ xuống, Giang Thần phân tán thần thức, muốn kiểm tra xem có yêu thú hay không. Điều không nghĩ tới chính là, thần thức như đã chìm vào trong biển lớn, không có bất kỳ phản ứng nào. Có người. Yêu thú sẽ không có thủ đoạn như vậy. Giang Thần cẩn thận từng ly từng tí một đáp xuống bên bờ, tay nắm chặt xích tiêu kiếm. Đồng nhiên, hắn phát hiện ra cách đó không xa có một bóng người, đi tới thì mới phát hiện ra là một vị nam tử. Đối phương nhận ra được tiếng bước chân của Giang Thần, nhìn lại, vẻ mặt rất căng thẳng. Bằng hữu. Giang Thần thấy thực lực của hắn không mạnh, cũng yên lòng. Chỉ có điều hắn vừa mới nói xong thì thanh niên kia lại như nhìn thấy quỷ, cuống quýt chạy đi. Giang Thần không tìm được manh mối, cũng lười đi quản, lấy ra vại nước từ trong nạp giới, múc đầy nước, sau đó cởi sạch y phục dính máu, lại dội nước từ trên đầu xuống. Hòa tan mùi máu tanh, Giang Thần đổi y phục, đang muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng không ngờ tới, trong hồ nước cách hắn không xa lại có một cái bóng đen đang nhanh chóng áp sát. Nghĩ đến vẻ mặt lúc thanh niên kia rời đi, Giang Thần không dám khinh thường, bay đến giữa không trung, một khi có biến cố hắn sẽ lập tức bay đi. Rầm. Bóng đen đột nhiên phá tan mặt nước, vọt nước bắn ra tung tóe. Vốn hắn tưởng rằng đây là một đầu yêu thú lợi hại, thế nhưng lúc này Giang Thần lại sửng sốt. Bởi vì đó là một nữ tử. Thân thể trần như nhộng trắng như tuyết, linh lung, đường cong động lòng người như ẩn như hiện ở bên trong nước. Khuôn mặt đẹp đẽ vốn hưởng thụ sự vui vẻ khi được bơi lội, lại đột nhiên nhìn thấy Giang Thần đang đứng lơ lửng trên không, gắt gao nhìn chằm chằm vào mình, nàng tức thì há hốc mồm. A! Tiếng kêu từ trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng buộc phát ra. Ta đi! Giang Thần phản ứng lại, cánh vung lên, chạy mất dép. Chỉ có điều, lần này hắn không thể toại nguyện, không bay ra được bao xa thì hắn đã cảm giác được sau lưng có một luồng hàn ý rất lạnh lẽo. Hắn quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy có một đạo tàn ảnh xuất hiện. Đột nhiên, hắn hoàn toàn biến sắc, thân thể vội vàng dừng lại, ở trước người hắn có một nữ tử tuyệt mỹ đang đứng đó. Người mặc một bộ y phục màu trắng, mái tóc ướt nhẹp, hiển nhiên là mới ra khỏi nước. Nữ nhân này không phải là người mà Giang Thần nhìn thấy vừa nãy, nhưng hắn nhìn thấy vẫn sững sờ, khuôn mặt vẫn còn dính nước kia, có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, đẹp đến mức khiến cho người ta nghẹt thở. Nếu như không phải ánh mắt của nàng lạnh như băng thì Giang Thần vẫn sẽ tiếp tục thưởng thức. Sư tỷ. Giang Thần nhắm mắt kêu lên một tiếng. Nữ nhân này, là người đứng đầu bảng Mỹ Nhân Bảng, Lý Tuyết Nhi. Cũng là đệ tử chân truyền của Thiên Đạo Môn. Ánh mắt của Giang Thần rơi vào dưới hai chân của nàng, vốn hắn muốn nhìn một chút xem làm sao nàng có thể bay lên được, thế nhưng con ngươi đột nhiên phóng to. Hắn khó có thể tin tưởng được trên đời này lại có người có chân hoàn mỹ như vậy. Hai chân của Lý Tuyết Nhi để trần, màu da ở mu bàn chân tựa như trong suốt vậy, mơ hồ có mấy cái gân xanh, trắng sáng như tuyết, như ngọc vậy. Móng chân của 10 ngón chân đều là màu đỏ nhạt, như 10 cánh hoa mảnh nho nhỏ. Quy định thứ 3 của Thiên Đạo Môn là gì? Lý Tuyết Nhi lạnh lùng nói. Giang Thần sững sờ, nói. Nếu như đệ tử trong môn là hạ người háo sắc, làm ra chuyện làm nhục danh tiếng môn phái, đáng trừng trị. Nói xong, Giang Thần lập tức hiểu ra, hắn vội nói. Sư tỷ, ta cũng không biết các ngươi ở đó. Ta chỉ giết yêu thú cả một buổi tối, cho nên mới muốn tắm rửa gấp mà thôi. Thật sao? Khoe miệng của Lý Tuyết Nhi nở nụ cười lạnh, nói. Ngày đó ở Hóa Long Trì, cũng là như vậy phải không? Chương 148, tự móc hai mắt. Hóa Long Trì. Hóa Long Trì làm sao chứ? Vẻ mặt Giang Thần rất mờ mịt, không biết lời này là chỉ cái gì. Không có gì. Lý Tuyết Nhi chăm chú nhìn vẻ mặt của hắn, không nhìn thấy chút hoảng loạn nào, lại thêm nàng cũng không chắc chắn lắm cho nên cũng không muốn tra cứu, lo lắng bị người không liên quan biết được chuyện này. Cũng còn tốt. Trong lòng Giang Thần thì lại không bình tĩnh như bề ngoài, hắn lập tức nói sang chuyện khác, nói. Sư tỷ, vạn thú vực là nơi vô chủ, cái hồ kia cũng không thể nói là của các ngươi được. Ta không biết chuyện xông vào là chuyện rất bình thường. Nghe vậy, Lý Tuyết Nhi không có lập tức tỏ thái độ, trầm ngâm không nói, còn ngươi như cất giấu toàn bộ vũ trụ nhìn chằm chằm vào hắn không tha, giống như muốn nhìn thấu linh hồn của hắn vậy. Theo ta trở về, xin lỗi người ta. Lý Tuyết Nhi nói, nhìn dáng vẻ này, hắn không muốn chấp hành một quy, cũng không có nghĩa vụ này. Giang Thần gượng cười, thân thể nã di về phía sau. Nói, sư tỷ, chuyện như vậy, làm sao có khả năng nói rõ được chứ? Đối với nữ tử kia mà nói, sự xuất hiện của ta càng làm tăng khó xử, ta xin lỗi ngược sẽ làm cho nàng lúng túng đó. Cho nên, ta nên thả ngươi đi như vậy sao? Ngươi thân là Nam Nhi, không hề có một chút đảm đương nào sao? Lý Tuyết Nhi không tin lời giải thích này của hắn. Đã như vậy, vậy cũng tốt. Lý Tuyết Nhi, thần du cảnh hậu kỳ, so với Mặc Ly còn lợi hại hơn, tự nhiên Giang Thần không phải là đối thủ của nàng. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Lý Tuyết Nhi nhìn biểu hiện thấy chết không sờn của hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị, ở bề ngoài, vẻ mặt nàng vẫn băng xương lánh diễm như cũ, không có tình người. Chật, Giang Thần đi theo nàng trở về bên hồ. Lúc này Giang Thần mới chú ý tới sở dĩ vị sư tỷ này biết bay là do khi mỗi một chân hạ xuống, bàn chân sẽ ngưng tụ ra phù văn huyền diệu, hóa thành băng, nâng đỡ thân thể của nàng. Phát hiện này khiến cho Giang Thần giật nảy cả mình, nơi này ít nhất là trên không trung gần nghìn thước, Lý Tuyết Nhi lại dùng phương thức này để lăng không, vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà, nàng lại có thể đuổi theo Giang Thần có đôi cánh. Băng tâm ý cảnh, muốn làm được trình độ như vậy, ít nhất cũng phải nắm giữ băng chi tiểu đạo, thậm chí còn là băng đại đạo. Trong lòng Giang Thần nổi lên sóng to gió lớn, ý cảnh võ học cao như thế, tuổi tác của Lý Tuyết Nhi không lớn hơn hắn là bao, thế nhưng cảnh giới cũng đã là hậu kỳ. Thiên tài, đứng đầu Mỹ Nhân Bảng, hoàn toàn xứng đáng. Giang Thần vẫn không có hứng thú đối với loại xếp hạng này, thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện ra chất lượng của mỹ nhân bảng rất cao. Cũng không lâu sau, Giang Thần đã nhìn thấy bên hồ không chỉ có một người, có nam có nữ, hơn 20 người. Một nữ tử trong đó đang che mặt gào khóc, người ở bên cạnh đang an ủi nàng. Những người khác căm phẫn sục sôi, nhìn thấy Lý Tuyết Nhi trở về, đông cảm thấy phân chấn, sau đó, ánh mắt phẫn nộ rơi vào trên người Giang Thần. Chính là người này sao? Gan to bằng trời, thực sự là gan to bằng trời. Móc con mắt của hắn xuống, để xem hắn còn dám làm ra chuyện như vậy hay không. Nhìn qua rất thanh tú, không nghĩ tới lại bị ổi như vậy. Hai chân của Giang Thần còn chưa đáp xuống đất thì những người này đã mắng to. Yên tĩnh. Mãi đến khi một tên thanh niên tuấn giật trong đó ra hiệu, bọn họ mới im lặng. Lý cô nương, chính là hắn sao? Hắn đi lên, hỏi. Hửm, chỉ có điều. Lý Tuyết Nhi gật đầu một cái, đang muốn thuật lại lời nói của Giang Thần thì lại phát hiện ra thanh niên trước mắt đột nhiên vỗ ra một trường, đánh về phía Giang Thần ở phía sau nàng. Thanh niên này cũng là thần du cảnh trung kỳ, vai một trường như có hàng vạn con ngựa chạy nhanh vậy. Phanh! Lý Tuyết Nhi không nhiều lời, phi kiếm bay ra khỏi ống tay áo, bước lùi hắn. Lý cô nương, đây là ý gì? Thanh niên này rất không hiểu nói. Giang Thần là đệ tử thiên đạo môn ta, một trưởng vừa nãy của ngươi là muốn lấy tính mạng của hắn sao? Lý Tuyết Nhi lạnh lùng nói. Vừa nói ra, thanh niên này sửng sốt, những người khác nghị luận sôi nổi. Là đệ tử của thiên đạo môn thì có thể làm ra chuyện hạ lưu bực này sao? Ở bên người nữ tử đang gào khóc kia có một vị nữ tử tóc ngắn lạnh lùng nói. Đúng vậy. Thiên đạo môn chính là danh môn chính phái. Tại sao lại có thể có đệ tử như vậy chứ? Giang Thần này xuất thân thấp hèn, không có giáo dưỡng, thật là làm nhục thiên đạo môn. Lời này lập tức nhen lên lửa giận của mọi người, mũi giáo chỉ về phía Giang Thần. Lý Tuyết Nhi nhíu mày, nhìn về phía Giang Thần, phát hiện ra dường như người sau đã sớm dự liệu được tình huống như thế. Giang Thần, ngươi đến giải thích rõ ràng đi. Lý Tuyết Nhi nói. Giang Thần nhún vai một cái, đi tới trước mặt đám người xem thường mình, nói. Xin hỏi, ngọn núi này là của các ngươi sao? Hắn không biện giải thay mình, trái lại còn hỏi một vấn đề rất kỳ quái. Mọi người nhìn nhau, sau đó lắc lắc đầu. Hồ này là của các ngươi sao? Giang Thần lại nói. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Có người không nhịn được nói. Ồ ta có ý thế này. Hồ này chính là nơi vô chủ, ta từ trên không trung hạ xuống, cũng không nhìn thấy có viết có người đang tắm. Ta nhiễm yêu huyết, muốn xuống để tắm, vô ý gặp được vị cô nương kia, như vậy mà được gọi là hạ lưu, gọi là vô liêm sỉ hay sao? Giang Thần lạnh lùng nói. Thực sự là miệng lưỡi sắc bén. Nếu như ngươi không nhìn trộm thì tại sao lại phải chạy? Thanh niên động thủ vừa nãy quát lạnh. Chẳng lẽ ta không tránh hiểm nghi, còn phải đi lên nói lời vừa rồi, giải thích với nàng sao? Ngươi không hỏi đúng sai phải trái mà đã muốn giết ta, thật ra ta rất muốn hỏi một chút đó, đây là cái đạo lý gì vậy? Giang Thần nhìn thanh niên này, lửa giận trong lòng đang thiêu đốt. Đúng rồi, khi ta đáp xuống, bên hồ có một người thanh niên, ta đang muốn hỏi hắn một câu thì hắn đã chạy, ngươi nói xem có kỳ quái hay không? Nếu như hắn nói cho ta biết trong hồ có người đang tắm thì ta sẽ lập tức rời đi. Giang Thần lại nói. Ồ! Nghe được lời này của Giang Thần, vẻ mặt mọi người rất quái dị. Vừa nãy nhóm người này đã nói rõ ràng, nam nữ thay phiên nhau tắm, khi nữ tử tắm rửa, tất cả nam tử đều phải ở dưới chân núi. Hiện tại Giang Thần nói có nam nhân ở bên hồ, ý kia đã rất rõ ràng. Người này là ai chứ? Lý Tuyết Nhi hỏi. Giang Thần quét mắt nhìn đám người một chút, ánh mắt rơi lên trên người một người đang chôn chôn tránh tránh, chính là người mà vừa nãy hắn đã gặp được. Hắn. Mọi người nhìn sang theo phương hướng Giang Thần chỉ, nhìn thấy vẻ mặt của người kia trở nên vô cùng đặc sắc. Nói hiệu nói vượng. Đệ đệ của ta sao có khả năng làm ra chuyện như vậy chứ? Thanh niên lúc trước xuất trưởng muốn lấy tính mạng của Giang Thần quát lên. Ồ! Giang thần cười khẩy nói. Ta còn đang nói người nào đó cái gì cũng không hỏi mà đã muốn giết ta, hóa ra là muốn diệt khẩu.
Ngươi!
Thanh niên giận dữ, năm ngón tay nắm chặt lại.
Ngươi cái gì mà ngươi?
Giang thần trực tiếp ngắt lời của hắn, nói.
Ngươi đừng tưởng rằng một trưởng vừa nãy không đắc thủ còn không cam lòng, ta nói cho ngươi biết, ngươi bởi vì đệ đệ ngươi mà muốn giết ta, như vậy một khi có cơ hội ta cũng sẽ giết đệ đệ của ngươi.
Đệ đệ của hắn mới là tụ nguyên cảnh.
Giang thần có tư cách nói ra lời này.
Ngươi biết ta là ai không?
Thanh niên nói.
Uy hiếp ta sao?
Vậy ngươi có thể chọn bên đi.
Giang thần không để ý chút nào, ngược lại Lý Tuyết Nhi đã đứng ở bên cạnh hắn.
Được rồi.
Lúc này, vị nữ tử tóc ngắn vừa nãy đi tới trước người của Giang thần, nói.
Bất kể là ngươi cố ý hay là vô ý, chỉ là ngươi đã nhìn thấy Mộng Thiến, đúng không?
Đúng vậy.
Giang thần không có phủ nhận.
Như vậy đã làm hỏng sự thanh bạch của Mộng Thiến, tự ngươi móc hai mắt của ngươi ra đi.
Nữ tử tóc ngắn lạnh lùng nói.
Chương 149, hạt giống.
Nữ tử tóc ngắn này, vừa nãy khi mọi người bị thân phận đệ tử thiên đạo môn của Giang thần làm kinh sợ thì nàng đã răn dạy. Không coi thập đại tông môn vào trong mắt. Bây giờ nói muốn Giang thần tự móc con mắt ra, không có ý đùa giỡn, rất chăm chú và nghiêm túc.
Nếu như ta nói không thì sao?
Giang thần đã gặp qua rất nhiều người không nói lý, nhưng nữ tử tóc ngắn này tuyệt đối có thể xếp hạng ở vị trí đầu tiên.
Ngươi tự móc con mắt ra, hoặc là ta sẽ móc mắt ngươi ra.
Nữ tử tóc ngắn lạnh lùng nói.
Cảnh giới của nàng là thần du cảnh hậu kỳ, đại đa số người ở đây đều là thần du cảnh, đây là một đội ngũ rất mạnh.
Nếu như ta nói không thì sao?
Lý Tuyết Nhi chậm rãi tiến lên phía trước, đứng ở trước người của Giang thần, lặp lại vấn đề vừa nãy của hắn, hàn khí lạnh lẽo, kiếm khí cuồn cuộn.
Nghe vậy, sắc mặt của nữ tử tóc ngắn hơi biến hóa, thế nhưng vẫn không có nhượng bộ.
Cảnh giới tương đồng, thân là nữ tử. Ít nhiều nàng vẫn không phục đối với Lý Tuyết Nhi, muốn nhân cơ hội này tranh tài một phen. Có điều nàng vừa ngẩng đầu lên nhìn, chạm tới ánh mắt của Lý Tuyết Nhi thì trong lòng đột nhiên chấn động một chút, chiến ý biến mất không còn sót lại một chút gì.
Chỉ một ánh mắt, chỉ vẹn vẹn là một ánh mắt đã đánh bại được nàng.
Bầu không khí dường như bởi vì Lý Tuyết Nhi mà đọc lại, chỉ nghe tiếng hít thở vang lên, lại không có người nào đứng ra nói chuyện.
Di Ninh tỷ, không có chuyện gì đâu.
Đột nhiên, nữ tử đang ngồi khóc ở mặt đất đứng dậy, đi về phía bên này, tới khuyên nữ tử tóc ngắn.
Nếu như đệ tử thiên đạo môn vô ý xông vào, tất cả đều là hiểu lầm, không cần chú ý.
Nàng ôn nhu nói.
Thân thể thon dài, lời nói tự có một luồng linh khí tươi mát, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, chân bóng như ngọc. Mặc một bộ y phục màu xanh khiến cho người ta có cảm giác như là tiên nữ hạ phàm.
Mộng Thiến.
Nữ tử tóc ngắn tên là Di Ninh không chịu bỏ qua như vậy, rất là không cam lòng.
Nhưng Mộng Thiến không tranh luận với nàng, ngược lại còn nhìn về phía Lý Tuyết Nhi, nói.
Tuyết Nhi sư tỷ, Di Ninh tâm tính nóng nảy, xin sư tỷ không lấy làm phiền lòng.
Cử chỉ của nàng tao nhã, thái độ thành khẩn. Dù là ai cũng không tức giận được.
Lý Tuyết Nhi khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào.
Vậy cứ như thế, chuyện này coi như kết thúc.
Mộng Thiến nói.
Lúc này bầu không khí rằng co mới hòa hoãn lại, mọi người bắt đầu châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi.
Thiên đạo môn, chuyện ngươi vu oan cho đệ đệ ta, ta sẽ nhớ kỹ.
Thanh niên kia ném cho Giang thần một câu hung ác.
Giang thần không để ý đến. Trái lại còn nhìn về phía Mộng Thiến kia.
Nếu như hắn nhớ không lầm, vừa nãy ở bên trong nữ tử này nước biểu hiện ra vẻ buông thả và cuồng dã, tuyệt nhiên không giống vẻ nhu mì như hiện tại.
Hơn nữa từ lúc vừa mới bắt đầu, nàng đều ở ngồi chồm hôm ở trên mặt đất không có biểu hiện gì, mãi đến lúc Lý Tuyết Nhi cứng rắn bảo vệ mình thì nàng mới đứng ra hóa giải ân oán.
Nữ nhân này, không đơn giản.
Hắn không khỏi cảm thấy lo lắng thay Lý Tuyết Nhi, hắn nói.
Sư tỷ, ở đội ngũ này chỉ có một mình ngươi thôi sao?
Ngươi muốn ở lại sao? Lý Tuyết Nhi hỏi rất gọn gàng dứt khoát.
Không phải, ý của ta là không bằng chúng ta đi thôi.
Giang Thần nửa đùa nửa thật nói.
Lý Tuyết Nhi lắc lắc đầu, động tác không quá mạnh, thế nhưng thái độ lại rất kiên quyết.
Các ngươi đang làm gì vậy?
Giang Thần lại nói.
Tìm hạt giống.
Lý Tuyết Nhi nói.
Cái gì?
Ngươi không biết sao?
Đầu óc của Giang Thần rất mơ hồ, gật đầu một cái, thấy hắn như thế, Lý Tuyết Nhi cũng không biết phải nói như thế nào.
Ngươi không biết đã nói rõ ngươi là hạng soàng xĩnh, không xứng để biết.
Thanh niên kia vẫn dựng thẳng lỗ tai lên để nghe trộm, bắt được cơ hội, hắn mạnh mẽ đả kích một câu.
Không chờ Giang Thần mở miệng, hắn lại nói.
Tiểu chuẩn của Thánh Viện cũng không dễ dàng thu được đâu.
Không chỉ là người mạnh nhất, Thánh Viện còn phái ra người giám sát, nếu như ba người mạnh nhất không đủ tư cách thì cũng sẽ không được chọn.
Vì lẽ đó, các thế lực hỏa vực liên hợp lại mở ra vạn thú vực, đồng thời còn chọn ra tuyển thủ hạt giống ở trong vạn thú vực này.
Trở thành tuyển thủ hạt giống, trong vòng nửa năm sẽ nhận được bồi dưỡng rất lớn.
Trước khi thế lực khắp nơi đưa người vào đều gọi đệ tử ưu tú nhất tới, nói cho bọn họ biết tin tức về hạt giống, để bọn họ đi tìm.
Ngươi, không biết hạt giống, chính là người bị từ bỏ.
Tên này giải thích hạt giống là chuyện gì, cũng không quên đả kích Giang Thần một phen.
Mà ta, hạ nhân Long ta chính là người được gia tộc ký thác hy vọng.
Nói tới chỗ này, vẻ mặt hắn rất đắc ý.
Không ngờ, Giang Thần cười xì một tiếng, không nhịn được mừng rỡ.
Ngươi có ý gì?
Hạ nhân Long cả giận nói.
Ngươi chưa từng nghe nói qua đạo lý chọn người cao nhất trong đám người thấp sao?
Hạ gia ngươi là thứ đồ gì chứ? Có thể so với thiên đạo môn sao?
Có thể so với Tuyết Nhi sư tỷ sao?
Giang Thần nói.
Tuyết Nhi sư tỷ.
Vừa nói xong, Giang Thần đã cảm giác phía sau lưng hắn trở nên lạnh lẽo, cả người sắp bị đông lại.
Lý sư tỷ.
Giang Thần vội vã đổi giọng.
Hừ.
Hạ nhân Long nghe rõ ý tứ của Giang Thần, hắn phẫn nộ, quát lên.
Ta chính là người đứng thứ 99 Tân Hỏa Bảng, cường giả trong 100 vị trí đầu, ngươi có thể so với ta sao?
99 tên.
Ta nhớ ta là người đứng thứ hơn 70 đó.
Giang Thần khẽ cười nói.
Võ học của hạ nhân Long này rất thường thường, cũng không có võ học huyền bí lợi hại, thần huyệt của bản thân cũng không nhiều.
Hắn ta kìm nén một hơi vọt tới trung kỳ nhập môn, không đánh lại được Lý Thấm.
Có điều, không phải Giang Thần đánh bại Lý Thấm thì nhất định đã có thể đối phó được với hạ nhân Long.
Nếu như ta ngưng tụ được 4 cái thần huyệt thì vẫn có thể.
Giang Thần nghĩ thầm.
Mà hạ nhân Long nghe hắn vừa nói như vậy, hắn mới nhớ tới chuyện Lý Thấm, lập tức giữ yên lặng.
Được rồi, đã xong chưa?
Thiên đạo môn, mọi chuyện đã kết thúc. Lan được bao xa thì lăn bấy xa đi.
Di Ninh mắng.
Con mắt của Giang Thần hơi nheo lại, nữ nhân này muốn móc mắt hắn, càng không để hắn vào trong mắt, cho dù là Phật cũng phải tức giận hay.
Có điều, tạm thời đánh không lại được nàng, cho nên hắn chỉ có thể nhịn.
Sư tỷ, như vậy sau này còn gặp lại, có điều ngươi cũng phải cẩn thận, những người này không thể tin được.
Có người đệ đệ hắn là người cuồng nhìn trộm. Còn có người lạm sát kẻ vô tội.
Ngươi!
Hạ nhân Long và Di Ninh giận dữ.
Thế nhưng Giang Thần đã giương cánh vung lên, người đã bay lên trời, chỉ để lại một cái bóng lưng.
Sau khi rời đi, chẳng biết vì sao, bóng người của Lý Tuyết Nhi hiện lên ở trong đầu của Giang Thần lái đi cũng không được.
Khí chất có 102 kia, một cái ánh mắt đã bức lui người cùng cảnh giới.
Sau khi tìm được linh dược, cố gắng tăng thực lực lên.
Giang Thần thầm nói, chỉ có thực lực mạnh mẽ thì mới có thể có tôn nghiêm, lần này có Lý Tuyết Nhi làm chỗ dựa.
Lần sau, nói không chừng sẽ bị người ta dùng một chưởng vỗ chết, móc hai mắt xuống.
Bởi vì lo lắng hạ nhân Long dở ám chiêu cho nên Giang Thần dán vào tầng trời thấp bay ra rất xa, sau đó mới tìm nơi để hạ xuống.
Hả?
Đông nhiên, thân ở trên không trung. Đột nhiên hắn nắm bắt được phía trước có một tia dị dạng, dưới thần thức tra xét, là một luồng năng lượng nồng đậm phun ra.
Sau khi tới gần, hắn nhìn thấy một cái khe nứt, từ bên trong có nguyên khí phun ra, dùng mắt thường cũng có thể thấy được, hùng hồn đến mức làm cho người ta giật mình. Nhất định dưới lòng đất vạn thú vực có một mỏ quạng nguyên thạch, chính bởi vì như vậy cho nên mới khiến cho linh khí và nguyên khí kết hợp lại với nhau. Được. Đây chính là cơ hội trời cho để ngưng tụ thần huyệt rồi. Giang thần đại hỉ. Những thứ này đều là tinh hoa của nguyên khí, giống như quáng tinh chi nguyên của thuần dương quáng thạch ở Nam Phong lĩnh vậy, có thể để cho thân thể hấp thu. Chương 150, chơi rất cao hứng. Thần du cảnh, thứ tu chính là hồn xác. Trước tiên ra tay từ thân thể, da lông, máu thịt, gân cốt, nội tạng, không ngừng rèn luyện tăng mạnh, làm cho khí huyết của bản thân trở nên dồi dào. Sau đó là có thể ngưng thần dưỡng khí. Đặc thù rõ ràng nhất là nắm giữ thần thức. Đương nhiên, sự mạnh mẽ của thần du cảnh không chỉ là thần thức, còn thể hiện ở mọi phương diện. Ví dụ như phi kiếm thuật, thần hồn không đủ mạnh thì sẽ không có cách nào khống chế phi kiếm giết địch một cách chuẩn xác. Giai đoạn thần du cảnh này liên quan đến võ học, tất cả đều có yêu cầu nhất định đối với thần du. Mà mỗi lần ngưng tụ thần huyệt đều phải trả một cái giá không nhỏ, hầu như là hút khô người, tập trung tất cả tinh lực vào trong đó. Đương nhiên, một khi đạt đến điều kiện ngưng tụ thần huyệt, không có ai sẽ bỏ qua cơ hội này. Còn có một chút người theo đuổi sự chắc việt, ngưng tụ càng nhiều thần huyệt thì có trợ giúp với việc đột phá thông thiên cảnh. Bọn họ chỉ là xem thần du cảnh là một khởi đầu mà thôi. Những người này chính là thiên tài. Giang thần nắm giữ thần mạch, sớm có thể ngưng tụ ra được 4 cái thần huyệt, chỉ là hắn vẫn không có thời gian mà thôi. Trước đó ở Hóa Long chỉ còn bị người gọi là tiểu vương gia kia phá vỡ trạng thái. Hiện tại, tinh hoa nguyên khí là thứ mà bất kỳ linh vật gì cũng không sánh nổi. Giang thần ở trong đó ngưng tụ thần huyệt, sau khi kết thúc, thân thể sẽ không có bất kỳ suy yếu nào cả, bởi vì hắn có thể lập tức nhận được khôi phục. Giang thần sẽ không lãng phí cơ hội này, thần thức tra xét xung quanh. Sau khi xác định không có yêu thú tồn tại, lại bố trí một loại trận pháp báo động ở xung quanh khe nước một chút. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, hai chân hắn phân biệt đặt ở hai bên khe nước. Đầu tiên nguyên khí từ bàn chân lan tràn ra toàn thân, tiếp theo mới bao bọc hắn lại. Bởi vì bên trong nguyên khí không khí rất mỏng manh, cho nên Giang thần cảm giác mình sắp nghẹt thở. Sau khi thích ứng được thì hắn mới ngồi xuống vận chuyển công pháp, bắt đầu ngưng tụ ra thần huyệt. Bản thân năng lượng đã giống như nước, thần huyệt lại là vại nước, hiện giờ hắn muốn dùng nước để đổ đầy vại nước. Nhưng mà, một khi dùng hết, thân thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Thế nhưng tinh hoa nguyên khí xung quanh lại giống như một dòng sông, đặt mình ở trong đó, hắn hoàn toàn không phát hiện ra được năng lượng của bản thân tiêu hao. Đồng thời thần huyệt lại có thể thành công ngưng tụ ra được. Lại thêm trình độ dồi dào của tinh hoa nguyên khí, chuyện còn lại chỉ cần giao cho thời gian là xong. Chỉ có điều, ở cách khe nước không xa đang có một nam một nữ đi tới. Hai người này đều là thần du cảnh sơ kỳ, trai tài gái sắc, từ trong rừng đi ra, dường như quan hệ rất thân mật. Sư huynh, dường như phía trước có sóng năng lượng rất mãnh liệt. Ta cũng cảm giác được. Nam nữ này phát hiện ra tinh hoa nguyên khí lập tức bước nhanh đi tới, đồng thời cũng đã nhìn thấy Giang thần ngồi ở đó. Tinh hoa nguyên khí. Lại là tinh hoa nguyên khí từ dưới lòng đất tiết ra ngoài. Nữ tử kia vừa mừng vừa sợ, giống như Giang thần vậy, tinh hoa nguyên khí đối với bọn họ có rất nhiều trợ giúp. Nam tử cũng tươi cười, chỉ là khi nhìn về phía Giang thần, nụ cười đã thu lại. Lại bị người ta nhanh chân đến trước, thực sự là suối quẩy. Nam tử này thầm mắng một tiếng. Sư huynh, không liên quan, khe nước này rất dài, tinh hoa nguyên khí cũng rất dồi dào, hắn không hấp thu hết được đâu. Nữ tử nói. Ta cũng không muốn như vậy. Nam tử hừ lạnh, đi lên phía trước, quát lên với Giang thần. Ngươi, cút ngay cho ta. Nhưng mà, Giang thần ngoảnh mặt làm ngơ, không nhúc nhích. Sư huynh, hắn đang ngưng tụ ra thần huyệt. Nữ tử đã nhìn ra trạng thái của Giang thần. Đúng là thông minh, nơi này đúng là nơi hoàn mỹ để ngưng tụ thần huyệt. Nam tử bĩu môi một cái, đống nhiên con ngươi chuyển động, nói. Kha kha, muội nói xem nếu như ta ngắt hắn thì sẽ như thế nào. Không chờ nữ tử nói chuyện, hắn đưa tay lấy ra một viên thiết hoàn từ trong lòng. Hắn không thù không oán với Giang Thần, xuất phát từ tâm tư vui chơi muốn chọc ghẹo Giang Thần, nhìn thấy dáng vẻ thất bại của người khác mà thôi. Nữ tử suy nghĩ một chút, không ngăn cản. Nam tử vung tay lên một cái, thiết hoàn phát ra tiếng xé gió sắc bén, đánh vào trên lồng ngực của Giang Thần, phát ra tiếng vang nặng nề. Giang Thần khẽ cau mày, vẻ mặt lộ ra thống khổ, nhưng không mở mắt ra. Định lực không tệ nha. Nam tử nhìn mừng lớn, lần nữa đánh ra thiết hoàn, lần này là đánh về phía trán của Giang Thần. Bột một tiếng, trên mặt của Giang Thần thượng xuất hiện một cái ấn hồng. Giang Thần lộ ra động tác cắn răng, có thể thấy rõ là hắn đang tức giận. Hả? Nam tử không nhận được phản ứng mà hắn muốn từ trên người của Giang Thần, hắn rất là bất mãn, lần này ánh mắt nhìn về phía con mắt của Giang Thần. Chỉ thấy khỏe miệng hắn hiện lên nụ cười tàn nhẫn, lần này bên trong ngón tay mang theo hai viên thiết hoàn, dùng sức bắn ra ngoài. Thiết hoàn đánh về phía hai mắt của Giang Thần, lực lượng đáng sợ có thể đánh nổ con ngươi. May mà trong lúc mấu chốt, Giang Thần đột nhiên giơ tay, nắm lấy hai viên thiết hoàn. Chơi vui vẻ không? Giang Thần chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra sự sắc bén, nhìn thẳng về phía trước. Nam tử bị ánh mắt này tập trung, không khỏi sững sờ, lập tức mắng. Tỉnh rồi. Tỉnh rồi thì cút đi cho ta. Hắn không cuống quýt một chút nào, cũng không có áy náy, trái lại còn ra vẻ phiền phức phất tay đuổi ngươi. Ngươi muốn làm cho ta biến thành kẻ mù sao? Giang Thần lại nói. Đừng có nói nhảm nữa. Nam tử rất không vui nói, ngữ khí mang theo vài phần uy hiếp. Phế bỏ tất cả thần huyệt của bản thân ngươi, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Giang Thần lạnh lùng nói. Cái gì? Nam tử hoài nghi có phải mình đã nghe lầm hay không? Ta không muốn nói thêm lần nữa. Giang Thần nói. Ha ha, một sơ kỳ nhập môn nho nhỏ như ngươi mà cũng dám nói chuyện với ta như vậy sao? Lẽ nào ngươi không nhìn ra cảnh giới của ta là sơ kỳ đỉnh cao sao? Cao hơn ngươi dòng dã hai giai đoạn. Ngươi biết điều này có ý vị gì không? Một tay của ta cũng đã có thể bóp chết được ngươi. Nam tử này nở nụ cười, sau đó tự hào nói ra cảnh giới của chính mình. Xem ra ngươi đã lựa chọn cái chết. Giang Thần đứng dậy, cũng không biết không phải là bởi vì người ở bên trong tinh hoa nguyên khí hay không mà cả người mang theo vẻ uy nghiêm đáng sợ. Hắn đi từng bước một ra khỏi khe nước, áp sát về phía nam tử kia. Sư huynh, xem ra hắn không biết cân nhắc lợi hại rồi. Nữ tử kia khinh thường nói. Như vậy ta sẽ để cho hắn biết, cái gì gọi là lợi hại. Nam tử này nắm chặt một thanh đao, xuất ra toàn lực, người giống như sấm đánh tới, đao kính có xu thế cuồn cuộn. Có điều, Giang Thần đâm ra một kiếm, nhanh như chớp giật, chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh. Cái gì? Nam tử đang dương dương tự đắc kia giật nảy cả mình, không có cách nào khóa chặt được bóng người của Giang Thần, cho nên đương nhiên không thể nói là công kích được. Hắn quyết định rất nhanh, đổi thành phòng thủ, để đao đón đỡ ở trước ngực. Chỉ là vừa mới đứng vững thì một đạo gió lạnh đã xuyên qua thân thể hắn, rút đi khí lực toàn thân của hắn. Túi đầu vừa nhìn, một thanh kiếm đã đâm vào lồng ngực của hắn. Tại sao? Tại sao lại như vậy được chứ? Hắn không hiểu tại sao mình lại bị gia hỏa sơ kỳ nhập môn dùng một kiếm giết chết. Chỉ có 6 cái thần huyệt. Võ học thường thường mà cũng dám kêu gào ở trước mặt ta. Giang Thần cười nhạo nói. 6 cái. Không ít. Nam tử chỉ kịp nói ra 4 chữ rồi ngã xuống đất không dậy nổi. Đối với thần du cảnh mà nói, hậu kỳ đỉnh cao phổ thông có 6 cái thần huyệt quả thực không ít. Như Giang Thần vậy, sơ kỳ nhập môn đã có 4 cái thần huyệt mới gọi là không bình thường. Ngươi lại giết chết Trầm Sư Huynh. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nữ tử kia cũng không kịp phản ứng. Đồng thời, ta còn có thể giết chết ngươi. Giang Thần nói. Nghe vậy, cả người nữ tử kia cả kinh, lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu xin tha. Phế bỏ tất cả thần huyệt của bản thân ngươi. Giang thần lạnh lùng nói. Mới vừa rồi nữ nhân này không có ngăn đối phương lại, trái lại còn rất hứng thú bảng quan đứng nhìn, không giết đã là hắn nhân từ rồi. Nữ tử cả kinh, thân huyệt là thứ mà nàng rất vất vả mới ngưng tụ được, một khi phế bỏ, cảnh giới sẽ xuống dốc không phanh. Nhưng mà, nàng không có cách nào phản kháng lại được, trong lòng hận Trầm sư huynh đã chết, tự tìm đến phiền phức cho mình.